Chương 1, ta người chơi không còn nữa chương 1, ta người chơi không còn nữa sở ti vừa gia nhập thế giới. Tinh Nguyệt Đại Lục trong một khu rừng nào đó, một đạo màu xanh cái bóng đột nhiên xuất hiện, lấy cực kỳ hợp quy tắc tư thế đứng một cách yên tĩnh. Hắn thân loại hình hơi có vẻ quỷ dị, rõ ràng có người tứ chi ngũ quan, góc cạnh lại dị thường rõ ràng, giống như là khối hình học chồng chất mà thành. Liền khuôn mặt cũng là một tấm mặt phẳng, hình vuông con mắt, lõm điểu chữ ấm ảnh không biết là miệng vẫn là râu. Cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy đây là cái sinh mệnh. Thế nhưng hắn có danh tự, Têu Sở Tiber, cũng có trí tuệ, biết mình là trò chơi mãi nẹ cờ dạp nhân vật, cũng biết thao túng chính mình chính là tên là người chơi tồn tại. Hắn rất ưa thích người chơi. Hoàn toàn như trước đây, thừa dịp người chơi tăng thêm thời gian, hắn không nhúc nhích đánh giá cái này thế giới hoàn toàn mới. Sinh ra không có thành tựu nhắc nhở, trong ba lô không có kỳ quái sách, trong tầm mắt cũng chỉ có quen thuộc ăn chán chế độ, HP, thanh kinh nghiệm cùng thành vật phẩm. Cùng với chính mình một đầu cánh tay. Thoạt nhìn cùng nguyên bản đồng dạng. Bất quá lần này thế giới tăng thêm chất liệu bao cùng quang ảnh. Chim hót côn trùng kêu vang không dứt bên hai, bị lá cây cắt thành thịt thái ánh mặt trời tung xuống từng đầu con đường ánh sáng, chiếu sáng xung quanh trên cành cây leo lên sâu kiến đường vân. Nhìn xem so với hắn quen thuộc ít sắc khối lập phương thế giới muốn tinh tế phải nhiều, gần như đến người chơi trong miệng chân thật tồn tại. Chẳng lẽ lần này người chơi thay mới thiết bị, nghĩ thể nghiệm một lần hưu nhàn dưỡng lao sinh hoạt. Sở Ti vờ ý niệm trong lòng khẽ nhúc đích, kiên nhẫn chờ đợi chỉ lệnh đến. Nhưng lần này chờ đợi thời gian quá dài chút, cho dù hắn suy tính mới chất liệu cùng quang ảnh đối với người chơi thiết bị ảnh hưởng, cũng không nên tăng thêm thời gian dài như vậy. Hắn không thể không đi kiểm tra một chút, lại kinh ngạc phát hiện người chơi đã lò gập. Không, so với lò gập còn nghiêm trọng hơn, hắn cảm giác không đến người chơi thiết bị, giống như là như diều đứt dây, rốt cuộc không cảm giác được lôi kéo lực lượng. Người chơi đâu? Hắn vô ý thức ngồi xổm xuống, nếp lên hắn khối lập phương cái mông. Sau đó hắn sửng sốt, hắn lại có thể động. Xem như nhân vật trò chơi, thân thể của hắn chính là vì người chơi mà tồn tại, tại không có chỉ lệnh dưới tình huống, vốn nên giống sắp triệt sản gây mê con mèo mở dạng, không động được một điểm mới đúng. Nhưng hắn thân thể lại tại theo hắn ý nghĩ động lên. Phản phất trước đây trói buộc chưa từng tồn tại qua. Ngay tại hắn thời điểm mê mang, hắn nghe được bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, hệ thống một mái nẹ cờ dập tăng thêm thành công, hoàn thành mục tiêu thu nạp phần cứng. Giải tỏa ngươi cái thứ nhất mô tổ, giật ẹ nụ tải kèm. Sở Ti vở tâm lại kiên định xuống. Còn tốt, người chơi có lẽ vẫn còn, có lẽ lần này là muốn để ai tới chơi đùa. Hắn nhớ tới phía trước các người chơi nói chuyện trời đất thời điểm đề cập tới. Cũng không biết vì cái gì ai cũng không có tiếp bảo, nhưng có lẽ mình bây giờ chính là cái gọi là ai. Hắn không hiểu, hắn chỉ là cái nhân vật trò chơi. Không có người chơi thậm chí không biết nền đá tồn tại, nhưng hắn biết lúc này người chơi sẽ làm thế nào. Sở Ti vừa đi đến bên cây, cốc 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 gõ vào thân cây từ xa, cấp tốc bóc ra một khối gỗ. Sau đó hắn ngẩng đầu đối với lơ lửng cây tiếp tục, mãi đến đứng trên gốc cây cũng không với tới được mới thôi. Gõ rơi gỗ đều biến thành loại nhỏ rơi xuống vật, bị hắn hút vào thành vật phẩm. Làm ra bàn làm việc cùng quốc gỗ về sau, hắn ngắn ngủi nghi ngờ về hình dáng cái quốc, không biết vì cái gì nó vẫn là pixel, cùng cảnh vật xung quanh không hợp nhau. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn tìm được trần trụi tảng đá, cấp tốc ra kiếm hạo đúa tam kiện sáo. Gõ rơi bàn làm việc về sau, hắn bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Xung quanh ngược lại là có không ít nhỏ côn trùng, nhưng cùng hắn thấy qua mô tổ cũng khác nhau, bọn họ thực sự là quá nhỏ, nhỏ đến hắn căn bản không cảm thấy có thể ra thịt. Cho nên hắn cũng không có đi quản bọn họ cũng toàn bộ đều trốn xa xa. Rất nhanh, hắn liền nghe được một chút động tĩnh, giống như là manh thu gào thét cùng với thôn dân gọi tiếng. Chính là gọi âm thanh có chút quá lanh lảnh, để cho hắn nghĩ đến trước đây thấy qua đám hầu gái. Hắn cũng nghe đến sau lưng nơi xa có một tiếng vang thật lớn, giống như là cây cối sụp xuống âm thanh. Bất quá hắn cũng không hề để ý, cấp tốc hướng về thôn dân phương hướng tiến đến, với hắn mà nói, có thôn dân đang một mực đều là một tin tức tốt. Alina nắm chặt một cái gậy gỗ, run rẩy bày biện không đúng tiêu chuẩn cầm kiếm tư thế, tính toán dọa lùi trước mắt dã thú. Nàng ánh mắt run rẩy, trên quần áo khắp nơi là bị cành cây cạo phá lỗ thủng, liền trần trụi trên da cũng tất cả đều là tinh mịn vết thương, cả người lộ ra đầy bụi đất. Trên đùi của nàng có một đạo rõ ràng vết thương, nhuộm đỏ một mảng lớn vải vóc, điều này cũng làm cho sắc mặt của nàng càng thêm trắng xám. Nhưng nàng không dám đi kiểm tra, thậm chí không dám động. Sợ trước mắt dã thú thừa dịp nàng không chú ý nhào lên. Đó là một đầu cỡ lớn sói hoang, tứ chi bên trên có màu xám trắng mềm dẻo lông, không gió mà bay, giống như là phất phới dài lụa màu. Phong lang, mặc dù là cấp một ma thú, các mạo hiểm giả chỉ cần hơi nghiêm túc chút liền có thể đối phó, nhưng Alina chỉ là cái bình thường nông gia thiếu nữ, cho tới bây giờ không có trải qua chiến đấu. Nàng không hiểu, vì cái gì thôn bên cạnh sẽ xuất hiện phong lang, hơn nữa cách phải còn như thế gần. Là có đàn sói gì chuyển tới sao? Nàng cảm giác chính mình cầm gậy gỗ tay càng thêm bất lực, cũng có thể nhìn thấy phong lang trong mắt trêu tức. Cái này có trí tuệ xuất sinh hiển nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay, tại kiên nhận chờ đợi nàng thoát lực. Nàng dùng sức cơ cơ gậy gỗ, tính toán bức lùi phong lang. Nhưng nó chỉ là đứng, cái kia gậy gỗ muốn đụng phải nó còn kém một mảng lớn khoảng cách. Ngay tại Alina sắp tuyệt vọng thời khắc, nàng chợt thấy trong rừng cây có một vệt nhảy nhót màu xanh, nhìn thân hình tựa hồ là người. Trước mắt nàng sáng lên, vội vàng hô to, cứu mạng, ta ở đây, cứu mạng a. Cái kia lau màu xanh dừng lại một chút, sau đó hướng về bên này tới, cũng không biết vì cái gì, thoạt nhìn lại chạy lại nhảy. Phong lang cũng nghe đến động tĩnh, nhưng nó cũng không muốn từ bỏ đến miệng đồ ăn, chỉ là vòng quanh Alina xoay nửa vòng, muốn đem hai bên tình huống đều nhìn ở trong mắt. Alina cắn chặt răng, thừa cơ căng chân chạy vội, không quản trên chân đau đớn kịch liệt, cũng không để ý phong lang có thể hay không thừa cơ bổ nhào vào nàng trên lưng. Nàng chỉ là cái người bình thường, tâm tình khẩn trương gần như ép vỡ thần kinh của nàng, nàng không kịp chờ đợi muốn ở tại an toàn hơn địa phương. Cách cái kia lau màu xanh càng ngày càng gần, nàng rất nhanh liền thấy rõ người cứu nàng. Nhưng nàng chưa kịp cao hứng một giây, thân thể của nàng liền bản năng cứng ngắt xuống, chạy nhanh động tác đột nhiên bất động, muốn phanh lại lòng bàn chân trở đi, trùng điệp ngã trên mặt đất. Phổi vô ý thức hút mạnh một hơi, sau đó lúc phun ra mang theo dây thanh phát ra bén nhọn kêu to. Quái vật, đây tuyệt đối là cái quái vật. Làm sao lại có người là loại này tư thái? Đầu bị chụp toa thuốc hối, thủ tốc bên trên không có đóng tiết, thậm chí đang chạy nhảy thời điểm sẽ cùng thân thể tách ra tới. Mặt kia không biểu lộ mặt giống như là từ người nào đó trên đầu xe xuống, để ép một lần nữa khe hở bên trên đồng dạng. Không, cái kia thật là khuôn mặt sao? Thô ráp giống như là tiểu hài tử vẽ xấu. Nhưng ở nó dừng lại túi đầu lúc gặp lại, Alina rõ ràng cảm nhận được ánh mắt. Cái này khiến nàng dây thanh lại lần nữa chấn động. Đây tuyệt đối là người nào chế tạo ra quái vật. Chương 2, thôn trang. Chương 2, thôn trang. Steve đánh giá người thôn dân này. Cùng hắn phổ biến thôn dân không giống, người thôn dân này bộ dạng tỉ mỉ đến có chút khó tin. Cho dù hắn gặp qua nhiều như vậy đánh một thế giới, cũng không có thôn dân có thể đạt tới nàng loại này cảnh giới. Nếu như bây giờ vẫn là người chơi không chế hắn, đoán chừng cũng tại vòng quanh đối phương hưng phấn một bên nhảy một bên xoay vòng vòng, sẽ còn phát tin tức kêu người chơi khác tới xem một chút. Có thể sẽ còn nhìn lén đối phương dưới váy. Hắn ngược lại là nghĩ ngồi xổm xuống học người chơi, bất quá vẫn là đem lực chú ý đặt ở cái kia sói đầu đàn trên thân. Cái này sói cũng cùng hắn thấy qua sói không giống, không những cái đầu lớn gấp mấy lần, liền động tác cũng phong phú không ít. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương muốn đuổi theo cũng không biết vì sao dừng lại lúc, chân bắp thịt đường con biến hóa. Đáng tiếc trên người hắn không có xương, bằng không ngược lại là có thể thu một cái. Thật đáng yêu a, Steve nghĩ thầm, rút ra kiếm đá liền chặt đi lên. Alina gặp cái này quái vật trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh kỳ quái kiếm, vừa muốn hét lên, liền phát hiện nó trực tiếp lướt qua chính mình, một kiếm chém vào phong lang trên đầu. Mặc dù động tác cứng ngắc vô cùng, nhưng lực lượng cực lớn, một kiếm liền để cho phong lang vỡ đầu chảy máu, khổng lồ thân hình cũng bị đẩy lui hơn nửa thước. Phong lang nghẹn ngào một tiếng, ánh mắt lóe lên hung ác ánh sáng, muốn nào tới. Nhưng cái kia quái vật lại quỷ dị lui về sau một bước, lại lần nữa huy kiếm, cứ thế mà áp chế đang tại phát lực phong lang, lại lần nữa đem đẩy lui, đồng thời gọt đi nó một bên hai. Kiếm kia nhìn xem rõ ràng giống như là một khối phiến đá, thế mà lại sắc bén như vậy. Alina thét lên giấu ở trong cổ họng, ánh mắt run rẩy nhìn xem một màn này. Phong lang kêu đau đớn một tiếng, đầu liên tiếp bị đòn nghiêm trọng làm cho nó chóng mặt, nó không còn tính toán công kích, muốn kéo dài khoảng cách lại làm quan sát. Nhưng vương kia hình quái vật căn bản không cho nó cơ hội thở dốc, vừa nhanh vừa mạnh một kích lại lần nữa rơi xuống. Phong lang muốn né tránh, có thể rõ ràng nó đã tránh đi mũi kiếm, eo y nguyên bá phải xé ra một đạo vết nước, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Phong lang sợ hãi, nó kết luận chính mình đánh không lại cái này quái vật, không còn suy nghĩ dư thừa đồ vật, quay đầu liền chạy. Có thể bên eo thương thế cùng đau đầu ảnh hưởng đến nó lựa chọn lộ tuyến không đúng, ngắn ngủi bị cây hơi ngăn lại. Sau đó nó đã cảm thấy chân sau đống nhiên đau xót, chịu lực một đầu vọt tới thân cây, rơi trên mặt đất muốn bò lên, trên lưng nhưng lại là một kiếm, nhất thời không cảm giác được chân sau tồn tại. Nó vội vàng xoay người nằm xuống, quấn lên chân trước, khóc kêu gào suy nghĩ yêu cầu tha. Này ngược lại là để quái vật ngừng một chút. Còn không đợi nó cao hứng, nó liền thấy kiếm kia cấp tốc chém xuống, tư duy lập tức đình chỉ. Alina trái tim nhảy lên kịch liệt, bởi vì sợ hãi mà không tự chủ gấp rút thở dốc. Cái kia quái vật quá đáng sợ, lực lượng lớn đến kinh người, hơn nữa rất tàn bạo, tay nâng kiếm rơi, không ra mấy giây lân cận hổ đem phong lang phân thây. Nàng nhìn thấy nó tại giết chết phong lang sau liền đình chỉ động tác, ngắn ngủi sau khi tự hỏi, lập tức muốn bỏ dậy chạy trốn. Nhưng cái kia quái vật đống nhiên xoay người, ngại cả tương liền lao đến. Nàng sợ hãi, thân thể cứng ngắc, không còn dám làm bất kỳ động tác gì, liền phong lang cũng chưa từng từ nó trong tay chạy trốn, huống chi là nàng đâu. Alina khẩn trương nhìn xem quái vật tới gần, xa so với chính mình cao lớn cái đầu tràn ngập khó nói lên lời cảm giác áp bách. Nàng nhìn thấy cái kia quái vật trên thân dính đầy máu tươi, cái kia máu giống như là bị hấp thu rơi một dạng, đang tại chậm rãi làm nhạt biến mất. Đồng nhiên, quái vật giơ tay lên bên trong kiếm, hướng nàng huy tới. Xong đời. Alina tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đánh tới. Nàng cẩn thận mở ra một cái khe, phát hiện quái vật đang không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, không, cũng là không phải không nhúc nhích, cánh tay của nó tại hơi rung nhẹ, giống như là tại hô hấp đồng dạng. Có thể lồng ngực của nó rõ ràng không có một chút xíu chập trùng. Nàng muốn lặng lẽ cách xa một chút, nhưng chân bị một cỗ lực lượng ướt thúc, làm sao cũng không động được. Nàng chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đột nhiên, nàng cảm giác trong tay trầm xuống, vô ý thức nắm lấy, túi đầu xem xét, đúng là một tấm cắt phải bốn phía da sói, mà lại là đã phơi khô, trải qua da công mềm dẻo da lông. Sau đó nàng liền cảm giác trói buộc mình lực lượng biến mất, vội vàng lui lại mấy bước, phát hiện cái kia quái vật chỉ là yên lặng nhìn xem, vũ khí trong tay cũng thu bảo. Nàng cũng không có bị cái này quái vật tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Đây là ý gì? Vì cái gì cho ta cái này? Từng cái nghi hoặc liên tiếp không ngừng mà xuất hiện, có lẽ là vấn đề quá nhiều kéo theo suy nghĩ, lý trí của nàng một lần nữa chiếm cứ cao điểm, cảm giác sợ hãi thoáng làm giảm bớt chút. Nàng cảm thấy mình chân càng ngày càng đau, hiển nhiên thật sự nếu không xử lý, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ cái này quái vật cũng không có thương tổn nàng ý tứ. Nàng không xác định, cũng không có biện pháp xác nhận, chỉ có thể khẩn trương nuốt nước miếng, nâng ra lông tay run rẩy, cảm ơn ngươi cứu ta. Quái vật không có phản ứng. Ta cần chữa thương. Ta có thể rời đi sao? Quái vật vẫn không có phản ứng. Nàng cả gan lại lui về phía sau mấy bước, rốt cục là co giò chạy như bay, mãi đến rời đi đủ xa khoảng cách mới thử răng chậm dần bước chân. Nàng còn sống. Sở Ti vừa không hề biết Ả Lì Nạ rời đi lúc trong lòng bao nhiêu sợ hãi, hắn chỉ là tại sửa sang lấy tin tức. Lúc trước âm thanh nói cho hắn cần thu thập thỏi sắt lấy giải tỏa cái thứ nhất mô tổ, nhưng rất hiển nhiên, lần này thế giới là một cái cỡ lớn chỉnh hợp bao, vốn là tồn tại có đại lượng một. Cũng tỉ như cái kia sói, lượng máu đại khái 45, hơn nữa động tác vô cùng phong phú, sẽ còn chạy trốn, thậm chí sẽ cầu xin tha thứ. Cái này khiến hắn cảm giác rất mới lạ, rất đáng yêu, giết cũng rất có xúc cảm. Từ trên thân nó hắn thu thập được một tấm phong lang da lông, hai khối da cùng hai khối phong lang thịt, cùng với hai cái kinh nghiệm bóng. Thi thể mặc dù không có biến mất, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Phong lang da lông hắn không biết có làm được cái gì, bất quá cái này thôn dân liền thu, hơn nữa có lẽ là được cứu nguyên nhân, nàng da giá còn để cao. Lúc đầu hai tấm da sói đổi một cái ngọc lục bảo, biến thành một tấm đổi một cái, dứt khoát liền đổi đi. Thôn dân động tác cũng đồng dạng phong phú, thậm chí còn có thể nói chuyện, cái này khiến hắn không nhịn được suy đoán thế giới này có thể hay không còn có kịch bản. Nhưng hắn không phải Alet loại kia thiên vị sinh hoạt chi tiết ra hỏa, đối với kịch bản cũng không thích, đối với thôn dân âm thanh cũng chỉ là ngắn ngủi ngạc nhiên một cái chớp mắt. Hắn nhìn thoáng qua ăn chán chế độ, đã rơi ba cách, rắc 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 gặm mất một khối phong lang thịt về sau, đuổi theo tên là Ả Lì Nạ thôn dân liền chạy đi qua. Hắn suy đoán có lẽ có thể đi theo tìm tới thôn trang, mà liền kết quả đến nói, hắn đoán đúng. Đó là một cái rất đơn sơ thôn trang, xung quanh cắm vào vóc nhọn cọc gỗ làm từng rào, chân tường còn có hướng ra ngoài gai nhọn, lại ra bên ngoài chính là một đầu không rộng không hẹp sông hộ thành. So với thôn trang, giống như là kẻ cướp bóc căn cứ, nhưng hắn cũng không có nhìn thấy những cái kia kéo nỏ ra hỏa. Ả Lì Nạ lảo đảo hô hoán, rất nhanh liền dẫn ra không ít người, âm thanh ồn ào, từng cái trên mặt đều là ân cần biểu lộ. Sở Ti vừa càng thêm nhớ người chơi, hắn không nhịn được suy nghĩ người chơi khi nhìn đến cái này chân thật một màn lúc sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Có lẽ sẽ không chế hắn chạy tới không ngừng ngồi xuống xuống, tính toán dung nhập đi vào. Hắn nghĩ như vậy, nhảy nhót tới, tại thôn dân trước mặt không ngừng bệnh lên hắn khối lập phương cái mông. Chương 3, cướp bóc, chương 3, cướp bóc, quái vật. Vây quanh tại bên cạnh, đang quan tâm Ả Lì Nạ nam nhân bỗng nhiên cảm giác có cái gì chen chúc tới, vừa muốn tránh ra thân bị, lại chợt nhìn thấy cái kia hoàn toàn không phải người hình dạng. Hắn lập tức kinh hô lên, đoạt lấy người bên cạnh mang ra thảo xiên, hoảng sợ chỉ vào đối phương. Đó là một cái khối lập phương đắp lên sinh vật, mặt ngoài thì bị không biết người nào bôi trở thành nhân loại bên ngoài, bút pháp ngay ngắn, lại càng lộ ra quỷ dị vô cùng. Hành vi của nó càng là đáng sợ, thân thể tại lấy cực nhanh tốc độ bốn cong, phục hồi như cũ, giống như là ma tinh thạch bạo tạc phía trước lập lòe, để người từ đáy lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Thôn dân xung quanh thấy thế giải tán lập tức, Ả Lì Nạ cũng bị không biết người nào kéo đi, chóng mặt cách xa quái vật. Đầu của nàng u ám vô cùng, mất máu quá nhiều lại thêm khoảng cách dài di động, nàng thể lực cùng tinh thần đều hạ xuống thấp nhất. Nhưng nàng vẫn là cưỡng ép giữ vững tinh thần, nhìn sang, nhận ra đó là cái gì về sau, đội vàng kinh hô, đừng, không nên công kích nó. Không muốn. Chơi ạ, đây chính là có thể nhẹ nhõm giết chết phong lang gia hỏa, trong thôn có thể tất cả đều là già yếu tàn tật, làm sao có thể đối phó được. Vạn nhất đem nó chọc giận, toàn bộ thôn đều muốn gặp nạn. Là nó cứu ta, nó không có ác ý. Ả Lì Nạ dãy rủa lấy đứng lên, tim nhảy tới cổ rồi, tính toán tại không kinh nhiêu quái vật dưới tình huống trấn an mọi người. Không biết là quái vật đống nhiên không còn động tĩnh nguyên nhân, vẫn là nàng có tác dụng, các thôn dân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là hướng nàng bên này tụ lại, cách quái vật xa xa. Ả Lì Nạ, đây là có chuyện gì? Nắm lấy thảo xin nam nhân hạ giọng, một bên cảnh giác một bên nói. Ả Lì Nạ đem chính mình gặp phải nói ra, cường điệu cái kia quái vật quỷ dị cùng cường đại, nàng thực sự quá sợ hãi các thôn dân quái yêu nhiều đến nó. Ha ha, nó đang làm gì? Chúng ta không thể để nó vào thôn. Có người nhìn thấy quái vật đống nhiên chạy nhảy vọt vào thôn, gấp đến độ kêu to lên. Ả Lì Nạ cũng nhìn thấy, muốn nói điều gì, nhưng bị một cái lão nhân ngăn lại. Việc cấp bách là trước chữa thương cho ngươi, lão Tom. Thôn trưởng kêu cái nam nhân danh tự, ngươi ra hỏa cái đâu? Đi lấy tới. Dắt, ngươi chạy nhanh nhất, đi tiểu trấn bên trên mang mấy cái mạo hiểm giả tới, những người khác. Hắn dừng lại một chút, liếc nhìn Ả Lì Nạ hoảng sợ ánh mắt, lại liếc nhìn trong tay nàng nguyên liệu thô, nếu chặt lông mày nói, đem các thôn dân toàn bộ đều mang ra, tùy tiện cái kia quái vật làm cái gì? Đồ vật hỏng liền hỏng, người không có việc gì mới trọng yếu nhất. Sở Ti vừa từng nhà xung vào, tại các thôn dân bên cạnh ngồi lên một hồi về sau, hắn phát hiện đó căn bản không có ý tứ. Hắn vẫn là lý giải không được người chơi tâm tư, nhớ tới bọn hắn tại làm những thứ này thời điểm lúc nào cũng kèm theo tiếng cười, nhưng hắn ngoại trừ thị giác biến hóa bên ngoài, cái gì đều không cảm giác được. Thế là hắn quyết định giữ nguyên kế hoạch, thăm dò một chút thôn trang. Cái thôn này cùng hắn trong ấn tượng cũng là hoàn toàn không giống, nhất là trong nhà đồ vật. Bảo Dương lấy cái tủ hình thức xuất hiện, nhiều loại, đồ bên trong cũng loạn thất bát ao, hơn nữa phần lớn đều là vô dụng đồ vật. Cái gì cũng nát áo, cũng nát giày, cũng kỹ sổ sách. Vật hắn muốn ít đến thương cảm. Đồ ăn ngược lại là có một ít, mỗi một gian phòng ở đều có phòng bếp khu vực, tại nơi đó hắn tìm tới chút bánh mì đen, thu thập lại cũng có gần tới một tổ, toàn bộ đều mang đi. Nhưng thỏi sắt sửng sốt không thấy được một cái, càng không cần nâng kim cương. Hắn còn tìm đến một kiện một nửa độ bền quần da, thuận tay mặc vào người. Cuối cùng, hắn một lần nữa về tới cửa thôn, nơi này có một mảng lớn đất trống, ngược lại là thuận tiện hắn thả xuống trụ sở tạm thời. Hắn còn nhìn thấy các thôn dân ở đây hội nghị, chính giữa còn vây quanh một tấm dùng y phục lâm thời làm thành giường. Nằm ở trên giường cái kia hắn nhận biết, chính là cái kia kêu Ả Lì Nạ. Hắn ưa thích cái này thiết kế, các thôn dân toàn bộ đều rất tốt phân biệt, dạng này hắn cũng không cần đơn độc chuẩn bị tấm biển hoặc là mệnh danh bài, có thể tiết kiệm không ít chuyện. Hắn thuận tay lại ấn mở Ả Lì Nạ thanh giao dịch nhìn một chút, xác nhận y nguyên có sau khi giảm giá, liền nhảy tới một bên. Ả Lì Nạ bị một cố lực lượng cưỡng ép đứng lên, còn không có phản ứng lại liền lại trùng điệp ngã sấp xuống tại trên giường, cái này trực tiếp sợ hãi đang tại điều trị lao Tom. Còn có bên cạnh vội vã cuống cuồng thôn dân, không ít người đều phát ra tiếng kinh hô. Steve cũng không thèm để ý, thả xuống bàn làm việc cùng với một cái giường, lại làm hai cái giường cùng với một cái lò đun. Hắn gỗ cũng không nhiều, thuận tay theo bên cạnh một bên trên tường rào móc xuống mấy khối về sau, đốt than gỗ làm bốn cái bó đuốc, ngay tại chỗ như nào. Hắn muốn bắt đầu đào quáng. Ha ha, cái kia tựa như là Alina giường. Có vị phụ nhân nhận ra đầu giường chói bút bê phai màu, đó là Alina hồi nhỏ bạn chơi, một mực không có ném. Alina đã ngủ mê man, thấy cảnh này thôn trưởng chân mày nhíu sâu hơn. Nó đang làm gì? Nó hủy đi tường rào. Đó là vật gì? Bốn phía, hơn nữa thật lớn cái. Thôn dân tiếng nghị luận không ngừng, có lẽ là hết thảy đúng như Alina lời nói, bọn hắn cũng không có bị tổn thương, bọn hắn sợ hãi tâm tình tiêu tán không ít. Thậm chí có hải tử thừa dịp đại nhân không để ý, nhanh như chớp chạy tới sở ti vờ đào móc ra độc cầu, ghé vào động một bên kinh hô, thật sâu à. Thôn trưởng đội vàng chạy tới, một tay một cái nhấc lên. Rời đi lúc hắn hướng về trong động nhìn thoáng qua, đen sì gần như cái gì đều nhìn không thấy, ngoại trừ nơi xa một đạo như có như không điểm sáng. Cái này cỡ nào sâu a? Trở lại thôn dân bên cạnh, thôn trưởng thở dài, Alina nói không sai, tên kia quá đáng sợ. Nó mới hướng phía dưới đào bao lâu? Ngắn ngủi mấy phút liền đào ra sâu như vậy động, hắn không dám nghĩ nếu là người ngăn ở trước mặt của nó sẽ như thế nào. Hy vọng Zack mang tới mạo hiểm giả bản lĩnh lớn một chút, tốt nhất lập tức đem nó giết chết. Có lẽ hắn có lẽ phát cái ủy thác, thù lao liền từ chúng ta cùng nhau góp một cái. Bọn hắn chỉ là bình thường thôn dân, đời này gần như đều là ở trong thôn qua, đối với siêu phàm lực lượng gần như chưa từng thấy, cũng gần như không hiểu rõ. Bọn hắn chỉ biết là mạo hiểm giả cũng chia đẳng cấp, từ thấp đến cao là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bí ngân cùng với truyền kỳ, nhưng cụ thể làm sao chia, bọn hắn không biết. Thôn trưởng đè xuống hai cái tiểu quỷ đầu, tựa hồ là cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn hướng Alina đi ra rừng rậm. Làm sao vậy, thôn trưởng? Thôn trưởng hít mắt, đông nhiên nghĩ đến cái gì, đông nhiên nhìn hướng Alina chảy máu chân, một bàn tay đập đến trán vang vọng, nguy rồi, phong lang. Nói cái gì tới cái gì, tiếng nói của hắn vừa ra, nơi xa trong rừng rậm liền vang lên mấy tiếng sói tru. Những người khác cũng minh bạch thôn trưởng ý tứ, kinh hô lên, đám này xuất sinh. Người mùi vị liền đến. Mau đem người nhấc trở về. Tường rào. Ai trời ạ, cái kia quái vật gõ rơi tường rào, nhanh đi tu. Đáng chết. Một đám người luống cuống tay chân xông vào trong thôn, gió cũng không đúng lúc lớn lên, thổi người quần áo phần phật, cũng thổi lòng người bàng hoàng. Lần này xong đời. Chương 4, bảy phong lang. Chương 4, bảy phong lang. Một đám người luống cuống tay chân hành động. Bọn hắn bị cái kia quái vật sự tình bừa bãi trái tim, thế mà quên ạ lì nạ đề cập tới phong lang. Đó là thành đàn di động ma thú, có một cái liền sẽ có càng nhiều, tiểu cô nương có thể chỉ bị một sói đầu đàn truy sát gần như có thể được xưng là may mắn. Hiện tại bọn họ theo mùi máu tươi đuổi tới nơi này, không quản như thế nào, đối với các thôn dân đến nói đều là cái phiền phải lớn. Đáng chết, lỗ rách quá lớn. Chúng ta cần càng nhiều gỗ. Tu bổ tường rào người nhìn trước mắt cái này dài mấy mét hình vuông lỗ thủng, gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, gần như không biết nên như thế nào hạ thủ. Bên kia, có người linh cơ khẽ động. Cái kia quái vật lưu lại, chúng ta đem nó đẩy đi tới ngăn lại. Hắn chỉ là phương kia ngay ngắn đang hòn đá, mặc dù thoạt nhìn là cái bếp lò, nhưng thoạt nhìn trọng lượng không nhẹ. Đi. Không có thời gian do dự, mấy người vội vàng vào tới, lại phát hiện làm sao đều không đẩy được. Cho dù là bọn họ đi đẩy thoạt nhìn càng nhẹ bàn làm việc, cũng là không làm nên chuyện gì. Chúng ta đang lãng phí thời gian. Đáng chết, bọn họ đến rồi. Nhanh lên bó đuốc. Không được, gió quá lớn. Bận rộn âm thanh không ngừng, có người điểm lên bó đuốc, nhưng phong lang nhóm tụ tập được gió để chuyện này trở thành không có khả năng. Cho dù đốt lên cũng sẽ rất nhanh bị thổi tắt. Tu bổ tường rào công tác cũng bởi vì một cái hỏng bét ý tưởng bị triệt để trì hoãn, cái kia lỗ thủng y nguyên mở rộng, cho dù lại nhiều phong lang cũng có thể từ nơi nào chui vào. Thôn trưởng, làm sao bây giờ? Mọi người vây quanh tại thôn trưởng bên cạnh, lo lắng chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Cái thôn này đã rất lâu không có từng chịu đựng tập kích, cho dù có cũng là cùng loại sợ làm loại này bất nhập lưu ma vật. Mấy chục năm cùng bình thường quang để đại gia gần như quên làm sao ngăn địch, coi như y nguyên nhớ tới quá trình, cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện quái vật mà loạn trận cước. Thôn trưởng đứng tại cao nhất phòng ở bên trên, ánh mắt không ngừng gì đọc tới. Hắn nhìn thấy trong rừng rậm sáng lên mấy ánh mắt, đó là phong lang tại điều hành ma lực biểu hiện. Đám xuất sinh này vô cùng thông minh, đoán chừng làn đến qua hỏa thua thiệt, mới sẽ tại tiến công phía trước nổi lên lớn như vậy gió. Hơn nữa không ngừng, nếu như tùy ý gió tiếp tục tạo xuống đi, đoán chừng rất nhanh bọn họ liền có thể ngưng tụ ra phong nhận đến. Chuyện này đối với hoàn toàn không có siêu phàm lực lượng thôn đến nói tuyệt đối là chí mạng. Hắn lại nhìn về phía phá lô lớn tường rào, lúc đầu cái này vòng tường rào tại nửa năm trước còn sửa chữa qua, nhưng cái kia quái vật gõ đi mấy khối, nhất thời để cho nó hoàn toàn mất đi tác dụng. Muốn hay không chạy trốn. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị vây chết ở trong thôn. Thế nhưng Alina làm sao bây giờ? Nàng vẫn còn đang hôn mê. Chúng ta có thể không chạy nổi đám kia xuất sinh. Chạy đến trong sông đâu? Bọn họ có lẽ sẽ không xuống nước ra. Thôn trưởng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cấp tốc tiếp thu thôn dân đề nghị, lại cấp tốc đem phủ định, ánh mắt tại cái kia quái vật đảo ra động khẩu cùng rừng rậm ở giữa vừa đi vừa về di động. Cuối cùng hắn quyết định, cắn răng một cái, chúng ta đi mời cái kia quái vật hỗ trợ. Các thôn dân lập tức yên tĩnh trở lại, từng cái sắc mặt tái nhợt, không biết nên nói cái gì. Bọn hắn cũng ý thức được, nếu quả thật như Alina nói, cái kia quái vật rất nhẹ nhàng liền có thể xử lý phong lang, như vậy trước mắt chính là phi thường ưu tú trợ lực. Nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế quái vật, căn bản không biết có thể hay không tới giao lưu. Thôn trưởng không do dự nữa, cấp tốc bò xuống nóc nhà, cỗ này lão hủ thân thể tại thời khắc mấu chốt ý nguyên ương ngạnh, chống đỡ lấy hắn cái kia phức tạp động tác. Hắn bước nhanh chạy hướng động khẩu, không quản như thế nào đều muốn đem cái kia quái vật câu dẫn đi ra, cho dù liệu mạng đầu này mạng già. Hắn ánh mắt kiên định, vừa muốn thò đầu xem xét trong động tình huống, liền thấy một cái khối lập phương đầu nhảy ra ngoài. Cái cằm của hắn đột nhiên đau xót, đầu bị ép ngửa ra sau, một đầu mới ngã xuống, trong cơ thể xương phát ra kẹt 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 kêu đau đớn. Steve chỉ cảm thấy chính mình bị va chạm dương chen lấn một chút, lập tức không có nhảy ra, nhưng vẫn là lộ ra nửa người, thấy rõ tình huống bên ngoài. Hắn nhìn thấy một cái thôn dân nằm trên mặt đất, sắc mặt nhìn xem có chút dữ tợn, tựa hồ là thụ thương, khóe miệng đều toát ra tơ máu. Không có để ý, hắn một lần nữa nhảy ra, chuẩn bị sửa sang một chút ba lô. Hắn tại dưới đất đảo một hồi liền phát giác không ổn, thế giới này mức độ cao thấp tựa hồ kéo cao không ít, vốn nên chỉ có 4-5 cách đất tầng, hắn đảo mấy tổ đều không có đảo xuyên. Cái này khiến hắn không nhịn được suy đoán cái này chỉnh hợp bao có phải là không cổ vũ bên dưới hầm mỏ, cố ý đem thiết lập thành như vậy. Hắn bó đuốc không nhiều, tiến vào hắc ám đó là thật cái gì đều nhìn không thấy, bất đắc dĩ mới ngừng lại được. Bằng không hắn không đụng nền đá không quay đầu lại. Thôn trưởng chậm một hồi lâu mới chỉ hoàn tới, nhìn thấy Sở Ti vừa một nháy mắt vẫn là sợ hãi một chút, nhưng nghĩ tới cục diện bây giờ, khẽ cắn môi đưa tới. Đại nhân, nhẫn nhịn nửa ngày, hắn không biết nên xưng hô như thế nào, chỉ có thể tùy ý kêu một tiếng. Sở Ti vừa không có để ý đại nhân. Thôn trưởng lại lặp lại một lần, cắn răng đưa tay thọc Sở Ti vừa. Hắn muốn đi kéo đối phương thoạt nhìn như là quần áo đồ vật, nhưng phát hiện đó chính là da ngoài của nó, tim đập đều hụt một nhịp. Sở Ti vừa phát hiện mình tại bình di, quay đầu nhìn sang. Thôn đang tại bị phong lang tập kích, cầu xin đại nhân giúp đỡ chút, cứu lấy chúng ta đi. Có lẽ là vò đã mẹ không sợ rơi, thôn trưởng nói càng ngày càng lưu loát, không quản Sở Ti vừa có thể hay không nghe hiểu, một mạch sắp hiện ra hình dáng nói ra. Sở Ti vừa theo tay của hắn nhìn hướng rừng rậm, quả nhiên thấy được mấy ánh mắt, nhận ra đó là lúc trước thấy qua phong lang. Quái vật vây thành. Đây là phát động cái gì sự kiện sao? Cũng liền vào lúc này, một đầu so với lúc trước vậy chỉ cần lớn hơn nhiều phong lang chậm rãi đi ra, ngẩng lên đầu, vệ nghệ bên cạnh hắn thôn dân. Mà kèm theo sói đầu đàn động tác, còn lại phong lang cũng không còn ẩn nấp, như ong vỡ tổ từ trong rừng rậm bật ra, mục tiêu nhắm thẳng vào trên tường rào lỗ hổng. Hắn cũng nhìn thấy cái kia lỗ hổng, không nghĩ nhiều, trong nháy mắt mấy cái đất khối lập phương đem nhét vào. Đồng thời hắn tại chỗ đi cao, vây quanh cái này sắc mặt tái nhợt thôn dân để đất, ba tầng trong ba tầng ngoài bao hết cái chặt chẽ. Cái này khiến hắn nghĩ tới phía trước vào cái nào đó thế giới, hình như kêu lên giường chiến tranh ạ ở trên đỉnh hướng về tường rào phương hướng kéo dài, rất nhanh liền cùng tường rào nối liền với nhau, lưu tốt đường lui đồng thời, đứng tại tòa này cầu bên trên, chuẩn bị trên cao nhìn xuống công kích. Hắn biết cái này phong lang động tác mô tổ rất phong phú, không xác định phía trước sửa bản chân phương án phải chăng còn có thể thực hiện, vạn nhất đào ra động bị bọn họ chui vào liền được không bù mất. Hơn nữa hắn hộ giáp chỉ có một đầu bền bị không cao ra quần, cũng không có tấm thuẫn, nếu như bị vây tuyệt đối rất tồi tệ. Rất nhanh, con thứ nhất phong lang liền lao đến, tại cách đó không xa nhảy lên thật cao, muốn đem Sở Ti vờ nào xuống. Cũng may hắn dự liệu được trường hợp này, một kiếm vung ra, không bẹn bẹn ở phong lang tấn công động tác, còn đem nó chém vỡ đầu chảy máu, trực tiếp té xuống. Cái này tựa hồ vượt quá khát phong lang dự liệu, bọn họ thả chậm bước chân, lách qua rơi xuống phong lang. Đầu kia phong lang trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, lắc lắc đầu lại lần nữa nhảy dựng lên. Nhưng lần này Sở Ti vờ lại đi cao một ô, vừa lúc là nó đủ không đến độ cao, thuận tay lại cho nó một kiếm. Phong lang lại lần nữa rơi xuống, bất quá lần này nó cũng không có lựa chọn tiếp tục tấn công, ngược lại là há miệng ra, răng ở giữa sáng lên một đạo bạch quang, xung quanh cuồng phong không ngừng tập hợp. Bá một đạo phong nhận đột nhiên vung ra, Sở Ti vừa không có dự liệu được, bị trúng đích sau cả người thân thể một đỏ, không tự giác lui về sau nửa bước. Nô. Chương 5, cứ như vậy. Giải quyết. Chương 5, cứ như vậy. Giải quyết. Sở Ti vừa trong nháy mắt ngồi sụp xuống, miễn cưỡng tại khối lập phương biên giới định trụ đốt chân, HP bất ngờ chống không hai trái tim. Hắn không nghĩ tới bọn gia hỏa này thế mà còn có công kích từ xa, coi trọng trình độ lập tức tăng lên mấy cái đẳng cấp. Không có một chút do dự, hắn trực tiếp nhảy vào bên trong tường rào, tại không có tấm thuận dưới tình huống, cũng không muốn theo chân chúng nó cứng đối cứng. Mặc dù lại ném rơi một trái tim, nhưng hắn bánh mì đen còn có không ít. Một khối chỉ có thể bổ sung 4 điểm ăn chán chế độ, so với bánh bao ít, nhưng cũng đủ. Sau đó hắn liền tại chỗ đi cao, quan sát đến tình huống bên ngoài, thuận tiện suy nghĩ đối sách. Cái này khiến một mực nhìn lấy thôn dân mà bắt đầu lo lắng. Khi nhìn đến Sở Ti vừa đem thôn trưởng bảo vệ thời điểm, bọn hắn là rất ngạc nhiên, bởi vì điều này đại biểu thôn trưởng thành công, bọn hắn có một cái cường lực minh hữu. Mà tại nhìn thấy Sở Ti vờ vô căn cứ triệu hoán đất thời điểm, bọn hắn càng là hai mắt tỏa sáng. Có thể thao túng tự nhiên, cái này hiển nhiên là siêu phàm lực lượng một loại. Muốn dùng siêu phàm đối phó siêu phàm, bọn hắn đối với câu này từ nhỏ chấn lưu truyền tới ngạn ngữ tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, trái tim của bọn họ tình cảm lại từ từ trầm xuống. Nó có phải hay không đối phó được? Không, ta nhìn đến rất trong, nó không đối phó được chính là phong lang phong nhận. Chúng ta phải giúp nó. Ha ha, nó đang làm gì? Tại bọn họ trong tầm mắt, Sở Ti vừa quan sát một hồi về sau, liền nhanh chóng thu lại dưới chân đất, sau đó quay người mở ra phòng của bọn hắn. Có người sốt ruột và phần, nhưng cũng có mắt người phía trước sáng lên, nó đây là có đối sách. Vậy chúng ta còn muốn hỗ trợ sao? Câu nói này đưa tới một cái bạo lật, ngươi là có hay không thanh tỉnh? Không giúp nó, ngươi muốn bị đám kia xuất sinh ăn sao? Không quá đàn ông thông minh dùng mình một cái, vội vàng đi theo mọi người bò đi xuống, cơ lấy lâm thời sung làm vũ khí nông cụ, bò lên trên từng rào. Bọn hắn cẩn thận dò xét cái đầu quan sát, sau đó cắn răng đem muốn bỏ lên phong lang bước về đi. Phong lang nhóm đều đã vượt qua bảo vệ thôn sông, có không ngừng cào từng rào, muốn mở ra cái lỗ hổng đi ra, có thì muốn đào lên Sở Ti Vở để đất, lại một chút xíu cặn bã đều đào không xuống. Đầu óc của bọn nó mặc dù so với bình thường dã thú muốn thông minh, nhưng cũng lý giải không được đây là vì cái gì. Đầu kia uy phong lẫm liệt sói đầu đàn tại tường rào bên cạnh dã bước, thỉnh thoảng liếm môi. Chỉ là cách nhau một bức tường, nó liền ngửi thấy mấy chục người mùi, vừa nghĩ tới huyết đục tại giữa hàm răng nổ tung hương vị, nước miếng của nó liền không nhịn được bài tiết. Nó tại đất khối lập phương bên cạnh hít hà, kỳ quái là cũng không có ngửi được cái kia khối lập phương sinh vật hương vị, tựa như đối phương căn bản không tồn tại đồng dạng. Nó không hiểu, nhưng cái này không trở ngại nó dẫn đầu thủ hạ hoàn thành lần này vây quét. Chỉ thấy nó có chút uốn gối, dùng sức nhảy lên, thế mà nhẹ nhõm vượt qua cao tới 4 mét tường rào. Các thôn dân ánh mắt kèm theo thân hình của nó di động, trái tim cũng theo đó nắm chặt lên, tay chân từng tấc lạnh như băng. Sói đầu đàn vừa hạ xuống, liền ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, đã là cho thủ hạ mệnh lệnh cùng lòng tin, cũng là chấn nhiếp nó trong mắt thu săn. Kế hoạch của nó rất đạt hiệu quả, chỉ là nhìn lướt qua, nó liền thấy không ít người mềm nhũn chân, chỉ có số ít mấy cái còn có thể nắm chặt vũ khí, khẩn trương đối với nó. Thật sự là một lần nhẹ nhõm săn bắn a, sói đầu đàn trong đầu lóe lên ý nghĩ này, sau đó lộ ra răng nanh, hướng về đám người vọt tới, chuẩn bị trước cắn chết mấy cái lại nói. Nhưng nó bỗng nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế nghiêng về một bên, tứ chi cũng bị trong nháy mắt giam cầm, làm sao kéo cũng kéo không đi ra. Nó cúi đầu xem xét, dưới thân chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái phương phương màu nâu hộp, hộp hai bên còn bảy biện giống như là cái sẹn dạng đồ vật. Nó dùng sức dây dãy, lại di động không được mảy may, thật giống như cái kia không còn là chính mình thân thể đồng dạng. Cái này khiến nó muốn rách cả mí mắt, thử răng không ngừng gầm nhẹ. Trước kia bị nó ngắm chuẩn thôn dân nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt run rẩy rời về phía bên cạnh Sở Ti Vở. Hắn không hiểu phát sinh cái gì, nhưng hắn đại khái hiểu, là đối phương cứu mình, dùng cái kia triệu hắn đi ra. Ma pháp đạo cụ. Không có sao chứ? Có người xông lại đỡ hắn. Động tác này dẫn tới sói đầu đàn gầm lên giận dữ, nhưng bọn hắn cũng chỉ là dừng một chút, liền lại không để ý tới, phối hợp cách xa nó. Cái này khiến sói đầu đàn cảm giác vô cùng khó chịu, cam tức nhìn bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện Sở Ti Vở. Sở Ti Vở đang tại bên cạnh đi khối lập phương, rất nhanh đem sói đầu đàn bây lại, phòng ngừa nó tóc rối bởi phong nhận công kích. Vừa rồi nhìn một hồi sau hắn phát hiện những cái kia sói tựa hồ có thể phá hư khối lập phương, liền khẩn cấp đi chém một đợt gỗ, hắn trong ba lô cũng không có bao nhiêu. Làm một đống thuyền đi ra, hắn dẫn đầu đem xông tới cái này cầm tù. Bất quá hắn cũng không có lập tức giết chết, bởi vì hắn phát hiện cái này so với cái khác phong lang phải lớn hơn không ít, hiển nhiên có cất giữ giá trị. Làm xong những thứ này, hắn nhìn hướng tường rào, những cái kia cọc gỗ đã có vết rạn, thoạt nhìn không chống được thời gian quá dài. Thế là hắn ở trong tường rào bên cạnh đi khối lập phương lên cao, tại trước kia ngoài tường lơ lửng đất trên cầu hướng song song tường rào phương hướng kéo dài, đem một hàng thuyền đặt ở khối lập phương bên cạnh. Theo những thuyền này chịu trọng lực rơi xuống, hắn rất nhanh liền nghe được phong lang nhóm kinh ngạc cùng kinh sợ tiếng gào thét, cũng nhìn thấy một chút phong lang đạp các đồng bạn thân thể phóng qua tường rào. Nhưng hắn cũng tại bên trong thả không ít thuyền, một bên thả một bên tại công tác trên đài bổ sung, rất nhanh trên mặt đất liền rơi đầy thuyền. Hắn tại dưới chân bàn làm việc bốn phía bổ chút khối lập phương, để phòng phía dưới những cái kia sói dùng công kích từ xa. Sau đó hắn lại hướng ngoài tường bổ chút thuyền, tại không có phong lang nhảy vào tới về sau, cẩn thận đi đi qua nhìn một cái. Tất cả sói an phận ngồi ở trong thuyền, chỉnh tề ngửa đầu căm tức nhìn hắn. Cái này khiến hắn yên tâm không ít. Có lẽ là phong lang nhóm bị giam cầm nguyên nhân, bọn họ triệu tập lên gió dần dần tiêu tán, nguyên bản đen nghịt thời tiết cũng một lần nữa sáng lên, ánh mặt trời vừa ấm vinh vang mà đổ trở về. Các thôn dân nhìn xem một màn thần kỳ này không biết nên nói cái gì. Từng đầu khuôn mặt dữ tợn phong lang bị cầm tù tại không biết tên ma pháp đạo cụ bên trong, thân thể không nhúc nhích, chỉ có đầu tại loạn xạ vung lấy, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Có còn hai cái chen lẫn ở cùng một cái đạo cụ bên trong, lẫn nhau xấu hổ cắn xé, đẫm máu nhìn thấy người run sợ. Bên hai tràn ngập tiếng sói tru, bọn hắn thậm chí còn nghe được một tia cảm giác tiết tấu, trong lòng có loại không hiểu hoang đường. Làm sao bây giờ? Có người hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Có người nhìn xem Sở Ti Vở từng cái giết phong lang. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được chính mình buồn cười vô cùng, lúc trước thế mà còn đang hoài nghi Sở Ti Vở ứng phó không được đám này xuất sinh. Rất hiển nhiên, gia hỏa này xa so với Alina miêu tả còn muốn đáng sợ. Bất quá cũng liền giống Alina nói như vậy, Sở Ti Vở tựa hồ cũng không tổn thương bọn hắn. Có người nhìn về phía bị Sở Ti Vở bị đi phòng ở, phát hiện ít chỉ có dùng ngay ngắn gỗ làm chịu trọng lực trụ cột, những cái kia đặt tấm ván gỗ một cái không ít. Nhưng cái này càng làm cho bọn hắn cảm thấy thần kỳ, cùng bên ngoài lơ lửng đất cùng nhau, cái này có lẽ chính là siêu phàm lực lượng a. Thôn trưởng đâu? Có người ngơ ngác đặt câu hỏi. Mọi người bừng tỉnh hoàn hồn, nhưng nhìn xem cái kia máu tươi vẩy ra giết hiện trường, có chút do dự nói, chờ một chút đi. Không phải mới vừa nhìn thấy hắn được bảo hộ đi lên sao? Có lẽ cũng không có vấn đề. Chương 6, giao dịch thăng cấp chương 6, giao dịch thăng cấp Sở Ti Vở đem phong lang toàn bộ xử lý, cái kia sói đầu đàn không nhúc đích. Hắn nhớ tới người chơi liền có loại này thu thập yêu thích, nhớ ngày đó thu thập cái kia cờ rễ ỉm đợi sấm sét thời điểm, hắn còn bị nổ bay qua không ít lần. Có lẽ đem những thứ này hình thù kỳ quái sinh vật thu thập lại, người chơi liền sẽ tò mò trở về nhìn một chút. Hắn cảm thấy có thể được. Chém chết tổng cộng 25 đầu phong lang, tổng cộng thu hoạch 30 tấm phong lang da lông, hẳn là nhất định rơi xuống. Da cũng góp nhặt 50 trường, tính đến phía trước hai khối, hiện tại có 52 trường. Phong lang thịt dòng dã có một tổ, cái này lớn đùi sói tại không có nướng chín thời điểm liền có thể bổ sung 6 điểm ăn chán chế độ, toàn bộ nướng chín sau tuyệt đối là chất lượng tốt đồ ăn. hắn còn thu thập được 14 căn nanh sói, không biết có làm được cái gì. Trừ cái đó ra đẳng cấp trực tiếp lên tới cấp 17, Phong Lang cho điểm kinh nghiệm là thật không ít. Vì phòng ngừa thôn dân vẫn lên thuyền, hắn đem tất cả thuyền đều thu thập lại, thả tới trong dương. Sau đó hắn làm một bộ da hộ giáp, cũng đổi đi đầu kia không có nhiều bền bị da quần. Từ Phong Lang tới phòng đoán, lần này thế giới cổ vũ chiến đấu, tại không có thỏi sắt phía trước, hắn tốt nhất vẫn là làm thân hộ giáp mặc một chút. Các thôn dân nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, mãi đến hắn đem tất cả Phong Lang giết chết, thu hồi tất cả ma pháp đạo cụ về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi qua. Trong không khí tràn ngập khiến người buồn nôn mùi máu tươi, cho dù là bọn họ cũng vào rừng rậm bắt qua săn, có thể loại này máu chảy thành sông tràn diện vẫn là để người trong dạ dày một trận bốc lên. Càng không khéo chính là thi thể chồng chất địa phương vừa lúc là cửa thôn, bọn hắn chỉ có thể đạp bùn máu, cưỡng ép đem cửa mở ra một đạo khe hở. Sau đó bọn hắn liền đối với Sở Ti vờ chất lên đống đất mắt tròn váng. Thôn trưởng, ta không có việc gì. Tình huống bên ngoài thế nào? Thôn trưởng âm thanh buồn buồn truyền ra, kém chút liền nghe không được. Phong Lang đã bị giải quyết, nhưng cái này thổ chúng ta đào không ra. Lao Tom thử đưa tay đi bắt, nhưng rõ ràng ngón tay đều đâm đi vào, lại mang không ra một điểm đất. Nhanh đi mời vị đại nhân kia. Thế là các thôn dân tìm kiếm lấy Sở Ti vờ, cuối cùng tại lâm thời cho ạ lì nạ thu xếp trong phòng bệnh tìm tới hắn. Bọn hắn trơ mắt nhìn thấy, kèm theo Sở Ti vờ phất tay, nguyên bản còn tại mê man ạ lì nạ trong nháy mắt bắn lên, mê man mở mắt ra. Không đợi mọi người phản ứng lại, một chồng trắng bóng da lông liền xuất hiện ở ạ lì nạ trong tay, ép tới nàng chân mềm nhũn, cả người đều bị chôn vào. Đại nhân. Lao Tom thăm dò mà hỏi thăm. Hắn không biết vì cái gì thôn trưởng sẽ như vậy xưng hô Sở Ti vờ, nhưng tất nhiên đều như thế đều, vậy hắn cũng như thế đều. Sở Ti vờ không để ý tới hắn. Đại nhân, chúng ta rất cảm kích ngài cứu vớt thôn, ách, có thể xin ngài thả thôn trưởng sao? Lao Tom lòng tham thấp thỏm. Trải qua trận này, bọn hắn tin tưởng Sở Ti vờ cũng không tổn thương đến bọn hắn, có thể phương này khối hình dáng thân thể vẫn là để người không nhịn được suy đoán nội bộ xương cốt hình dạng. Mà vừa nghĩ tới xương bị cương ép áp chế toa thuốc hình, hắn tâm liền hung hăng một nắm chặt. Lao Tom chợt phát hiện ra lông đắp bên trong toát ra màu tím khói, vừa muốn kinh hô, liền thấy Alina lại bị cưỡng chế đứng lên, một mặt mở mịt. Sở Ti vờ kiểm tra một chút, Alina thợ săn tân thủ đã thăng cấp trở thành Alina thợ săn học đồ. Giao dịch hạng cũng tại Phong Lang ra lông một ngọc lục bảo một cùng ngọc lục bảo 6 cùng một cơ sở tăng lên cấp. Cùng trong trí nhớ khác biệt, không những nhiều ra tới hai hạng, cái thứ nhất giao dịch hạng cũng sửa đổi trở thành cỡ lớn ra lông một ngọc lục bảo một. Hắn nhìn một chút, Phong Lang ra lông thuộc về cỡ lớn ra lông. Nhiều ra tới hai hạng theo thứ tự là ngọc lục bảo 8 đoạn đao thợ săn một cùng ngọc lục bảo 32 di vật thợ săn một. Hắn đối với di vật thợ săn tương đối cảm thấy hứng thú, giảm giá sau đó đều giá trị 32, hiển nhiên rất chân quý. Bất quá hắn không có giao dịch, hắn ngọc lục bảo chỉ có 31, vừa vặn kém một cái. Hơn nữa coi như đủ rồi hắn cũng sẽ không giao dịch, hiện tại ưu tiên cần thu hoạch thỏi sắt cùng liên quan vật phẩm, loại này đồ vật có thể trở về sau lại đi nghiên cứu. Tiện thể nhắc lên, hắn cũng không có thu hoạch được thôn trang anh hùng bờ UFF, xem ra lần này tập kích cũng không tính tốt bóc. Lại thuận tay kiểm tra một chút xung quanh thôn dân giao dịch hạng, cơ bản đều không có tác dụng gì, hơn nữa đều không có đánh gãy. Thôn này không có tiệm thợ rèn, cũng không có thợ rèn, Sở Ti vừa chuẩn bị đem ngọc lục bảo đều tạm thời tồn. Ra phía sau thôn hắn thuận tay đem lúc trước người thôn dân kia phóng ra. Người thôn dân này rất có ý tứ, xưng hô là tạm dạn lo thôn trưởng đại sư giao dịch hạng chỉ có một cái, 64 ngọc lục bảo đổi một tấm bằng chứng nhận thí luyện thoạt nhìn là cái công việc béo bở. Hắn đem ghi vào trong lòng. Thôn trưởng được giải phóng đi ra về sau, bản năng lui về sau một bước. Sở Ti vừa đã đại biến dáng dấp, mặc dù chỉnh thể vẫn là hình bông, nhưng trên thân nhiều một chút màu nâu đậm đồ vật. Có lẽ là khôi giáp. Thôn trưởng không rõ ràng, nhưng so với lúc trước, nhìn xem cảm giác sợ hãi muốn nhẹ không ít. Hắn nhìn lướt qua thi thể trên đất, nuốt nước miếng, đối với Sở Ti vừa hành lễ nói, cảm giác. Cảm ơn đại nhân cứu chúng ta thôn. Đợi rất lâu đều không có đợi đến đáp lại, hắn liếc về thôn dân đang mới gọi, liền cẩn thận hướng Sở Ti vừa báo cái chuẩn bị, thử thăm dò đi ra. Thôn trưởng. Người không sao chứ? Không có việc gì không có việc gì. Thôn trưởng vô ý thức sở lấy mơ hồ đau ngầm ngầm cái cảm, thôn đâu? Còn tốt, chúng ta vừa rồi thống kê một chút, tường rào cần sửa chữa bộ phận rất ít, nhưng... Thôn dân có chút do dự, liếc nhìn Sở Ti vờ, nhỏ giọng nói, nó. Vị đại nhân kia bị đi chút phòng ở, mặc dù còn không có đủ, nhưng chúng ta đều cảm thấy không thể lại ở người. Mặt khác, đại gia phát hiện trong nhà bánh bao đều không thấy, cũng hẳn là bị lấy đi. Bởi vì thi thể chặt lấy, cửa chỉ có thể mở rất nhỏ khe hở, thôn trưởng thò đầu nhìn một chút, nếu mày, không có gì đáng ngại, một lần nữa lại xây lên tốt, chỉ cần người không có việc gì. Tất cả đều dễ nói chuyện. Lao Tom thở phì phò chạy tới, nhìn thấy thôn trưởng hai mắt tỏa sáng, "Thôn trưởng, ta cảm thấy ngài có lẽ đến xem một chút." Đi theo trở lại gian phòng, thôn trưởng liếc mắt liền thấy được A Lina bên cạnh chỉnh tề một chồng da lông, trong thôn thợ may, lao phụ nhân dâu sở đang khen không dứt miệng sở lấy. Lao dâu sở nói, "Đây đều là thượng đẳng nguyên liệu thô a. Ngươi nhìn cái này rực rỡ, vê đút có vê đút, rất đáng tiền." Thôn trưởng cũng sờ soạn một chút, mười phần mềm mại, tựa hồ còn có thể cảm nhận được ma lực. Nhưng hắn nhớ tới phía ngoài trên thi thể đều không có lột ra vết tích, cái này khiến hắn rất không hiểu. Đương nhiên đáng tiền. Đám kia đại quý tộc chẳng phải ưa thích dạng này sao? Dâu sở đối với cái này yêu thích không buông tay, bên cạnh Alina mặc dù sắc mặt y nguyên trắng xám, nhưng cũng bị nụ cười của nàng lây nhiễm phải mỉm cười. Đây là vị đại nhân kia cho. Alina gật gật đầu, hẳn là cùng phía trước một dạng, trống rông xuất hiện theo ta. Như vậy sao? Thôn trưởng rất nhanh quyết định được chủ ý, Alina, đây cũng là vị đại nhân kia ban thưởng ngươi, chờ một lúc ngươi trực tiếp mang về nhà cất kỹ. Nhớ tới dấu chặt chẽ một chút, chờ phía sau ta tìm người giúp ngươi bán đi. Cái này, Alina có chút do dự, nhưng thôn trưởng cũng không có đối với chuyện này nói tiếp, chào hỏi rốt sở một tiếng về sau, liền lại chạy ra ngoài. Chương 7, đánh lén chương 7, đánh lén sở ti vừa tại công tác trên đài không ngừng thử nghiệm, tính toán tìm tòi phối phương. Cũng tỉ như đem tấm ván gỗ cùng gậy gỗ sắp xếp tổ hợp, nhìn xem có hay không một thuẫn loại này đồ vật. Lại hoặc là nhanh sói thêm gậy gỗ, thử nghiệm chế tạo lang nha kiếm. Đáng tiếc đều không có thành công. Hắn đành phải tạm thời từ bỏ, xem ra nghĩ thể nghiệm mô tổ trang bị, vẫn là phải chờ lấy được tỏi sắt, thu hoạch được GEI mô tổ lại nói. Dỡ é nô tài kèm, cái này mô tổ có thể trực tiếp xem xét vật phẩm liên quan phối phương, đối với hiện tại hắn đến nói tuyệt đối là dùng tốt nhất một trong. Nói đến dùng tốt nhất, hắn lại nghĩ tới tinh diệu ba lô cùng lữ hành bản đồ, đều là người chơi thường dùng phụ trợ một, cũng đều là hắn nữa thích dùng. Hy vọng kế tiếp nhiệm vụ ban thưởng mô tổ chính là một cái trong số đó. Lại làm một cái lò đung, hắn lưu lại một chút tấm ván gỗ, đem còn lại tất cả gỗ đều đốt thành than gỗ. Một bộ phận dùng để làm bó đuốc, chuẩn bị chờ một lúc lại lần nữa bên dưới hầm mỏ, còn lại bộ phận thì toàn bộ đều dùng để nướng phong lan thịt. Hắn đoán chừng có thể ăn không ít thời gian. Đang chờ, hắn chợt thấy nơi xa có bụi mù bay lên, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt. Lữ thương sao? Steve nghĩ đến, đón xe ngựa đi tới, đem bước dừng ở giữa đường. Phu xe khi nhìn đến hắn lần đầu tiên liền bị giật nảy mình, bất quá cũng không có quá bối rối, mà là dừng lại xe ngựa, gõ gõ buồng xe, chư vị, xảy ra chút tình hình. Buồng xe bên trong lộ ra hai cái đầu, trong đó một cái chính là bị thôn trưởng phái đi ra giáp, một cái khác thì là giữ lại mái tóc dài vàng óng nam nhân, nhấc lên màn xe trên tay còn trang bị giáp tay. Chính là nó. Giáp chỉ vào Steve, tim đập rộn lên. Hắn nghe theo thôn trưởng đề nghị, một đường lao nhanh đến gần nhất tiểu trấn, thị trấn Bờ Dạ Lì bên trên. Tâm hệ thôn dân an nguy hắn bọn thẳng vào công hội mạo hiểm giả, lựa chọn thông báo một hạng giải quyết thôn trang nguy hại ủy thác, ra giá không ít. Cũng chính là cái này giá tiền không rẻ, hắn lập tức liền bị hai cái mạo hiểm giả coi trọng, không nhiều giải thích, thuê một chiếc xe ngựa liền chạy về. Chiến sĩ dáng dấp mạo hiểm giả liếc mấy cái sờ ti bờ, tối mang đùa cợt lắc đầu, quái vật gì à, cái này không phải liền là một bộ ma pháp khôi lỗi sao? Hắn nghe giáp miêu tả làm như có thật, tưởng rằng cái gì cao cấp ma vật tại phá hư thôn, còn muốn có thể thông qua lần này ủy thác tích lũy điểm tích lũy, thử nghiệm tấn cấp bạch ngân mạo hiểm giả đây. Kết quả làm hắn thất vọng, những thứ này không kiến thức thôn dân liền ưa thích làm cả ngày. Khôi lỗi. Giác sửng sốt một chút, không ngờ tới chiến sĩ thế mà lại là như vậy phản ứng. Một cái khác thợ săn dáng dấp mạo hiểm giả chen lấn cái đầu đi ra, thấy thế nhịn không được, khinh bị nói, đúng là ma pháp tạo vật, gia hỏa này thế mà bị dọa thành dáng vẻ đó, buồn cười a. Ha ha, ma pháp khôi lỗi phía sau đều có điều động bọn họ ma pháp sư, thương lượng một chút việc này liền có thể rất nhanh giải quyết. Chẳng bằng nói, tình huống bên kia càng có ý tứ. Chiến sĩ nhảy xuống xe ngựa, thợ săn thì chỉ vào cách đó không xa thôn trang cười. Hiển nhiên rất muốn biết thôn có hay không người chết. Giáp cũng nhìn thấy cái kia đẫm máu trắng cảnh, đáy lòng một trận ác hàn, cũng không kịp lao xuống xe ngựa, chạy tới. Steve không có ngăn hắn, cùng so sánh, hắn càng để ý mới xuất hiện cái này ba cái. Xem bộ dáng là hộ vệ loại hình thôn dân. Hắn nhìn thoáng qua phu xe thanh giao dịch, phát hiện không có gì đặc sắc, nhìn lướt qua liền tắt đi. Mà phu xe thì bị cái kia chợt lóe lên chói buộc cảm giác làm cho lông tơ dựng ngược, cũng may hắn cũng coi là thấy qua việc đời người, ngắn ngủi bối rối sau liền bình tĩnh lại. Chiến sĩ hơi kinh ngạc mà nhìn xem nghiêm phu xe, vừa muốn đặt câu hỏi, liền cảm giác một cỗ lực lượng bò lên trên lưng của hắn. Thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc, bản năng muốn rút kiếm, nhưng bất kể thế nào dùng sức, cánh tay chính là không nghe sai khiến. Hắn cũng muốn lui lại, có thể hai chân giống như là tại trên mặt đất mọc rễ một dạng, không thể động đậy. Ngươi làm gì? Chiến sĩ lúc này kêu một tiếng, cái này khiến thợ săn giật mình, nhảy xuống xe ngựa đi cung uy hiếp nói, buông hắn ra. Vừa dứt lời, hắn liền buông lỏng tay ra. Steve nhìn xem chiến sĩ thanh giao dịch thất vọng, phía trên cũng không có hắn kỳ vọng vũ khí hoặc là trang bị, ngược lại là rượu loại hình xa xỉ phẩm. Hơn nữa giá cả còn đặc biệt cao, căn bản không có tác dụng gì. Thật là một cái người tham tiền. Đột nhiên, thân thể của hắn một đỏ, nô một tiếng, lượng máu nhất thời rơi hai trái tim. Đóng lại thanh giao dịch, hắn liền thấy chiến sĩ bỗng nhiên một cái sau nhảy, rút kiếm đối với hắn, bên cạnh thợ săn thì là đang tại thay mới, một bộ muốn đem hắn bắn thành cái sàng biểu lộ. Hắn không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, thế giới này kẻ cướp đoạt cùng thôn dân thành người một nhà. Nhưng trên tay thì không chút nào hàm hồ cắt ra kiếm đá, cấp tốc tới gần, hắn rất không thích công kích từ xa địch nhân. Ngươi thế nào? Thợ săn gặp chiến sĩ tránh thoát, vô ý thức hỏi thăm, còn không đợi được trả lời, hắn liền thấy Sở Ti vừa cầm một thanh trường kiếm dáng dấp đồ vật lao đến. Hắn lập tức bổ khuyết thêm một tiễn, dưới chân đồng thời lùi lại, vòng quanh xe ngựa trốn tránh. Sở Ti vừa thì cấp tốc dán vào xe ngựa để khối lập phương, đỡ được cái này đón đầu một tiễn, mà chân sau bên dưới đột lên, đạp xe ngựa liền lật lại. Thợ săn hiển nhiên không ngờ tới Sở Ti vừa chiêu này, mới vừa đem tiễn rút ra, liền cảm giác có cái gì che kín ánh mặt trời, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy phóng to lưỡi kiếm. Cẩn thận! Chiến sĩ vội vàng giơ kiếm đi ngăn, có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là Sở Ti vừa lực lượng to đến khủng bố, cái này một kích không những không có ngăn lại, chính mình cũng bị mang đến mất đi cân bằng, kém chút ngã sấp xuống. A! Thợ săn vô ý thức ngang tay, dùng dấu ở trong tay áo đoạn đao đi ngăn, cả người đều bị một cỗ cự lực áp chế, lảo đảo không ngừng. Khí lực thật là lớn. Trong lòng hai người đồng thời toát ra ý nghĩ này, chiến sĩ ổn định bước chân, đội vàng hô to, chúng ta không có ác ý. Chế tạo khôi lỗi có thể có như vậy quái lực, hắn trong nháy mắt liền minh bạch người chế tạo thực lực tuyệt đối không thấp. Nếu như là đơn thuần quái vật, vậy hắn căn bản không sợ, có thể hắn cũng không muốn trêu chọc một cái thực lực cường đại ma pháp sư. Pháp sư so với kỵ sĩ như bức, đây cơ hội là mỗi cái mạo hiểm giả chung nhận thức, huống chi hắn đối với thực lực của mình hiểu tận gốc dễ. Nhưng để cho hắn khó chịu là, đối phương giống như không nghe thấy, tiếp tục cầm kiếm tới gần thợ săn. Thợ săn đồng dạng thầm mắng một tiếng, điều hành ma lực tập hợp tại trên hai chân, mũi chân mang theo hai đạo bụi mù, cả người hướng về sau bình di đi ra. Đồng thời hắn rút tiễn đi cùng, bắn ra ẩn chứa ma lực một kích. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, một khối chỉnh tề đất tường đột nhiên vụt lên từ mặt đất, rất nhẹ nhàng liền cản lại một tiễn này. Mà Sở Ti Vợt thì lại lần nữa từ chỗ cao nhảy xuống, đón đầu một kiếm. Lần này, thợ săn rất không may bị ném lăn trên mặt đất, còn không có bò dậy, trên thân liền lại bên trong mấy kiếm, tiếng kêu thảm thiết dần dần trở nên yếu ớt. Cuối cùng bổ một kiếm về sau, Sở Ti Vợt có chút ngây người. Cái gì đều không có rơi, chẳng lẽ mình chém sai, đây thật ra là cái thôn dân. Hắn không hiểu nhìn hướng chiến sĩ, mà chiến sĩ thì dọa đến cấp tốc ném xuống vũ khí, giơ cao hai tay, ta thật sự không có ác ý, ta cùng hắn không phải một đám. Sát thực không giống như là muốn đánh nhau bộ dạng, thật là chuyện lạ. Tính toán, giết đều giết. Sở Ti Vợt thử ấn mở thi thể thanh giao dịch, đáng tiếc đã điểm không mở, đành phải thôi, chạy nhảy trở về chuẩn bị xuống hầm mỏ. Liên tiếp gặp phải hai lần công kích từ xa, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ có một cái tấm thuẫn. Chương 8, thôn trang cải tạo chương 8. Thôn trang cải tạo chiến sĩ không ngừng toát mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới cái kia mạo hiểm giả cấp bạch ngân thợ săn thế mà nhanh như vậy sẽ chết rồi. Nhưng hắn cũng không có cười nào ý tứ, bị như vậy quái lực khôi lỗi cả thân, liền xem như hắn cũng khó mà chống lại. Hắn nhìn xem cái kia đã hoàn toàn thay đổi thi thể, ánh mắt lóe lên một tia lệ khí, nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống tay, một bên thở dài một bên ưu sầu mà nhìn chằm chằm vào Sở Ti Vợt. Phu xe toàn thân đều đang run rẩy, hắn chỉ là một người bình thường, mặc dù từng trải qua không ít cường giả, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người chết ở trên mặt, mà lại là lấy thảm như vậy tư thế. Thanh âm của hắn run rẩy, ta muốn đi về trước. Khoan hãy đi. Chiến sĩ kéo lại phu xe, nhìn chằm chằm Sở Ti Vợt nhìn ra ngoài một hồi, rất nhanh phát hiện dị thường. Lúc trước người thôn dân kia cũng không có lừa bọn họ, cô này khôi lỗi xác thực cùng thôn không phải người một đường, mặc dù cách rất gần, nhưng song phương căn bản không có gặp nhau. Cái này khiến hắn tâm tư lại lung lay. Mạo hiểm giả tại tiến hành ủy thác nhiệm vụ trên đường, nếu như xuất hiện tổn thất gì bình thường đều là muốn chính mình gánh chịu. Nhưng tử vong không hề bao gồm ở bên trong, nếu như mạo hiểm giả tử vong, thông báo ủy thác người liền muốn bồi thường một bút tiền trợ cấp từ người chết thân nhân nhận lấy, hoặc là gửi thư đi qua. Hắn cùng thợ săn không tính là hảo giao tình cảm, nhiều lắm là ở trong quán rượu uống qua rượu, nhưng hắn có thể mạo hiểm lĩnh. Hơn nữa còn có kết toán lần này ủy thác thù lao, ủy thác đã nói chính là giải quyết thôn nguy cơ, có thể bộ kia khôi lỗi cũng không có thương tổn thôn ý tứ, không phải sao? Còn nữa, ánh mắt của hắn rơi vào phong lang trên thi thể, từ thôn dân thái độ đến xem, những cái kia phong lang là bị khôi lỗi giết chết. Có lẽ hắn có thể đục nước béo cỏ, làm đến một chút tài liệu đi bán. Chỉ cần cùng thôn dân trò chuyện thời điểm tránh đi khôi lỗi, đó chính là một công ba việc mua bán. Nghĩ đến cái này, chiến sĩ lôi kéo phu xe, ghé vào lỗ thai hắn nói, ta cho ngươi 3 lần tiền xe, ngươi tại chỗ này chờ ta, ta rất nhanh liền trở về. Phu xe do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, hắn chỉ là một cái phu xe, không quản mạo hiểm giả cùng bộ kia khôi lỗi có cái gì thủ, tóm lại là ồn ào không đến trên người hắn a. Chiến sĩ lại nhìn một hồi, phát hiện bộ kia khôi lỗi đột nhiên biến mất không thấy, nhìn kỹ phát hiện là vào trên mặt đất trong một cái động. Cái này khiến trong lòng hắn vui mừng, vội vàng chạy tới giáp bên cạnh, thư lệnh nói, nên kết toán ủy thác thù lao. Giáp sững sờ. Chiến sĩ nói, chúng ta đã để bộ kia khôi lỗi bình tĩnh lại, bán tặng còn vì cái này mất mạng, các ngươi dù sao cũng nên bày tỏ một chút ta. Giáp gấp đúng mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì, ngược lại là thôn trưởng bảo vệ xuống hắn, cao mày nói, chúng ta rất xin lỗi, nhưng vị đại nhân kia cho tới bây giờ liền không nghĩ tổn thương chúng ta, cùng với các ngươi. Ngươi là muốn nói chúng ta là kẻ ngu, tại tìm cái chết vô nghĩa sao? Chiến sĩ níu lấy thôn trưởng cổ áo, hung tợn nói, nếu như các ngươi lựa chọn bị nợ, ta sẽ lập tức báo cáo cho công hội, không những thôn các ngươi tín dự sẽ trống rỗng, các ngươi sẽ còn là bạn tặng chết trả giá đắt. Thôn trưởng nhìn xem chiến sĩ che kín kia máu con mắt, trầm mặc một hồi về sau, hừ một tiếng, tiền trợ cấp chúng ta sẽ ra, nhưng ủy thác thù lao chúng ta sẽ chỉ cho một nửa, hơn nữa nhất định phải từ công hội kết toán. Cái gì? Chiến sĩ sắc mặt càng thêm âm trầm. Hoặc là các ngươi vị đại nhân kia đi ra giằng co. Thôn trưởng chỉ vào cách đó không xa động cầu. Cái này khiến chiến sĩ có chút do dự, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn nhượng bộ, tại thôn dân chủ tiền trên đường, chọn hạ không ít nanh sói. Sau đó hắn mang theo tiền cùng thợ săn trên thi thể xe ngựa, cấp tốc rời đi. Ra như thế hạ một chuyện, thôn bầu không khí trầm thấp không ít, thấy thế, thôn trưởng lắc đầu nói, không cần lại nghĩ người đáng thương kia. Giác không hiểu. Thôn trưởng giải thích nói, tên kia bị lợi ích che đậy con mắt, đường đã đi không dài. Nhưng, Giác vẫn còn có chút tức giận, đặc biệt là ở bên cạnh người chỉ ra thợ săn chết tất cả đều là ra tay với Sở Ti Vợt nguyên nhân lúc. Chuyện này ta sẽ viết một phong thư, đến lúc đó ngươi đi công hội bổ giao thủ lao, thuận tiện đem tin đưa qua, ta tin tưởng công hội sẽ cho ra chính xác cân nhắc quyết định. Thôn trưởng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, sau đó mỉm cười. Lại nói, vừa rồi đây chẳng qua là một số tiền nhỏ, chỉ cần vị đại nhân kia nguyện ý đem những thứ này đưa cho chúng ta rất nhanh liền có thể kiếm về. Hắn đưa tay chỉ trên mặt đất phong lang nhóm thi thể, biết hắn đang nói cái gì về sau, các thôn dân sắc mặt mới khá hơn. Vậy, vị kia đại nhân sẽ đưa cho chúng ta sao? Có người cẩn thận hỏi. Vị đại nhân kia cũng không phải là quái vật, không phải sao? Chúng ta có thể thương lượng. Mọi người nhìn nhau một cái, phát hiện trong mắt đối phương sợ hãi đều ít đi không ít, càng nhiều thì là chờ mong. Mặc dù bọn hắn không quen nhìn mạo hiểm giả kia, nhưng đối phương tầm mắt so với bọn họ cao hơn nhiều, tất nhiên vững tin vị đại nhân kia không phải quái vật, vậy bọn hắn tự nhiên cũng nguyện ý tin tưởng. Đặc biệt là Lao Tom, biết Sở Ti vừa không phải dùng người huyết nhục cùng xương cốt chế tạo về sau, tâm tính lập tức để nằm ngang. Tóm lại, chúng ta trước tiên đem những thi thể này xử lý a, cũng coi như cho vị đại nhân kia giúp một điểm bận rộn, hỏng nhưng là không tốt. Tại mệnh lệnh của thôn trưởng bên dưới, tiếp xuống cả một buổi chiều, cũng dẫn đến nửa cái buổi tối, bọn hắn đều tại xử lý phong lang thi thể. Da sói hong khô, thịt sói ướp gia vị, nội tạng hoặc xử lý thành mùi câu, hoặc kéo xa vùi lấp, nanh sói thì gom cùng một chỗ. Cái này sau đó, mọi người tại ánh trăng bên trong tiến vào mộng đẹp. Chỉ bất quá không biết là chuyện ban ngày quá kích thích, vẫn là nguyên nhân gì khác, bọn hắn vẫn cảm thấy có thể nghe được cốc 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 cấm thành. Cái này khiến bọn hắn cũng không có ngủ rất ngon. Mà chờ bọn hắn, nhìn hướng ngoài thôn tràng cảnh về sau, tất cả đều bị khiếp sợ đến. Rừng cây đâu? Lớn như vậy một rừng cây đâu? Nguyên bản rừng cây rậm rạp đã trống ra một mảng lớn, khắp nơi đều có lá rụng cùng cành cây, thậm chí không nhìn thấy có bất kỳ gốc cây vết tích. Không chỉ là rừng rậm, nguyên lai sông hộ thành cũng đại biến răng rấp, không chỉ so với lúc trước rộng không ít, cái kia đã kiên trì không ngắn thời gian cầu gỗ cũng biến thành bằng phẳng mặt đường. Nhìn kỹ có thể nhìn ra đó là một mét vuông tráng kiện thân cây. Tường rào cũng tất cả đều bị hình vuông thân cây thay thế, rộng chừng một mét độ dày, để tất cả thôn dân cũng không dám hoài nghi nó kiên cố trình độ. Thậm chí liền phía sau thôn đồng ruộng cũng thay đổi dáng dấp, nguyên bản thưa thớt khoai tây mầm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là chỉnh tề chồi non. Bọn họ hành bình dọc theo sắp hàng, cho dù ai nhìn, lần đầu tiên đều có thể cảm nhận được tinh tế mỹ học. Ông trời của ta, dù là thôn trưởng, cái cằm cũng rất xuống, đây là thần tích sao? Không đúng, là vị đại nhân kia. Có người nhìn thấy Sở Ti vợ đang tại xây tường rào. Hắn bệnh lên khối lập phương cái mông, một bên chậm rãi di động, một bên tại dưới chân để gỗ thô. Những thứ này khối lập phương rất có ý tứ, rõ ràng chặt xuống lúc là chỉ có 20-30 cm rộng hình trụ, một lần nữa thả xuống nhưng lại trở thành hắn quen thuộc hình lập phương. Nhưng cái này cũng tiết kiệm hắn không ít chuyện, hắn muốn là cảm thấy thôn dân cái kia hẹp hẹp tường rào lực phòng ngự quá thấp. Hiện nay chỉ là bước đầu kiến thiết, hắn chuẩn bị đem cái thôn này làm trường kỳ trú điểm, hậu kỳ còn muốn thêm cái phòng quan sát loại hình phòng ngự biện pháp. Đến mức cái kia mảnh thanh ra tới đất trống, hắn chuẩn bị xây máy sinh sắt. Không khác, hắn đào một đêm khối lập phương, giảm xuống không biết mấy trăm cách, sửng sốt một khối sắt cũng không thấy. Ngược lại là đào đến một chút đá quý, nhìn xem còn có chút giá trị, tạm thời lưu lại. Thả xuống cuối cùng một khối gỗ thô về sau, hắn trên cao nhìn xuống quét một vòng, đối với chính mình sở tác sở vi phi thường hài lòng. Mặc dù không bằng người chơi như vậy giàu có thẩm mỹ, nhưng cũng mười phần đẹp mắt. Chương 9, bắt góc. Chương 9, bắt góc. Sở Ti vừa còn tại ngoài thôn cho mình đóng cái hộp diêm, bất quá hắn luôn cảm thấy cái này không có tác dụng gì. Chủ thế giới cày quái dẫn đầu tựa hồ bị điều trở thành không, hắn không có cắm bó đuốc chém cả đêm cây, một cái cương thi hoặc là tiểu bạch cũng không thấy. Cái này khiến hắn không khỏi suy nghĩ cày quái tháp phải chăng còn hữu hiệu. Thời gian cũng bị kéo đến rất dài, hắn nhớ tới nguyên bản một ngày là 20 phút, ở đây lại có dòng giá 24 giờ. Hơn nữa buổi tối còn không thể dùng giường ngày qua. Vây quanh tường rào cắm một vòng bó đuốc về sau, hắn dọc theo bên trong dự lưu cái thang leo xuống, vừa lúc bị một cái thôn dân cản lại. Hắn nhận ra đó là thôn trưởng. Thôn trưởng lại là xin lỗi lại là cẩn thận hỏi thăm, muốn biết Sở Ti vợ nên xử lý như thế nào những cái kia phong lang thi thể. Nhưng Sở Ti vợ chỉ là chờ một hồi, phát hiện thôn trưởng cũng không có vứt bỏ rơi vật đi ra, cũng liền không còn quan tâm, quay người vào chính mình riêng. Cái này khiến thôn trưởng đầu góc phong bạo một hồi lâu, cân nhắc đến thôn tình huống, cuối cùng vẫn là quyết định đưa bọn họ nhận lấy. Hộp diêm bên trong chỉ có một cái phòng, nhà kho cùng khu làm việc cũng dẫn đến khu sinh hoạt toàn bộ đều chen lấn ở cùng nhau. Nhà kho là do mấy cái dương lớn tạo thành, tổng cộng 4 nhóm, hắn cũng đem vật phẩm đơn giản chia 4 loại. Bên trái nhất là khối lập phương, tồn phong đất, tảng đá cùng gỗ thô, sau đó là khoáng vật cùng tài liệu, hiện nay chỉ có 20 cái phỉ thúy, 14 cái nanh sói cùng với 20 cái than gỗ, lại là đồ ăn cùng thuốc, hắn đem bánh mì đen toàn bộ đều đông xuống, trên thân chỉ đem nướng chín phong lang thịt. Nướng chín sau đó, nó thêm ăn chán chế độ từ 6 điểm biến thành 12 điểm, cũng chính là 6 cái đùi gà. Viễn siêu nguyên bản đại bộ phận đồ ăn. Cuối cùng bên phải thì là tạp vật, bên trong để đó hắn đào hàng, chặt cây rơi xuống côn trùng, cây dịch loại hình đồ vật, chuẩn bị chờ GEI tới tay lại đi nghiên cứu. Trên thân chỉ dẫn theo đồ ăn cùng kiếm hạo đũa cùng với tấm ván gỗ về sau, Sở Ti vừa liền chuẩn bị ra ngoài thăm dò. Ngoài thôn là có một con đường, cũng chính là hắn chặn lại chiếc xe ngựa kia lúc đi đường, hắn suy đoán hẳn là sẽ thông hướng cái khác thôn. Có lẽ bên kia sẽ có tiệm thợ rèn đâu. Hắn đi rồi không bao lâu, thôn trưởng liền chọn lấy bao gồm rắc ở bên trong mấy người, chuẩn bị để cho bọn họ đi một chuyến tiểu trấn. Không chỉ là xử lý ngày hôm qua mâu thuẫn, còn muốn đi dùng da sói đổi đưa một chút vật tư, ví dụ như đồ ăn cùng tây đinh. A Lý Nạ trải qua một đêm nghỉ ngơi trì hoãn tới không ít, cũng gia nhập vào, bày tỏ muốn đi hỏi một chút cao cấp da lông giá thị trường. Bọn hắn rất nhanh ra ngoài, xuất phát tiến về thị trấn Bợ Dạ Lì. Sở Ti vừa nhìn thấy thị trấn lần đầu tiên, lập tức lo lắng lên người chơi máy móc, nhiều như thế thực thể, còn có thể mang động sao? Thị trấn bên trên người đến người đi, vốn cho rằng trong thôn mười mấy cái thôn dân đã đủ nhiều, không nghĩ tới bên này số lượng lật mười mấy lần. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, người chơi đã không còn nữa. Không nhịn được có chút thất lạc, hắn hướng về thị trấn chậm rãi đi đến. Cùng thôn khác biệt, tiểu trấn xung quanh có một vòng thấp thấp tường đá, nội bộ kiến trúc phần lớn từ đá tảng xây thành, điểm xuyết lấy gỗ làm trang trí. Chúng dân trong trấn mặc cũng đại khái thống nhất, đều là cây đay vải thô làm trường sam quần dài, thỉnh thoảng có một ít mặc hộ giáp mạo hiểm giả. Hắn có thể nhìn thấy không dưới mười mấy loại trang phục nghề nghiệp đóng vai, với cái thế giới này có một cái hoàn toàn mới suy đoán, có lẽ cùng thôn dân mậu dịch chính là lần này chỉnh hợp bao trọng yếu dạo chơi nội dung một trong. Cùng trong thôn một dạng, hắn đến đưa tới không nhỏ rối loạn, gần như tất cả mọi người cảnh giác nhìn xem hắn, đồng thời nghị luận ở Mỹ hắn suy đoán hẳn là có danh vọng giá trị loại hình hệ thống, hơn nữa từng cái thôn không thống nhất, cơ sở có thể vẫn là giá trị âm. Không có để ý con mắt của bọn hắn ánh sáng, hắn một bên đi, một bên tìm kiếm lấy tiệm thợ rèn thân ảnh. Hắn cũng không có đi nhìn mỗi một cái thôn dân giao dịch hạng, người thực sự là quá nhiều, rất hiển nhiên trong thế giới này, thôn dân là rất một loại tràn lan tài nguyên. Hơn nữa hắn ấn mở mấy cái thôn dân giao dịch về sau, phát hiện bọn hắn toàn bộ đều hoảng sợ chạy ra đến, tiện thể còn đem khủng hoảng lây cho thôn dân xung quanh. Cái này khiến hắn đối với danh vọng trị tồn tại càng thêm vững tin. Rất nhanh, hắn liền thấy một chỗ vật lý trên ý nghĩa khí thế ngất trời địa phương. Đó là một tòa đơn độc kiến trúc, nằm ở thị trấn nơi hẻo lánh, chỉnh thể như cái lò sưởi trong tường, có một cái to lớn ống khói đang ra bên ngoài bốc khói lên hỏa. Cửa ra vào treo tấm biển, điểm kích có thể nhìn thấy viết có tiệm rèn người lùn chữ. Đây chính là mục tiêu của Sở Tiber, thế là trong ánh mắt cảnh giác của người qua đường, hắn mở cửa đi vào. Không gian bên trong tiệm rèn rất rộng, dựa vào tường có một cái to lớn lò đung, bên trong lửa than đang cháy mạnh, đem toàn bộ gian phòng nhiệt độ đều tăng lên không ít. Bếp lò bên cạnh thì là một cái đe sắt, cái đe sắt một bên dựa vào hai cái thùng gỗ, bên trong thịnh trang không biết tên chất lỏng. Treo trên tường đầy đồ vật, có công cụ, cũng có vũ khí, thậm chí trong góc còn có một bộ thiết giáp. Cái này khiến Sở Tiber tâm tình tốt hơn nhiều, quả nhiên còn phải là tiệm thợ rèn a, chính là mập. Hắn mong đợi tìm kiếm lấy dương, đây chính là có xác suất có thể ra kim cương. Hắn chú ý tới bếp lò bên cạnh còn có một cái thôn nhỏ dân, mặc dù còn không có lớn lên, nhưng thoạt nhìn đầy mặt tang thương, đang nhíu chặt lông mày nhìn xem hắn. Vị này tôn quý pháp sư đại nhân, là có cái gì muốn tạo sao? Người lùn hồn đem rút ra khối sắt một lần nữa nhét về lò đung, run rẩy bắp thịt bên trên mồ hôi, chần chừ cánh tay bu lại. Hắn đại khái đoán được cái này xông tới ra hỏa thân phận, hẳn là cái nào đó pháp sư chế tạo khôi lỗi. Đám kia ra giòn liền nữa thích trốn tại cái gì phía sau, hoặc là khôi lỗi, hoặc là đồng đội. Nhưng cùng phổ biến tổ thạch khôi lỗi khác biệt, cỗ này hình dạng ngay ngắn vô cùng, xem nhẹ mặt ngoài kỳ quái hoa văn cùng với tựa hồ là da khôi giáp đồ vật, rất có mỹ cảm. Cái này liền rất đúng hồn khẩu vị, lòng cảnh giác buông xuống không ít. Sở Ti vừa gặp thôn nhỏ dân bu lại, thuận tay phải đánh một chút, phát hiện thế mà ấn mở thanh giao dịch. À, thất kính, nguyên lai là người lùn a hồn thợ rèn đại sư đá quý 3 thỏi sắt 1 thỏi sắt 2 quốc sắt 1 khoáng vật 5 khoáng vật trưởng kiếm 1 ngọc lục bảo 15 người lùn đại kiếm 1 than đá 10 ngọc lục bảo 1 ngọc lục bảo 32 thỏi thép phù văn 1 ngọc lục bảo 64 tượng tâm bảo điện 1 có thể đổi thỏi sắt. Lần này nhặt đến bảo, hồn luôn cảm thấy có như vậy một cái chớp mắt thân thể của mình không thể động đậy, nhưng cẩn thận kiểm tra lại phát hiện cái kia tựa như là ảo giác. Hắn nhìn thấy Sở Ti vở vô căn cứ thả ra một cái to lớn khối lập phương, không nhìn thấy đỉnh chót, nhưng bên cạnh có công cụ hoa văn. Không đợi hắn phản ứng lại, hắn liền thấy trên mặt đất đột nhiên nhiều giống như là thuyền đồng dạng đồ vật, thân thể không tự chủ được bị dẫn dắt, đoan đoan chính chính ngồi ở bên trong. Này, hồn dùng sức dãy rủa, phát hiện mình nửa người dưới giống như là đúc thành khối sắt một dạng, làm sao đều không động được. Hắn còn nhìn thấy Sở Ti vừa mở ra hắn cất giữ y phục cùng nhật ký dương, lập tức tức giận không thôi. Người hỗn đản này, đến tột cùng là? Hắn nửa câu sau thô tục nuốt vào trong bụng, dâng lên lửa giận lập tức bị dọa lui không ít. Hắn nhìn thấy Sở Ti vừa lại trở về, cầm không biết tên đồ vật, chỉ là nhẹ nhàng gõ một cái kia mặc hắn ngàn truy bách đoán đều không biến hóa cái đe sát, trong nháy mắt xuất hiện vết dạng. Cái này khôi lỗi khí lực đến tột cùng lớn bao nhiêu? Hồn cảm giác trong mắt của mình đều muốn đụng tới, vô ý thức tương đối lên cái đe sắt cùng chính mình đầu độ cứng. Hắn bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào tốt âm thanh quyết bảo, mới có thể để cho cái kia khôi lỗi không nên thương tổn chính mình. Chương 10, căng đứt dây cung chiến sĩ chương 10, căng đứt dây cung chiến sĩ Sở Ti vừa đem có thể mang đi đồ vật đều móc xuống dưới, không thể không nói, tiệm thợ rèn chính là ngập. Không những trên thân giáp ra đổi thành trọn bộ thiết giáp, còn thu hoạch một cái hoàn chỉnh cái đe sắt. Vũ khí đồng dạng thu thập được không ít, tất cả đều là từ trên tường giá vũ khí bên trên lấy xuống, kiếm, thương, búa, truy đủ loại kiểu dáng, chính là đáng tiếc không có cốt sắt. Bất quá cũng may mắn không có cốt sắt, tại không có cầm tới cái thứ nhất mô tổ phía trước, hắn hoàn thành tiến độ càng ít, càng thuận tiện phía sau cầm những phần thưởng khác. Hắn còn muốn đem cái kia lò nung móc xuống, nhưng nào một chút cảm giác quốc chim đẳng cấp không đủ, liền từ bỏ ý nghĩ này. Đem ba lô tràn đầy về sau, hắn ngồi vào trong thuyền, chuẩn bị chèo thuyền đem người thôn dân này mang về nhà. Hồn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hết thảy, đã không biết nên nói cái gì. Hắn không hiểu vì cái gì Sở Ti vừa chỉ cấp những cái kia hắn bày ra tới vũ khí, cũng không hiểu đến tuột cùng là thế nào để cho bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Vì sao lại không cảm ứng được ma lực ba động, chẳng lẽ cái này khôi lỗi cũng không phải là dùng ma pháp? Hắn cũng không hiểu vì cái gì bộ kia bi phong lẫm liệt khôi giáp, đến Sở Ti vừa trên thân liền thành bền chắc như thép, nếu không phải những hoa văn kia hắn kem chút đều nhận không ra. Đến tuột cùng là thế nào làm đến? Hắn nhìn thấy Sở Ti vừa đồng dạng ngồi vào trong thuyền, thân thể của mình đột ngột hướng về sau bình di một trận. Có lẽ là thói quen nghề nghiệp, hồn đưa tay vuốt ve Sở Ti vừa lưng. Hắn biết bộ này khôi giáp bên trên mỗi một chỗ đường vân, nhưng bây giờ sở tới sở lui lại chỉ còn lại có bóng loáng cùng bằng phẳng, hắn rèn đúc sau đó vết tích đã không nhìn thấy một tia. Thật sự có người có thể tại mấy giây ở giữa liền đem một bộ khôi giáp đúc nóng thành một bộ khác sao? Hơn nữa còn như thế vừa vặn. Hồn bộ ý thức cho rằng điều đó không có khả năng, bằng không còn muốn bọn hắn những thứ này thợ rèn làm cái gì. Nhưng sự thật vừa bày ở trước mắt, hắn không nhịn được lâm vào sâu sắc hoài nghi, liền chính mình bị giam cầm sự tình đều tạm thời đặt tại một bên. Thuyền đỗng nhiên động, tả hữu hai cái mái chèo thuyền tại không có người thao túng dưới tình huống vẫn hoạt động, hai người bọn họ cũng theo đó chậm rãi di động tới. Hồn phản ứng lại, cao giọng nói, "Này, ngươi đang làm gì? Mau buông ta xuống." Hắn dùng sức nện một cái cơ thể của Sở Ti Bờ, nhưng tay chấn động đến đau nhức, không có tạo thành một chút xíu tổn thương. Phát hiện cái này không có tác dụng gì về sau, hắn lớn tiếng cửa trước bên ngoài cầu cứu, hy vọng có thể gây nên người nào hoài nghi, mặc dù vị trí ở đây rất lệch. Sau đó hắn liền thấy Sở Ti Bờ đột nhiên nhảy xuống tới, chính đối hắn, trong tay còn cầm một thanh hàn quang loẹt loẹt vũ khí. Hắn nhận ra đó là chính mình chế tạo trường thương, không biết nguyên nhân gì biến thành góc cạnh rõ ràng bộ dạng. Hồn lập tức liền ngậm miệng. Bất quá Sở Ti Bờ chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này quá chậm. Cùng hắn hoa thời gian dài như vậy ruộng cạn đi thuyền, không bằng chính mình trở về trước tiên đem đá quý lấy ra đổi sắt, chờ hậu kỳ có đường dây giao thông lại đem cái này thôn dân trở về đi. Thế là hắn nhảy cả tương ra cửa, cái này khiến Hồn sửng sốt một chút, sau đó thừa cơ cầu cứu. Một bên khác, dắt một đoàn người thuận lợi đi tới công hội mạo hiểm giả bên ngoài. Nói là công hội, càng giống là quán rượu đại sảnh, treo trên tường to lớn ủy thác tấm, phía trên dùng cây đinh đinh cái này đến cái khác ủy thác. Trong quầy ngồi một cái đáng yêu cô nương, trên mặt một mực mang theo mỉm cười, xử lý các mạo hiểm giả liên quan thủ tục. Trong đại sảnh còn lại không gian thì bày đầy cái bàn, mọi người ở đây nghỉ ngơi, thảo luận, trao đổi tình báo, một mảnh ăn lành bộ dạng. Bọn hắn đang chuẩn bị đi vào, một bóng người đột nhiên đi ra, cản lại bọn hắn. Đối phương kéo xuống bọc lấy mặt khăn quàng cổ, Giác lập tức nhận ra hắn chính là ngày hôm qua cái kia chiến sĩ, lập tức không vui, làm cái gì? Tiền mang đến sao? Chiến sĩ lại đem chính mình bọc lại, trần trụi con mắt đỏ bừng, trải rộng tơ máu, cả một cái không có nghỉ ngơi tốt bộ dạng. Cái này có thể sợ biểu lộ để cho Giác rụt cổ một cái, ngược lại là bên cạnh Alina cao mày nói, chúng ta sẽ giao cho công hội. Hoàn toàn không cần làm như thế. Chiến sĩ xô đẩy bọn hắn, đem hắn bước vào bên cạnh trong hẻm nhỏ. Ta đã cùng công hội nói qua, ngươi chỉ cần đem tiền cho ta liền được. Alina dự cảm được không ổn, muốn chạy đi, nhưng lộ tuyến bị chiến sĩ cản lại. Khuyên các ngươi không cần loạn đều, các ngươi những gia hỏa ở chỗ này có thể không hề được ăn nên. Hắn lại đem mọi người hướng trong ngõ nhỏ bước. Ta cũng không phải người không nói lý, bằng không cùng các ngươi chính là tại bên ngoài trấn gặp mặt. Các ngươi chỉ cần đem tiền cho ta, sự tình liền giải quyết. Từ đây chúng ta ai cũng không cần gặp người nào. Alina lắc đầu. Còn chưa nói cái gì liền thấy chiến sĩ một quyền đập vào trên tường, siêu phàm giả đặc hữu đấu khí bắn ra, uy thế kinh người. Cái này khiến Alina một mặt mờ mịt, nàng cũng không có kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua, hoàn toàn lý giải không được chiến sĩ vì cái gì một bộ kẻ liệu mạng bộ dạng. Nhưng cân nhắc đến đoàn người mình an nguy, nàng vẫn là giật giật giắt ống tay áo, đem chuẩn bị song thủ lao đem ra. Chiến sĩ đoạt lấy, tay run run đến một lần, sau đó ánh mắt quét qua, đưa tay kéo qua rắc bao khỏa, chạy như bay cấp tốc chạy mất. Cái này khiến mọi người bất ngờ, nhưng cái kia chiến sĩ chạy nhanh chóng, trong bao cũng chỉ là chút dùng để làm cơm trưa thịt sói, một chút do dự, bọn hắn liền từ bỏ truy đuổi. Sau đó bọn hắn tiến vào công hội, cùng sau quẩy thiếu nữ thương lượng ủy thác sự tình. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới vừa mới đề cập, thiếu nữ trước nói lên xin lỗi, thật sự là xin lỗi, cho các ngươi mang đến không tốt thể nghiệm, các ngươi có thể không cần thanh toán bất luận cái gì phí tổn. Alina có chút mờ mịt, phát sinh cái gì? Tên kia ngày hôm qua muốn mạo hiểm lĩnh đồng hành tiền trợ cấp, tại bị đối phương thân nhân nhìn thấu thời điểm rất là tức hỗn hện, bạo khởi đả thương người sau thoát đi hiện trường. Sau đó chúng ta điều tra phát hiện, hắn không những tự tay sát hại đồng hành, còn tại vứt xác trên đường đem hiểu rõ tình hình phu xe tàn sát, xử lý tang vật thời điểm còn thương tổn tới cửa hàng lão bản. Chúng ta tối hôm qua liền đã đối nó tiến hành truy nã, bởi vì quấy nhiêu các ngươi bị thác, chúng ta thâm biểu ấy nấy. Thiếu nữ bái một cái, trên mặt biểu lộ không giống giả mạo. Cái này khiến Alina đám người hai mặt nhìn nhau. Hắn vì cái gì làm như thế? Suy tư nửa ngày, Alina vẫn hỏi đi ra. Chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng có người chứng kiến bày tỏ, đối phương một mực vui buồn thất thường bộ dạng, trong miệng còn lúc nào cũng nói xong đều là ác ma kia sai. Có lẽ tinh thần không bình thường. Thiếu nữ lắc đầu giải thích nói. Ác ma. Giác đám người trong lòng nhảy một cái, sẽ không nói chính là vị đại nhân kia a. Bọn hắn không nhịn được suy nghĩ đến tuột cùng cái kia chiến sĩ là nghĩ đến hoặc là nhìn thấy cái gì, thế mà lại đối với vị đại nhân kia có như thế sâu tâm lý âm ảnh. Trên thực tế chúng ta vừa rồi mới bị hắn ngăn tại bên kia, bị hắn lấy đi chuẩn bị từ trước tốt tù lao. Á Lý Nạ chỉ vào bên cạnh hẻm nhỏ. Còn có chúng ta cơm trưa. Cái gì? Thiếu nữ hơi kinh ngạc, hắn thế mà còn dám xuất hiện. Cùng mọi người lại nói lần xin lỗi về sau, thiếu nữ chạy tới đại sảnh phía sau, chuẩn bị cùng cảnh vệ báo cáo chuyện này. Chương 11, tốt thuần sát, vật hiếm có. Chương 11, tốt thuần sát, vật hiếm có. Sở Ti vừa trở về nhà một chuyến, đem vị thúy cùng Ngọc Lục Bảo đều mang lên, một lần nữa quay trở về tiểu trấn. Bất quá hắn phát hiện tiệm thợ rèn đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây không ít thôn dân, còn có đại lượng cảnh vệ mặc tồn tại, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Uy tín của hắn trong số dân làng y nguyên rất thấp, khi tới gần lập tức sẽ dọn ra một khoảng đất trống lớn. Nhưng cái này cũng thuận tiện hắn. Hắn còn nhớ rõ lúc trước có một lần đi cho heo ăn, bị chen lấn đi không được đường còn không ngừng trừ máu, xác thực để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Cũng là tại thời điểm này hắn biết nguyên lai còn có đè ép tổn thương. Bạo động rất nhanh truyền đến trong lò rèn bên cạnh, các thôn dân nhao nhao nhường đường, cái này khiến ngồi ở trong thuyền hồn nhìn thấy cái kia nhớ mãi không quên khối lập phương đầu. Này, chính là ngươi, mau thả ta đi ra. Thời gian dài không nhúc nhích ngồi ở trên thuyền, để cho hồn chân giống như là bẻ gãy đồng dạng tê dại vô cùng, gần như khiêu chiến hắn sinh lý mại thụ hạn mức cao nhất. Lại thêm hắn đã gọi tới trên trấn hộ vệ, đã có lực lượng thanh âm hắn đều to không ít. Sở Ti vừa chạy nhảy qua đi, ở trước mặt tất cả mọi người, ấn mở hồn thanh giao dịch. Lại tới. Có lầm hay không? Hồn có chút sụp đổ. Hắn tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng sống lâu như vậy, chưa từng thấy có loại lực lượng nào có thể như hôm nay gặp phải dạng này, trong nháy mắt phát động, hơn nữa không có một tia ma lực phản ứng. Thậm chí hiệu quả cũng 10 phần cường hãn, không chỉ có thể giam cầm thân thể của hắn, còn có thể để cho hắn không cách nào phản kháng. Cái này quá quái dị. Hắn hướng về bên cạnh cảnh vệ lớn tiếng ồn ào, nhưng bọn cảnh vệ hơi có chút do dự. Hồn tại trên trấn danh khí không coi là nhỏ, mặc dù tính tình có chút thối nhưng dù sao cũng là duy nhất thợ rèn, hơn nữa tay nghề thượng giai, bọn hắn rất tình nguyện giúp hắn bận rộn. Có thể giống Sở Ti vợ dạng này kỳ quái khôi lỗi bọn hắn cũng là lần thứ nhất thấy, đối phương lại một bức vẻ không có gì sợ, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Lại thêm hồn miêu tả lúc dùng các loại quỷ dị từ ngữ, bọn hắn cảm giác đau đầu bạc phần. Nói trắng ra, bọn hắn tiền lương mới bao nhiêu, loại này một cái chuyện phiền phức bọn hắn mới không nghĩ đụng đây. Nhưng dù sao chức vị trong người, bọn hắn vẫn là tiến lên vô Sở Ti vợ khối lập phương bà bay, vị này. Tiên sinh, hy vọng ngươi có thể đem hồn thả ra, còn có đồ vật của ta. Hồn kêu la, hắn lấy đi ta gần như tất cả bà bối. Người vây xem nhìn lướt qua, phát hiện trong lò rèn sắt thực đại biến dáng dấp, hoàn toàn một bộ nhà chỉ có 4 bức tường bộ dạng. Nhưng Sở Ti vợ chỉ là cấp tốc đem phỉ thúy để lên thanh giao dịch, đổi 6 cái thỏi sắt đi ra, còn lại 2 cái. Thỏi sắt tới tay, bên hai lập tức vang lên êm tai âm nhạc, đồng thời ngày hôm qua cái thanh âm kia cũng lại lần nữa vang lên. Đã đạt tới tiến độ thu nạp phân cứng. Giật ẻ nút tải kèm. Phối trí bên trong cấu hình thành công. Sở Ti vợ cảm giác trước mắt thế giới thay đổi, nguyên bản không có vật gì thanh giao dịch hai bên đột nhiên nhiều 2 cái danh sách. Bên trái đại biểu cất giữ cột danh sách tạm thời bỏ trống, bên phải thì sắp hàng chỉnh tề nhiều loại vật phẩm, trên cùng đại biểu số trang chữ số lớn đến để người sợ hãi. Đồng thời, coi hắn lực chú ý đặt ở vật phẩm giao dịch bên trên lúc, một tấm lộ ra được hợp thành phối phương danh sách liền trùng điểm xuất hiện. Hắn nhìn thấy thỏi sắc hợp thành hạng có trọn vẹn hơn 3 loại, hơn nữa sử dụng công tác khối lập phương cũng có trên 100 loại, đây là hắn chưa từng gặp qua tình huống. Tùy ý mở ra, hắn phát hiện cái này còn không phải dùng trang trí đồ dùng trong nhà bổ sung, mấy chục trang xuống gần như mỗi một hạng nhìn xem đều rất hữu dụng. Ví dụ như dùng để phòng ngự thiết tuấn bài, có thể vây khốn người khóa sắt còng tay, nhiều loại hợp kim. Mặt khác tại nơi phát ra bên trong hắn còn có thể nhìn thấy sinh vật hạng liên quan, ví dụ như thỏi sắt có thể cùng thợ rèn giao dịch thu hoạch được, có thể dựa vào giết cương thi rơi xuống thu hoạch được, nguyên tố sinh vật đưa tặng thu hoạch được. Cái này vốn nên là một cái khác mô tổ nội dung, có lẽ bởi vì là phụ thuộc một nguyên nhân, bị chỉnh hợp ở cùng nhau. Chuyện này đối với Sở Ti vừa đến nói là cái tin tức tốt, nguyên bản tiến độ cứ như vậy mấy cái, có thể nhiều chứa một ít một tốt nhất nhiều chứa một ít. Nhiệm vụ trước mặt, hoàn thành tiến độ kim cương. Giải tỏa mô tổ, Sở offline, cả ruột Edison. Cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên, Sở Ti vừa không nghĩ tới hạ cái khen thưởng mô tổ thế mà lại là cái này. Sinh hoạt đồ gia vị, cả ruột bản, đây là một cái đơn giản thô bạo mô tổ, hiệu quả chỉ có một đầu, nhưng vô cùng để người hài lòng. Nó có thể thống kê quy nạp Sở Ti vừa nếm qua các loại đồ ăn, ngầm thừa nhận mỗi 5 loại liền gia tăng 2 điểm HP hạn mức cao nhất. Nhìn như không nhiều, nhưng cân nhắc đến GEI cho thấy vật phẩm số lượng, hắn có lý do hoài nghi thế giới này đồ ăn số lượng cũng nhiều đến khó lấy tưởng tượng. Nếu như cái này mô tổ không có thiết lập hạn mức cao nhất, như vậy tuyệt đối là đối với hắn thực lực để thăng trọng yếu nhất mô tổ một trong. Sở Ti vừa có chút cao hứng, mặc dù cần kim cương mới có thể giải tỏa, nhưng hắn là ai? Có GEI tại, hắn tuyệt đối có đầy đủ nhiều con đường đi làm đến kim cương, chính là đáng tiếc chính giữa cốt sắt, dung nham loại hình thành tựu cũng không có liên quan mô tổ. Thu hồi tâm tư, hắn liếc nhìn trong ba lô 6 cái thỏi sắt, cảm thấy lập tức có quyết định. 2 cái tại người lùn nơi này trao đổi cốt sắt, 3 viên làm thùng nước, để chống một cái vừa vặn làm tấm thuẫn. Hoàn mỹ. Hồn không hề biết Sở Ti vợ ý nghĩ, hắn chỉ là túi đầu ngơ ngác nhìn trong tay đồ vật. Hắn không nghĩ tới, chính mình mới vừa la hét để cho Sở Ti vợ bồi thường tài sản của hắn, trong tay lại đột nhiên nhiều mười mấy cái trứng vịt lớn nhỏ thúy ngọc lục bảo. Cho dù hắn không tiếp xúc qua đá quý ngành nghề, cũng có thể một cái nhìn ra những vật này có giá trị không nhỏ, liền xem như hàng giả, một viên cũng có thể nhẹ nhõm bồi thường tổn thất của hắn. Thế mà hào phóng như vậy. Không, không đúng. Đây là làm sao xuất hiện? Xem như người lùn, hắn cái đầu mặc dù rất nhỏ, nhưng tay lại cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng cho dù là dạng này, hai cánh tay cũng nâng không dậy nổi nhiều như vậy đặc quý. Còn không có phản ứng lại, trong tay hắn lập tức lại là chầm xuống, 2 cái thỏi sắt đống nhiên xuất hiện. Bởi vì tay bị chìm đóng, trong đó một cái thỏi sắt không có bắt lấy rớt xuống, nện ở trong thuyền, vừa vặn đập tại trong đó một viên đá quý bên trên. Viên bảo thạch kia tại chỗ tóe khe hở. A! Hồn quát to một tiếng, não đã có chút bực não, đá quý nát. Không, đây là cái gì kim loại? Sắt. Làm sao lại có dạng này sắt? Thỏi sắt trọn vẹn dài một thước, mặt ngoài nhìn không ra một chút xíu tạp chất vết tích, chất lượng hoàn mỹ, nạn loại hình cũng hoành bình dọc theo tràn đầy mỹ cảm. Hắn khó có thể tưởng tượng cuối cùng là làm sao rèn đúc đi ra. Dựa vào ma pháp? Không, đám kia pháp gia không nên có dạng này nhàn tình nhã trí mới đúng, đây tuyệt đối là dùng cái gì hắn không hiểu kỹ xảo. Chờ một chút, chờ một chút. Hồn dùng sức lắc lắc đầu, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở phía trước vấn đề kia bên trên, cuối cùng là làm sao chống rông xuất hiện. Cho dù nội tâm của hắn hy kịch lại nhiều, người xung quanh cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình, bọn cảnh vệ còn tưởng rằng đây là chính hắn dở cho quỷ, không nhịn được lẫn nhau thì thầm, gia hỏa này làm sao đột nhiên không nói, còn đột nhiên cầm cục gạch đi ra, có phải là đang chơi chúng ta? Một cái khác cảnh vệ về trừng mắt liếc, chợt thấy Sở Ti vừa rời đi thân thể, lập tức tiến lên, lại chụp bả vai, khoan hay đi, ngươi phải bồi thường hồn tiên sinh tổn thất. Bồi thường? Hồn vai khiếu một tiếng, nếu như không nhìn hắn cái kia bắp thịt rắn chắc, mọi người còn tưởng rằng là cái nào đó tiểu nữ hài đang gọi. Chỉ thấy hắn nâng thỏi sắt, dùng sức liếm lấy một cái, trong mắt lấp lánh phát sáng giống như là bao hàm tinh quang, muốn cái gì bồi thường? Cái gì bồi thường? Có thứ này là đủ rồi. Chương 12, thợ rèn cùng Sở Ti vợ chương 12, thợ rèn cùng Sở Ti vợ chồng mông lên, dùng đũa chém nước thuyền, đem hồn tung ra ngoài. Hắn hoài nghi mình uy tín rơi nguyên nhân một trong chính là không đứng đắn đối đại thôn dân. Cân nhắc đến gia hỏa này về sau tác dụng còn rất lớn, dứt khoát thả ra, nhìn có thể hay không đem danh vọng trị một lần nữa thêm trở về. Nhắc tới cũng không biết có hay không nhìn danh vọng trị một, tại cái này coi trọng giao dịch chỉnh hợp trong bọc, hắn cảm thấy tác dụng sẽ rất lớn. Hồn lập tức từ trong thuyền té ra ngoài, phỉ thúy đá quý lăn xuống đầy đất, nhưng hắn chỉ nghĩ đến ôm chặt cái này hai khối thỏi sắt. Nhưng hắn quên một việc, chân của mình cũng tại trong thuyền ngồi đến chết lặng không chịu nổi, hoàn toàn không còn chút sức nào. Hướng trên mặt đất đứng như vậy, hai chân lập tức giống mì sợi đồng dạng ngã hoạt, hồn một đầu cắm đi xuống. Ba tức một tiếng, dưới mặt của hắn lập tức lan tràn ra một vũng máu. Hồn tiên sinh. Cảnh vệ liên vội vàng đem hắn dịu dắt đứng lên, phát hiện hắn đập sưng lên chính mình mũi to, máu mũi phun mạnh không chỉ. Nhưng hắn y nguyên mang theo nụ cười quỷ dị, trong tay ôm thật chặt hai cái kia thỏi sắt. Vừa mới ngây người, cảnh vệ liền nghe được sau lưng không ngừng truyền đến tiếng kinh hô. Quay đầu phát hiện một cái dân chấn đang đứng tại trước mặt Sở Ti Vở, một bên thét lên một bên không ngừng lắc đầu. Khắp khuôn mặt là gặp quỷ biểu lộ. Này! Cảnh vệ kêu một tiếng, bất quá cổ áo lại bị hồn kéo lại. Đừng sợ đừng sợ, hắn hẳn là không có ác ý. Hồn chống đỡ bắp đuổi của hắn đứng lên, trong mắt sáng lấp lánh, mặc dù thân thể sẽ không động được, nhưng cũng không bị thương tổn. Yên tâm đi, ta đích thân thể nghiệp qua. Hắn muốn vô cảnh vệ bả bay, nhưng cảnh vệ đã đứng lên, một tát này đi xuống có thể sẽ gà bay trứng vỡ, do dự một chút vẫn là buông xuống tay. Dù sao cũng là người lùn, hơn nữa thường xuyên rèn sắt rèn luyện thân thể, chân của hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Không có để ý đến muốn hay không khóa cửa, dù sao đã không có thể trộn, hồn thu hồi phỉ thúy, ôm tỏi sắt liền hướng về Sở Ti Vở đổi tới. Cái này, cảnh vệ nhìn lẫn nhau một cái, có chút bất đắc dĩ. Theo lý mà nói bọn hắn có lẽ hạn chế Sở Ti Vở hành động. Dù sao gia hỏa này không những quấy rối đại lượng dân chấn, chẳng trận đối với bình dân sử dụng siêu phàm lực lượng, còn không có tiến hành đăng ký, phía sau người thao túng thần bí pháp sư cũng mười phần khả nghi. Nhưng nhìn hồn thái độ, đoán chừng mới vừa đem Sở Ti Vở bắt lại liền phải bị đá đầu gối. Mặt khác xung quanh tràn ngập đại lượng cổ quái miêu tả, bọn hắn thực sự hoài nghi mình có phải là Sở Ti Vở đối thủ. Như thế do dự xuống, bọn cảnh vệ thế mà đứng ở nơi đó, dứt khoát cái gì đều mặc kệ. Một bên khác, Sở Ti Vở tại tiến hành càng sâu thăm dò. Có gì EI sau hắn liền có thể yên lòng thu thập vật tư, chỉ cần là nhìn xem khả nghi, toàn bộ đều đánh xuống tới trang một chút bảng công thức, hữu dụng lưu lại, vô dụng liền trả về. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện rất nhiều thôn dân sau khi về đến nhà liền khóa lại cửa, đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, đến gần thời điểm còn có thể nghe được các loại kêu la. Danh vọng chỉ đây là lại rơi. Bất quá chỉ cần không tới đối địch liền không cần để ý, Sở Ti Vở nhìn xung quanh một chút, liền lại không cân nhắc những thứ này bình thường phòng ở, đồ vật lại ít, gia bảo dẫn đầu lại thấp, thực sự là không đáng lục soát. Hắn nhìn về phía trấn trung tâm cái kia đặc thù kiến trúc, lại tại bên trong nhìn thấy một chút khuôn mặt quen thuộc. Đây không phải là nhà mình thôn dân sao? Sở Ti Vở nhìn xem Alina mặt, đống nhiên nghĩ đến cái kia hắn rất để ý gì vật thợ săn. Nhưng hắn vừa mới tới gần, hắn liền nghe được tiếng rít chói tai âm thanh, tập trung nhìn vào, nguyên lai là ngày hôm qua thấy qua cái kia chiến sĩ. Lúc này chiến sĩ đã bị cảnh vệ bắt lại, tay bị khảo tại sau lưng, khăn quàng cổ bị giật xuống, tấm kia kinh hoàng mặt cũng hoàn toàn bại lộ đi ra. Cặp mắt của hắn che kín tia máu, khoe miệng còn lưu lại máu tươi, tăng thêm cái kia khắp nơi có thể thấy được máu ứ động, hiển nhiên có một đoạn không vui kinh lịch. Alina mọi người đang cùng chiến sĩ giằng co, một bên kiểm tra chính mình bị trộm đồ vật, một bên cung cấp lời chứng, bên cạnh khán bản thiếu nữ đang tiến hành kỹ càng ghi chép. Giết người, vứt xác, lừa gạt tiền, ăn cướp, cho dù thị trấn bên trên đối với mạo hiểm giả pháp luật tương đối rộng rãi, chiến sĩ cũng muốn đi trong địa lao tỉnh táo nửa đời người. Chiến sĩ vốn là một mặt không cam lòng, nhưng ở nhìn thấy ngoài cửa khối lập phương bóng người lúc, đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên, "Ác ma kia! Ác ma!" Hắn dùng sức dãy rồi lấy, gào hét, "Là hắn giết tên kia, không phải ta, chính là hắn giết. Phu xe cũng là hắn giết." Cảnh vệ không thể không dùng càng lớn khí lực kiềm chế hắn, cũng may còng tay bên trên có áp chế đấu khí ma pháp, bằng không thật đúng là làm không được. A Lý Nạ trong lòng hơi động, quả nhiên thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Vị đại nhân kia thế mà cũng tại. Giác hơi kinh ngạc, nhìn một hồi liền thở dài nói, xem ra hắn thật là ma pháp gì tạo vật. Hắn phát hiện những cái kia chúng dân trong trấn đều đối với bọn họ mới vừa gặp lúc như vậy bối rối, cũng không có bọn hắn như vậy mất mặt. Lúc đầu hắn cũng bởi vì hôm nay kinh lịch, hoài nghi chiến sĩ có phải là tối hôm qua nói dối rồi, hiện tại liền chỉ còn lại có chính mình thế mà như thế không kiến thức xấu hổ. Dù sao cùng Sở Ti Vở lúc gặp mặt, chính là hắn bị dọa đến đoạt người khác xiên sát. Khán bản thiếu nữ nhíu lại cái mũi, căn cứ nghi tội từ có nguyên tắc, vẫn là chào hỏi cảnh vệ nói, trước tiên đem cái kia tạo vật khống chế lại. Bất quá cảnh vệ mới vừa ngang nhiên xông qua, liền nghe được một cái lớn giọng đang gọi, đừng núp ních hắn, đừng núp ních hắn. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là trên trấn tợ rèn, đang bước chân ngắn nhỏ lao nhanh tới. Do dự một chút, bọn hắn tạm thời không có xuất thủ, chỉ là ngăn ở cửa đại sảnh. Sở Ti Vở định trụ bước chân, ngược lại là Alina tò mò đi ra, nàng đã không còn sợ hãi. Hôm qua là bởi vì bị hoảng sợ nguyên nhân, cho nên cảm giác Sở Ti Vở đáng sợ vô cùng, nhưng nghỉ ngơi một đêm sau lại nhìn, nàng đối với lúc trước ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Trước mắt Sở Ti Vở rõ ràng không có một tia cảm giác khủng bố, ngược lại bởi vì người cứng ngắc cùng cái kia hành bình dọc theo ngũ quan, khiến người ta cảm thấy một ít đáng yêu. Trên thân khôi giáp cũng lóe bạch quang, chói mắt giống như là chuyện cổ tích trong sách khiêu chiến cự long kỵ sĩ. Theo Sở Ti Vở phất tay, cơ thể của Alina lại lần nữa mất đi khống chế. Cũng may trải qua việc này, nàng cũng không có đặc biệt bối rối, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Hô, hô. Hồn chạy tới Sở Ti Vở bên người, miệng lớn thở phì phò. Ôm hai khối thiết cùng chạy, cho dù thân thể của hắn vô cùng tốt cũng thực sự là có chút chịu không được. Hồn tiên sinh, ngươi biết nó? Cảnh vệ nghi hoặc hỏi, đồng thời chỉ trong đại sảnh táo bạo chiến sĩ, hắn công bố nó là tội phạm giết người. Tội phạm giết người? Làm sao có thể? Alina cùng hồn đồng thời phủ định nói. Hồn hai mắt tỏa sáng, không có tiếp tục giải thích, ngược lại đối với tiểu cô nương này hỏi, ngươi biết hắn? Xem như là, hắn ngày hôm qua cứu ta. Alina còn là lần đầu tiên gặp người lùn, bị cái kia nhiệt tình ánh mắt chằm chằm đến có chút không dễ chịu. Nhận biết ta, nhận biết nhưng là quá tốt rồi. Hồn vô ý thức vuốt ve trong ngực tỏi sắt, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn quá muốn biết cái này hai khối sắt là thế nào tạo ra, xem như thợ rèn chuyện này với hắn đến nói cái này liền giống như là khách làng chơi trong mắt mỹ mạo cô nương, thực sự là khó mà kháng cự. Nhưng Sở Ti Vở căn bản không để ý hắn, một câu cũng không nguyện ý nói với hắn, làm việc cũng làm theo ý mình bộ dạng, rõ ràng là khó chung đụng nhân vật. Hiện tại bỗng nhiên gặp nhận biết Sở Ti Vở người, hắn lập tức cảm giác tương lai một mảnh thoải mái. Chương 13, ủy thác, gián đốm thảo phạt. Chương 13, ủy thác, gián đốm thảo phạt. Sở Ti Vở đang kiểm tra cái kia gì vật thợ săn. Hình dạng là một thanh đứt gãy đòn đao, mặc dù không có cụ thể tác dụng miêu tả, nhưng xem xét hợp thành phối phương, hắn phát hiện thứ này lại là dùng tại trên người thôn dân. Thông qua sử dụng các hệ liệt di vật, các thôn dân có thể mở ra con đường siêu phàm tấn thăng siêu phàm. Ví dụ như Alina, GEI bên trong lộ ra được nàng không có tấn thăng phía trước cùng tấn thăng sau đó hình dạng. Đem so sánh hiện tại, tấn thăng sau đó trên người nàng khôi giáp cùng trang sức sẽ phong phú không ít, phía sau cũng nhiều một tấm hiện ra ánh sáng và cung. Đây là biến thành chiến đấu loại hình. Sở Ti Vở tiếp tục xem xét, tra được sau khi tấn thăng Alina giao dịch danh sách, thô sơ giản lược nhìn có mấy chục loại, trong đó quyển trục cùng trang sức chiếm đa số. Nhẫn tấn phong, đề cao tốc độ đánh cùng di tốc, cuốn phong thời tiết có thể ngắn ngủi phi hành. Bảy ám ảnh, ma pháp cấp 1, tiêu hao 10 điểm MP, ngâm sướng 1 giây, chế tạo có thể hạn chế hành động cả bẫy. Cũng không có cụ thể giá cả, cái này dù sao cũng là GEI cung cấp quan sát, thôn dân thanh giao dịch tổng cộng cứ như vậy mấy cái, cụ thể có thể giao dịch cái nào còn phải nhìn ngẫu nhiên nhân phẩm. Nhưng cái này không trở ngại Sở Ti Vở hai mắt tỏa sáng, thoạt nhìn đều rất không tệ, a thỏa mãn đóng lại giao dịch, hắn lại thuận tay ấn mở cửa ra vào hai cái cảnh vệ thanh giao dịch. Cái này khiến hai người một mặt khẩn trương, cũng may hồn rất nhanh ý thức được phát sinh cái gì, cấp tốc đem trấn an xuống. Ngươi biết hắn đây là tại làm cái gì sao? Hồn nhìn hướng Alina, vừa rồi tiểu cô nương này một mặt quen thuộc biểu lộ, giống như là biết cái gì giống như. Alina lắc đầu, không rõ lắm. Nàng ngược lại là có cái suy đoán, lúc trước nàng hai lần vô căn cứ từ vị đại nhân kia nơi đó lấy được đồ vật, đều là phát sinh ở bị cố lực lượng này gò bó sau đó. Cho nên nàng cảm thấy đây cũng là vị đại nhân kia muốn cho nàng đồ vật báo hiệu. Nhưng vừa rồi cố lực lượng kia lại xuất hiện, lại cái gì cũng không có phát sinh, cái này liền dao động suy đoán của nàng. Để phòng vạn nhất, nàng đem suy đoán giấu ở đáy lòng, cũng không có nói ra tới. Hồn có chút thất vọng, nhưng rất nhanh giữ vững tinh thần, nâng hai cái thỏi sắt tại trước mặt Sở Ti Vở lắc lư, ha ha, này, ngươi tên là gì? Ngươi là thế nào làm đến đem sắt rèn đúc phải như vậy sạch sẽ? Đây là ngươi chế tạo, vẫn là cố này khôi lỗi chế tạo. Ngươi ở nơi nào? Có hứng thú hay không cùng ta thật tốt nói chuyện chuyện này? Sở Ti Vở không có để ý cái này người lùn, hắn đang tại suy nghĩ vì cái gì hai cái cảnh vệ chức nghiệp đều là chiến đấu chức nghiệp, nhưng vì cái gì giao dịch hạng ý nguyên như vậy bình thường. Công hội khán bản thiếu nữ cau mày bu lại, không phải nói trước chế phục lại nó sao? Mặc dù chức nghiệp tố dưỡng để cho nàng muốn mỉm cười đối xử mọi người, có thể cái kia chiến sĩ kêu thảm thực sự là đem nàng dạy vò đến không còn tâm tình, có thể không thối nghiêm mặt cũng rất không tệ. Ha ha, Lily, để ý không cần lớn như vậy, hắn cái gì cũng không làm không phải sao? Hồn vô vô bắp đuổi của nàng, tính toán chấn an nàng. Nhưng cái này ngược lại để cho Lily biểu lộ càng thêm âm trầm, có chút hối hận hôm nay không có mặc váy dài. Sở Ti Vở ấn mở Lily thanh giao dịch. Lily văn thư quan tay giả đời ngọc lục bảo 3 sách 1 ngọc lục bảo 14 ủy thác thanh đồng 1 tài liệu 10 ngọc lục bảo 1 bằng chứng nhận mạo hiểm giả thanh đồng 1 ngọc lục bảo 23 ủy thác bạch ngân bằng chứng nhận mạo hiểm giả hoàng kim 1 khôi giáp, công cụ 1 chú ngôn 1 ngọc lục bảo 3 trang phục thỏ nữ lang 1 giống như Alina, có thể tiến hành hệ liệt vật phẩm thu hồi, hơn nữa có không ít hắn chưa từng thấy đồ vật. Sở Ti Vở từng cái xem xét phối phương. Các loại ủy thác tương đương với một lần nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có đem đối ứng khen thưởng. Chú ngôn thì tương đương với một lần phụ ma, tác dụng tại khác biệt công cụ hoặc trang bị bên trên sẽ có khác biệt hiệu quả. Thoạt nhìn cùng cấp 30 phụ ma không có gì khác biệt. Trang phục thỏ nữ lang thì không có bất kỳ cái gì hợp thành phối phương, cũng không biết có hay không thuộc tính. Ba cái ngọc lục bảo không hề quý, hắn dứt khoát đổi lấy nhìn xuống, phát hiện chỉ là một bộ trang trí tính y phục, lập tức mất hết hứng thú, ném ra thành vật phẩm. Sau đó hắn đổi một cái ủy thác thanh đồng, ngọc lục bảo còn lại 14 cái. Đem sử dụng, trong tay hắn nhiều một cái bằng chứng nhận mạo hiểm giả thanh đồng đồ vật, đồng thời trên mặt đất còn có một đạo hư tuyến, từ dưới chân lan tràn đến công hội nội bộ. Hắn tò mò đi vào. Bị kỳ dị lực lượng giam cầm, Lilith biểu lộ có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền biến thành mờ mịt. Trong tay nàng không hiểu nhiều mười mấy cái ngọc lục bảo, nếu không phải nàng phản ứng rất nhanh, kém chút đều rơi trên mặt đất. Mỗi một cái ngọc lục bảo đều có gần phân nửa bàn tay lớn, chất lượng vô cùng tốt, đặt ở thị trường bên trên đoán chừng có thể để cho những cái kia quý tộc các phu nhân cất vỡ đầu. Không những như vậy, nàng còn nhìn thấy một bộ y phục xuất hiện ở giữa không trung, mang theo lỗ thai thỏ bằng tóc yên tĩnh nằm ở trên cùng. Hồn hai mắt tỏa sáng, cầm qua y phục tung ra xem xét, mắt lập tức thẳng, ai ra, lộ nhiều như thế. Chất phát người lùn lần thứ nhất kiến thức nhân loại thú vị tính đa dạng. Này, Lily phản ứng lại, ôm Ngọc Lục Bảo đuổi kịp Sở Ti vợ bộ pháp, chờ chút, tiên sinh. Dựa theo vương quốc pháp luật, mời ngài cung cấp đăng ký tin tức. Ma pháp tạo vật trên đại lục không hề hiếm thấy, cơ hồ là cái pháp sư đều có thể tạo một cái đi ra. Nhưng tạo vật có ưu có kém, nếu như là rất cường đại cái chủng loại kia, liền cần tại địa điểm chỉ định tiến hành đăng ký mới có thể tại vương quốc phạm vi bên trong sử dụng. Nếu không liền sẽ bị nhận định là nhân vật nguy hiểm, nhấc lên không ít phiền phức. Lily yêu cầu chính là loại này đăng ký tin tức, có hồn thư xác nhận, nàng tạm thời tin tưởng Sở Ti vợ không có ác ý tại Sở Ti vợ tiến vào công hội thời điểm. Cái kia còn tại kêu là chiến sĩ bỗng nhiên ngậm miệng, một mặt sợ hãi, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, ta sai rồi, ta sai rồi. Mau dẫn ta đi. Ác ma kia muốn giết ta. Hắn không ngừng giãy giụa, phát ra quái khiếu, áp chế hắn hai cái cảnh vệ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương ý tứ, gia hỏa này đã điên rồi. Sau đó đem đưa đến phía sau. Sở Ti vợ đi theo hư tuyến đi tới ủy thác cột bên cạnh, nhìn thấy phía trên dán vào không ít trang giấy, điểm kích có thể nhìn thấy đều là một loạt ủy thác. Trong đó có một cái cao phát sáng biểu thị, thoạt nhìn chính là ủy thác thanh đồng cung cấp nhiệm vụ. Mân mê cái mông vung tay lên, hắn đem phần này ủy thác gỡ xuống, đi theo hư tuyến đi tới bên quầy bên trên, lại chồng mông lên đem ủy thác cùng vừa rồi bằng chứng nhận mạo hiểm giả để lên bàn. Lily sững sờ, do dự đi đến sau quầy, nhìn về phía trên mặt bàn. Bằng chứng nhận mạo hiểm giả tính danh, Sở Ti vợ đẳng cấp, thanh đồng mạo hiểm giả chức nghiệp, không đã hoàn thành ủy thác, không ký phát, công hội mạo hiểm giả bợ dạ lý ủy thác. Thảo phạt đàn rắn đốm lạc diệp thôn phụ cận bỗng nhiên xuất hiện không ít rắn đốm, đối với thôn dân sinh hoạt hàng ngày tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nhu cầu cấp bách mạo hiểm giả tiến về thảo phạt. Bởi vì rắn đốm thuộc cấp một ma thú, công hội đánh giá ủy thác là thanh đồng cấp trở lên mạo hiểm giả có thể xác nhận. Lilith hơi nghi hoặc một chút, phần này bằng chứng lại là nơi này ký phát sao? Có thể Sở Ti vợ dạng này tồn tại đặc thù, nàng không nên không có ấn tượng mới đúng. Nhưng phía trên đóng dấu lại không giống giả mạo, chẳng lẽ là nàng phía trước tiền bối tiếp đãi? Nhưng vì cái gì cho tới bây giờ mới bắt đầu phần thứ nhất ủy thác? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ti vợ, phát hiện đối phương nhìn chằm chằm nàng, hơi sững sờ, vô ý thức lộ ra chức nghiệp tính nụ cười, ngài mạo hiểm cấp bậc là thanh đồng cấp, có thể xác nhận phần này ủy thác, ta cái này liền thay ngài giải quyết. Đều có bằng chứng, hẳn không phải là nhân vật nguy hiểm a. Lilith một bên nói thầm, một bên đem Ngọc Lục Bảo đặt ở bên cạnh, thuần thục ghi chép. Chương 14, thôn dân sinh sôi chương 14, thôn dân sinh sôi hồn đi vào liền thấy Sở Ti vợ tại tiến hành ủy thác đăng ký, đục lên tới xem xét, xoa cơ ngực lén nói thầm, ngươi nguyên lai là nơi này mạo hiểm giả, ta làm sao chưa từng thấy ngươi đây? Lại nói Sở Ti vợ là tên của ngươi, vẫn là ngươi cố này khôi lỗi danh tự. Bằng chứng nhận mạo hiểm giả bên trên có thủ đoạn đặc thù có thể so sánh thông tin cá nhân, Lilith một trận thao tác, phía trên lập tức hiện lộ ra Sở Ti vợ ảnh chụp. Hai thốn chính diện không quán màu chiếu. Đây vốn là không phù hợp quy củ, dù sao khôi lỗi sao có thể làm mạo hiểm giả đâu. Nhưng đóng dấu lại là thật sự, Lilith cũng không muốn quay đầu đi lật cái kia thành núi hồ sơ đắp, làm có một chút liền nhận xuống. Dù sao phạm sai lầm cũng là nàng tiền bối sai, cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Đã thay ngài đăng ký tốt, mời ngài mau chóng xử lý ủy thác, mang theo người phát chứng minh liền có thể trở về nhận lấy thù lao. Lilith cung kính đem bằng chứng còn cho Sở Ti vợ. Nhưng Sở Ti vợ cũng không có tiếp, chỉ là chồng mông lên không ngừng huy động tay phải, không biết là đang làm gì. Lilith đối với cái này kỳ quái hành động cảm thấy khó chịu, cẩn thận đem đặt ở trên bàn, đẩy đi qua. Lần này Sở Ti vợ hay cầm về bằng chứng. Ngươi đây là không thích người khác đưa cho ngươi đồ vật sao? Hồn suy nghĩ một chút, đem một khối thỏi sắt cũng đặt ở trên bàn. Sở Ti vợ thuận tay liền lấy đi. Này, Hồn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này, ngươi không phải đã tặng cho ta sao? Tại sao lại cầm trở lại? Hắn không ngừng mà phất tay, muốn hấp dẫn Sở Ti vợ lực chú ý, nhưng Sở Ti vợ đã nhảy chạy ra công hội. Thật là, Hồn lập tức đuổi theo, chỉ để lại Lilith há mồm muốn nói cái gì. Nhưng người đã rời đi, nàng cũng chỉ phải thở dài, nhìn về phía lẫn nhau trò chuyện ạ Lina một bằng người. Ta đoán cũng lầm, mỗi lần cảm giác được gò bó thời điểm, đều là vị đại nhân kia muốn cho chúng ta đổ bật thời điểm. Ạ Lina trong tay ôm kiện kia trang phục thỏ nữ lang, nói. Các người có lẽ có chú ý à, vừa rồi vị đại nhân kia cho nàng đá quý cùng bộ quần áo này. Giáp nhẹ gật đầu, nghe được tất cả những thứ này Lilith thì đưa tay sờ sờ mượt mà Ngọc Lục Bảo, trong lòng không hiểu hiện lên một ý nghĩ, cho ta sao? Sở Ti vừa căn cứ hư tuyến chỉ dẫn, rất nhanh liền tìm tới đám kia giàn đốn. Ý gì anh nguyên không giống với quen thuộc khối lập phương thân thể, những thứ này rắn thân thể mượt mà thon dài, hơn nữa cái đầu rất lớn. Nhưng cũng may cũng không có công kích từ xa, có tấm tuấn tại hắn rất nhẹ nhàng liền đem toàn bộ giải quyết. Một mực đi theo bên cạnh hồn mắt sắc xem đến một chút lơ lửng chuyển động đồ vật, thoạt nhìn như là rắn răng cùng da rắn. Có thể hắn phát hiện mình căn bản đụng vào không đến nó, chỉ có Sở Ti vừa đến gần thời điểm mới sẽ bị đối phương hút vào trong thân thể. Lại là chưa từng thấy lực lượng, cái này khiến hồn càng thêm tò mò. Mắt thấy Sở Ti vừa liền muốn quay người rời đi, hắn vội vàng chào hỏi, những thứ này tài liệu ngươi không cần sao? Nhưng Sở Ti vợ căn bản không để ý tới hắn, hắn đành phải chính mình đi xử lý, cái này khiến hắn cảm giác mình tựa như là Sở Ti vợ tiểu tùy tùng. Cũng may hắn cũng có chút mạo hiểm kinh lịch, xử lý không tính chậm, về thôn liền thấy các thôn dân từng cái cầm nấm cụ, kinh hoàng đối với Sở Ti vợ. Hắn ý thức được những thôn dân này đều không có làm sao gặp qua siêu phàm lực lượng, đối với ma pháp tạo vật không hề lý giải, vội vàng đi lên Trần An, giải thích một lần sau liền lấy được thôn trưởng ghi mục chứng minh. Vâng, ta giúp ngươi lấy được chứng minh, những thứ này tài liệu liền làm thù lao của ta. Hồn đồng thời lộ ra được trong tay đồ vật, suy nghĩ một chút, đem chứng minh đặt ở trên mặt đất, quả nhiên thấy Sở Ti vợ vô căn cứ đem lấy đi. Khoe miệng của hắn run rẩy, ngươi thật đúng là không thích tiếp đồ vật ta. Một lần nữa trở về công hội, Sở Ti vừa hoàn thành đăng ký thời điểm, trong tay liền nhiều một cái tiểu bảo dương. Hộp phần thưởng ủy thác thanh đồng ngồi xổm xuống mở ra về sau, hắn lấy được 10 cái thỏi sắt, 15 cái thỏi đồng, cùng với một chút gỗ cùng một cái yên ngựa. Khen thưởng có chịu không nói xấu không xấu, hắn cảm thấy có lẽ là ủy thác đẳng cấp quá thấp nguyên nhân, chờ cao lên có lẽ còn có thể cầm tới kim cương. Điều tra bảng công thức về sau, hắn đem không có tác dụng gì rắn răng ra rắn tại Lilith nơi này đổi 4 cái ngọc lục bảo, quay người chuẩn bị trở về nhà. Lilith có quan hệ ủy thác giao dịch đã gật chéo, điều này đại biểu đã đạt tới giao dịch hạn mức cao nhất, cần một chút thời gian đổi mới có thể tiếp tục. Đây là hắn ở cái thế giới này lần thứ nhất gặp phải. Mà Lilith thì càng thêm mờ mịt, mặc dù từ Alina nơi đó biết Sở Ti vợ gò bó nàng hàm nghĩa chân chính, nhưng những thứ này tài liệu chẳng lẽ cũng là đưa cho nàng. Làm sao cảm giác như thế quái đâu. Sở Ti vợ trở về thôn về sau, chuẩn bị sinh sôi chút ít thôn dân. Hắn gặp phải mỗi một cái thôn dân đều có riêng phần mình chức nghiệp, mặc dù hắn biết đây là thế giới này đặc sắc, nhưng hắn không hề rất ưa thích dạng này. Bởi vì hắn tìm không được bọn hắn riêng phần mình chức nghiệp khối lập phương, cũng liền không có cách nào hủy bỏ bọn hắn chức nghiệp. Về sau hắn khẳng định cần thôn dân giao dịch đại sảnh, cần đại lượng thủ thư, nếu như dùng thế giới này tự mang thôn dân, hiển nhiên là thực hiện không được. Nhưng thôn nhỏ dân liền không đồng dạng, chỉ cần khống chế được làm, hắn liền có thể cùng nguyên bản đồng dạng khống chế thôn dân chức nghiệp. Nói làm liền làm. Hắn tại cửa thôn một bên khác dùng đá cội bậc thang đi cái hướng lên cầu thang, kéo dài tới mở một cái bình đài, sau đó đem từ trong thôn đánh xuống tới giường đặt ở phía trên. Vốn còn muốn làm điểm lông dê hoặc là tuyến tới làm giường, nhưng thị trấn bên trên cũng không có nhìn thấy dê, tiếp xúc đến thợ may nơi đó, đổi tuyến muốn dùng ngọc lục bảo cũng quá là nhiều. Dứt khoát gõ trong thôn giường, dùng cửa sập cùng thùng nước làm cái loại bỏ thôn nhỏ dân trang bị về sau, hắn dùng thuyền mang theo tùy tiện hai cái thôn dân đến đầu bậc thang, đem xung quanh chắn, đem thuyền gõ rơi. Vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, hắn còn tại sinh sôi trên máy đóng nóc nhà, bên trong cắm bó đuốc. Sau đó hắn đi tới tối hôm qua trong đêm cải tạo đồng ruộng, nơi này trồng đều là hắn cắt cỏ rơi xuống lúa mì hạt giống. Mặc dù thời gian một ngày kéo dài đến 24 giờ, nhưng lúa mì lớn lên tốc độ vẫn là quen thuộc nhanh. Thu hoạch sau đó, ba cái một nhóm, hắn làm ra một tổ bánh bao, toàn bộ đều ném cho hai cái kia thôn dân. Nếu như là nguyên bản, dạng này cơ bản liền thỏa đáng, nhưng thế giới này có thể thành hay không, hắn chỉ có thể chờ đợi qua mấy ngày lại nhìn xem. Dâu sờ cùng dắt hai mặt nhìn nhau, chờ sờ ti vừa rời đi về sau, là phụ nhân hỏi, vị đại nhân kia là có ý gì? Ta làm sao biết? Dắt một mặt mờ mịt, hắn chỉ là cái 18 tuổi, muốn đi thành phố lớn sông sáo bình thường tiểu tử, căn bản không hiểu sờ ti vừa. Lao dâu sờ lộ ra ghét bỏ biểu lộ, ngươi không phải đi trên trấn sao, không tại nơi đó hỏi một chút. Bên kia cũng không biết ta, bất quá vị đại nhân kia là ma pháp tạo vật chuyện này ngược lại là thật sự. Đang nói, bọn hắn nhìn thấy Sở Ti vừa trở về, cho bọn hắn ném đi một vài thứ. Vật kia sau khi hạ xuống liền lơ lửng giữa không trung, chuyển động ở giữa có thể nhìn ra là bánh bao bộ dạng, có lúa mì nhan sắc. Đây là cái gì? Giáp đưa tay vồ một hồi. Lần này nhưng rất khó lường, tay của hắn mới vừa đụng phải nó, từng đầu bánh bao liền từ trong nổ tung, dán hắn một mặt. Hắn bị dọa đến hét lên một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, cả người thiếu chút nữa cũng bị cái này dài một thước bánh bao giấu đi. Chương 15, cái này thôn dân làm sao không sinh tiểu hài á? Chương 15, cái này thôn dân làm sao không sinh tiểu hài á? Lão Dư Sở cũng bị giật nảy mình, cũng may cách khá xa, không có bị vùi vào đi. Tỉnh táo lại về sau, nàng lập tức ngửi thấy một cỗ vô cùng thơm ngọt khí tức, giống như là rất sớm phía trước nếm đến qua mật ong đồng dạng. Nàng kinh ngạc nắm lên một cái, phát hiện không những vào tay mềm dẻo, cỗ kia thơm ngọt khí tức cũng trong nháy mắt nồng nặc không ít. Đây là bánh bao. Con mắt của nàng đột nhiên liền mở to, sống lâu như vậy, nàng còn không có thấy bánh bao có thể làm đến loại này nuối lòng ra tình trạng. Hơn nữa vẻ ngoài rất tốt, xa so với nàng nếm qua bánh mì đen thực sự tốt hơn nhiều. Vương công quý tộc nhóm ăn cũng so ra kém loại này a. Nàng vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ti Vở, có chút không nắm chắc được vị đại nhân này ý tứ. Nhưng Sở Ti Vở chỉ là nhìn thoáng qua, xác nhận không có vấn đề gì về sau, liền phối hợp rời đi. Đây là đưa cho bọn họ ý tứ. Đây là cái gì, thật là thơm a. Giáp từ bánh bao đắp bên trong bỏ ra ngoài, mở mịt hít mũi một cái. Ôi, ngươi cái này bại gia tử. Lao Rốt Sở nhìn thấy một chút bánh bao bị rắc đè ở dưới thân, lúc này gõ xuống đầu của hắn, nhắc nhở hắn không cần trả đạp đồ ăn. Sau đó nàng hướng ra ngoài la lên, muốn đem những thứ này bánh bao đưa ra đi, nàng nhớ tới phía trước Sở Ti vừa lấy đi bánh mì đen, cũng nhớ tới Sở Ti vừa cải tạo qua đồng ruộng, suy đoán đây cũng là cho bọn hắn bồi thường. Các thôn dân đang lo không có đồ ăn đâu, những thứ này đầy đủ bọn hắn ăn một ngày. Hồn nghe được động tĩnh, chạy tới, phí sức leo lên đá cuội, thò đầu nhìn hướng bên trong, các ngươi đang làm gì? Giáp đem sự tình y nguyên không thay đổi nói ra. Chờ một chút, các ngươi có thể đụng tới cái kia lơ lửng đồ vật. Hồn con mắt chậm rãi trợ to, cảm giác đầu giống như là bị thiểm điện đánh xuyên đồng dạng. Chẳng lẽ nhất định phải là Sở Ti vừa ném đi ra đồ vật, bọn hắn mới có thể đụng phải. Này ngược lại là có thể giải thích vì cái gì hắn không đụng tới lúc trước những cái kia, bởi vì đó là Sở Ti vừa còn cần. Hắn đối với Sở Ti vừa hiểu rõ càng ngày càng sâu, cũng càng thêm trở mong từ gia hỏa này trong tay học được rèn sắt biện pháp. Sở Ti vừa sửa sang lại giường, vòng trở lại liền thấy các thôn dân đang tại vận chuyển bánh bao. Rất sớm phía trước hắn liền chú ý tới, thế giới này đem thôn dân ba lô cho sửa đổi bị bỏ rơi, đồng thời trong tay bọn hắn vật phẩm xếp số lượng cũng không giống nhau. Hơn nữa thôn dân lẫn nhau ở giữa chia sẻ đồ ăn là tình huống bình thường, bất quá không nghĩ tới phán định phạm vi thế mà lại lớn như vậy. Hắn không có quá để ý, chỉ là ở một bên quan sát sinh sôi cơ có hay không công việc bình thường. Các thôn dân tại hắn nhìn thời điểm, công tác dừng lại một hồi, nhưng tựa hồ là phát giác hắn ngầm thừa nhận, lại lần nữa vận chuyển. Cái này khiến Sở Ti vừa cảm thấy mình tại trong thôn danh vọng chỉ có lẽ khôi phục bình thường. Quan sát một hồi, hắn phát hiện hai cái thôn dân chỉ là hai mặt nhìn nhau, không hề bốc lên ái tâm, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Trong thôn đúng là có thôn nhỏ dân, mặc dù điểm không dàn xếp dễ cột, nhưng cái này chứng minh sinh sôi cơ chế vẫn là tồn tại. Chẳng lẽ muốn dùng nguyên bản giường? Hắn phía trước tiến vào một chút cỡ lớn chỉnh hợp bao thế giới, bên trong thường xuyên xuất hiện cùng một vật phẩm đến từ khác biệt mô tổ tình huống, hắn bị váy nhiễu qua không ít lần. Hắn có chút hoài nghi thôn trang tự mang giường chỉ có trang trí tác dụng. Nghĩ không ra nguyên nhân, hắn lựa chọn dùng nguyên bản giường thử xem. Trước dùng ngọc lục bảo tại lão dư sở nơi đó đổi chút tuyến, lại dùng làm bằng sắt hai cái bắp tuyến câu cùng một thanh cái kéo đi ra, hắn chọn tốt phương hướng, bắt đầu làm quét tuyến cơ. Lúc trước hắn cũng không muốn làm như thế, bởi vì hắn sắt quá ít. Hắn kiểm tra bảng công thức, có thể đốt tỏi sắt bằng sắt ở cái thế giới này sẽ chỉ lấy mạch khoáng hình thức xuất hiện, hoặc chính là dùng đốt bằng sắt công cụ lấy được sắt hạt hợp thành. Sẽ không xuất hiện giải rác quặng sắt, điều này dẫn đến sắt tài nguyên thu hoạch so với nguyên bản muốn khó khăn. Đương nhiên, nếu quả thật tìm tới quặng sắt mạch, cái kia đoán chừng liền hoàn toàn không thiếu sắt. Dùng đá cuội đi tốt giàn khung, để tốt vấp tuyến câu, cửa sập cùng tay hãm, lại dùng thùng nước cất kỹ nước. Cái kéo tại tuyến bên trên một cắt, lật về tay hãm, kèm theo cụm âm thanh, từng cây tuyến bỗng rơi ra, bị dòng nước tụ tập đến trong góc. Hôn một mực ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, thừa dịp Sở Ti vừa không chú ý, đưa tay đi bắt cái kia thoạt nhìn như là mì sợi dạng đồ vật. Gặp quả nhiên bắt không được, hắn nhẹ gật đầu, khẳng định ý nghĩ của mình. Tất nhiên lấy được tuyến, Sở Ti vừa dứt khoát đem cần câu cá cũng làm đi ra, lại làm chút lông dê cùng giường, đem toàn bộ giường đều thay thế xuống. Đến mức những cái kia giường, hắn tiện tay liền đặt ở trên mặt đất. Những thôn dân này có tự chủ thu nạp gom vật phẩm năng lực, hắn cũng vui vẻ được lợi dụng. Lao Dư Sở đưa tay sờ sờ những thứ này trắng giường, mặc dù bằng phẳng đến có chút khó tin, nhưng nàng vẫn là nhận ra được. Sờ tới sờ lui ngược lại là rất mềm dẻo, nhưng cái kia cái gối cùng chăn mền tựa hồ chỉ là vẽ tại trên giường đơn đồ án, chỉ có thể nhìn không thể dùng. Nàng thử tại trên giường ngồi xuống, lập tức liền thích thứ này, cái này có thể so với nàng ngủ qua muốn dễ chịu quá nhiều. Cũng không biết vải vóc là làm bằng vật liệu gì, vóc không ra ga giường nàng cũng không cách nào phán đoán. Sờ Ti vừa đứng tại trên tường, im lặng nhìn xem, nhưng y nguyên không có chú ý tới có tấm lòng yêu mến xuất hiện. Chẳng lẽ sinh sôi cơ chế cũng sửa lại? Hắn đành phải tạm thời gác lại sinh sôi cơ ý nghĩ, yên lặng ngừng hoạt động quét tuyến cơ, đem dư thừa tuyến bỏ vào trong giường. Sau đó hắn chuẩn bị kỹ càng bó đuốc cùng thạch hạo, một lần nữa về tới dưới mặt đất, mặc dù không đào được sắt, nhưng cũng có thể đào đến một chút đá quý hoặc là động vật tổ, thu hoạch cũng là có. Lúc này hồn cũng không dám lại đi theo, hắn mặc dù là người lùn, nhưng đối với dưới mặt đất vô cùng kháng cự, chớ đừng nói chi là Sở Ti vờ cầu nhanh chỉ đào một ô rộng. Gia hỏa này luôn có đi lên thời điểm, ta vẫn là ở bên ngoài chờ đi. Hồn lẩm bẩm một câu, tò mò nhìn về phía cái kia chỉnh tề phòng ở, Sở Ti vờ diêm. Trên cửa có rất rộng khe hở, hắn liền hiếu kỳ hướng bên trong nhìn quanh một chút, nhìn thấy một cái đang phát sáng đồ vật. Đó là lò nung sao? Hồn có chút nóng mắt, nhưng nghĩ tới Sở Ti vừa kết nối người khác đồ vật cũng không nguyện ý, đoán chừng cũng rất chán ghét người khác xâm lấn tư nhân không gian, đành phải đem kích động kiểm chế xuống dưới. Thừa dịp Sở Ti vừa bên dưới hầm mỏ, hắn tìm tới lúc trước gặp mặt qua Alina, xin nhờ nàng tạm thời nhìn chằm chằm Sở Ti vừa, không quản đối phương làm cái gì đều muốn nói cho hắn. Lao Tom ở một bên bất mãn nói, đứa nhỏ này còn mang theo tổn thương, nàng cần nghỉ ngơi. Hơn nữa ta không biết ngươi nghĩ đối với vị đại nhân kia làm cái gì, nhưng hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi tốt nhất đừng gây sự. Gặp vị này bác sĩ già mặt lộ bất mãn, hồn nhìn hướng Alina, lúc này mới phát hiện tiểu cô nương sắc mặt sắc thực không bình thường, trên chân cũng có đỏ thắm vết tích. Nhếch miệng, hắn móc một cái phỉ thúy đá quý đi ra, đối với Lao Tom nói, vậy ta ủy thác ngươi đến giúp đỡ có thể chứ? Dạng này ngươi cũng có thể biết ta có thể hay không tổn thương các ngươi ân nhân cứu mạng. Lao Tom híp mắt nhận đá quý, cái này thoạt nhìn như là vị đại nhân kia đồ vật, chuẩn bị chờ một lúc đi hỏi một chút, nếu thật là, vậy liền còn trở về. Mặc dù hắn tạm thời không biết nên làm sao cùng Sở Ti vợ giao lưu, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút. Thấy thế, hồn cũng liền không lại quấy rầy, đem bao khỏa sau khi để xuống, cấp tốc gấp trở về thị trấn. Chương 16, Thánh nữ cùng tinh thể ma lực chương 16, Thánh nữ cùng tinh thể ma lực hồn quay trở về chính mình tiệm thợ rèn, đem vật mình cần toàn bộ đều đóng gói. Nâng Sở Ti vợ phúc hắn có thể mang đi đồ vật đã rất ít đi, cơ bản chỉ có sinh hoạt nhu yếu phẩm, cùng với Sở Ti vợ không mang đi công cụ. Hắn tại Sở Ti vợ trong nhà nhìn thấy chính mình cái đe sắt, hơn nữa bên trong cũng có lò đung. Nếu như Sở Ti vợ nguyện ý, vậy hắn y nguyên có thể đánh chính mình sắt, khác nhau chỉ là từ trên trấn đổi đến trong thôn. Cho nên hắn không có đi dạy vò chính mình lò đung, đem thùng dầu cột chắc về sau, liền muốn trở về thôn. Hồn tiên sinh, đây là muốn làm gì? Hàng xóm nghe được động tĩnh, hiếu kỳ thò đầu hỏi. Hồn cười, ta muốn chuyển tới Nguyệt Hoa thôn đi. Nguyệt Hoa thôn chính là Sở Ti vợ trở thôn. Hàng xóm đổi sắc mặt, thấp giọng, ta nghe nói cái kia quái đồ vật chính là tại Nguyệt Hoa thôn, có người nhận ra bên kia người, bọn hắn cùng vật kia đi cùng một cái đường. Hồn tiên sinh, ngươi vẫn là không cần đi quá tốt. Hơn nữa ở tại trên trấn không thể so trong thôn dễ dàng hơn. Hồn biết hàng xóm nói là Sở Ti vờ, nhưng hắn rất lý giải hàng xóm ý nghĩ, coi như nhận ra đó là một bộ khối lỗi, cũng sẽ bị cô kia cảm giác quỷ dị hù đến. Hắn đành phải tùy ý giải thích một câu, đem hàng xóm trấn an xuống về sau, liền nhanh chóng đuổi về Nguyệt Hoa thôn. Lúc đầu hắn cũng muốn thuê cái xe, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, bọn sa phu đều rất kháng cự qua bên kia, hắn cũng liền đành phải thôi. Thời gian dần dần trôi qua, tới gần trạm vạng tối thời điểm, một bóng người đột nhiên đi tới tiệm thợ rèn phía trước. Đây là một tên dáng người khôi ngô nam tử, mặc trên người trắng tinh khôi giáp, hình dáng trang sức thánh thập tự giáo hội đặc hữu thánh văn, bên eo mang theo một thanh trường kiếm, che đậy tại áo choàng phía dưới. Trên người hắn giống như là tản ra quang huy, cho dù sắc trời u ám, cũng có thể tại chỗ rất xa một cái chú ý tới hắn. Nam nhân đưa tay gõ cửa một cái, đốc đốc tiếng vang so với ngày trước phải lớn hơn không ít. Thợ rèn tiên sinh ở đây sao? Nam nhân mở miệng hỏi. Không có người đáp lại, nhưng bên cạnh hàng xóm thò đầu ra, ai vậy? Đến tìm thợ rèn tiên sinh tu võ khí. Nam nhân ngữ khí nghe tới khiêm tốn, nhưng đều khiến người có một loại khắc nghiệt chính trực cảm giác. Hàng xóm xua tay, ngươi tới thật không trùng hợp, hổ tiên sinh hôm nay ban ngày mới vừa chuyển tới Nguyệt Hoa thôn đi. Nguyệt Hoa thôn? Là ở phụ cận đây sao? Cái núi kia, hơn nữa ta cảm thấy ngươi coi như tìm đi qua cũng vô dụng, ta có thể nhìn ra hắn là lâm thời nảy lòng tham, ở trong thôn khẳng định không có công cụ. Hàng xóm quyến đủ. Nhưng nam nhân coi nhẹ câu nói này, nói cái cảm ơn sau liền xoay người rời đi. Quái! Hàng xóm gãi đầu một cái, không có để ở trong lòng, đem đầu lại rút về cửa sổ. Nam nhân tại thị trấn hẻm nhỏ ở giữa xuyên qua một hồi, liền từ một phương hướng khác rời đi, rất nhanh đi tới một chỗ xa xôi địa phương. Tại cái này cách tất cả đầu đường nhỏ đều chỗ rất xa, bất ngờ ngừng lại một chiếc xe ngựa, bên cạnh còn trống không một con ngựa. Nhưng cùng lôi kéo khách xe ngựa khác biệt, chiếc xe này mặc dù thu hồi cờ xí, nhưng trên xe ngựa khắp nơi có thể thấy được hộ giáp vẫn là có thể khiến người ta một cái nhìn ra bất phàm. Phu xe cũng cùng nam nhân một dạng, là cái giáp trắng hán, trên mặt bắp thịt đường cong rõ ràng, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng như mắt ứng không ngừng quét mắt tình huống xung quanh. Trong xe điểm đèn, tại trên cửa chiếu ra một cái nữ hài nhi thân ảnh. Thánh nữ đại nhân, trên trấn tợ rèn chuyển tới phụ cận Nguyệt Hoa thôn, nhưng ta thăm dò được nơi đó gần nhất không yên ổn, ra không ít chuyện phiền toái. Nam nhân tại bên cạnh xe túi người, đối với trong xe cái bóng nói, dọn đi rồi. Sách, thật phiền phức. Nam nhân lại nói, ta đề nghị tối nay nghỉ ngơi sau đó, ngày mai xuất phát tiến về Bạch Vân Thành, đó là cách nơi này thành thị gần nhất, đồng thời thành chủ là giáo hội tín đồ, đối với ngài kế hoạch. Hắn lời nói bị đánh gãy, không đi, ta cũng không muốn khiến người khác biết ta nghĩ làm gì. Cái này, nam nhân cùng phu xe đúng cái ánh mắt, đều thấy được trong mắt đối phương bất an. Nhưng không đợi nam nhân nghĩ lại, thiếu nữ liền cảnh cáo nói, các ngươi cũng không cho phép lén lút cho những người khác truyền tin tức, các ngươi thế nhưng là phát lời thề. Nam nhân nghe vậy mịt mở thở dài. Xem như giáo hội thủ thệ kỵ sĩ, dù chỉ là tiểu lời thề, chỉ cần là chính mình phát liền nhất định phải tuân thủ, nếu không liền sẽ mất đi thánh thể che chở. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở trên trấn cư dân, mặc dù hắn khôi giáp gần nhất mới vừa đổi tiểu dáng, nhưng phía trên cũng có giáo hội tiêu chí, hắn còn tại trên trấn đi vòng vo lâu như vậy, hẳn là sẽ có người chú ý tới a. Hắn thậm chí tại công hội bên trong lắc lư một vòng, tận khả năng để cho chính mình lộ ra khả nghi. Chúng ta bây giờ liền xuất phát đi Nguyệt Hoa thôn. Thiếu nữ nói. Nhưng Nguyệt Hoa thôn không an toàn, nơi đó gần nhất không những mới vừa đã trải qua một đợt ma thu tập kích, còn xuất hiện thần bí pháp sư, nghe nói điều khiển một bộ 10 phần cổ quái khôi lỗi. Nam nhân lời nói lại lần nữa bị đánh gãy, thế nhưng các ngươi có thể bảo vệ ta, đúng không? Đương nhiên. Vậy liền không thành vấn đề, xuất phát xuất phát. Thiếu nữ đưa tay hoan hô một tiếng. Người đánh xe nhắc nhở, ngày hôm nay còn không có ăn, buổi chiều cầu nguyện cũng còn không có tiến hành. Ê! Cầu nguyện coi như xong, bất quá ta xác thực đói bụng. Thiếu nữ buông xuống cánh tay, ngữ khí có chút xa xút. Nam nhân lập tức nói tiếp, ta có thể đi trên trấn làm chút đồ ăn, nhưng tối nay sợ rằng liền không thể đi nữa. Tốt ta, hôm nay ở chỗ này hạ trại đi. Thiếu nữ thỏa hiệp, cái này khiến trong mắt nam nhân hiện lên một tia vui mừng, trước khi đến trên trấn trên đường, suy nghĩ một chút đem áo choàng cũng hái xuống. Lần này tóm lại chói mắt ta. Sở Ti vừa đống nhiên tiến vào trong nước, lên bờ cắm vào bó đuốc, hắn phát hiện đây là cái dưới mặt đất hang động đá vôi, khắp nơi đều là màu xám trắng của đá, còn có từng cây cao vút măng đá. Không gian rất lớn, nhưng hắn không hề lo lắng nguy hiểm. Thế giới này đem tự nhiên cải quái dẫn đầu điều đến thấp nhất, trong bóng tối cũng sẽ không có tiểu bạch đột nhiên bắn hắn một tiễn. Nhưng là có hay không có khác mô tổ sinh vật hắn cũng không biết. Dùng thạch hạo gõ chút dưới măng đá đến, thông qua bảng công thức hắn phát hiện mặc dù vẻ ngoài khác biệt, nhưng tác dụng cùng nguyên bản không sai biệt lắm. Ngược lại là có thể dùng để phục chế dung nham. Một bên cắm bó đuốc, Sở Ti vừa một bên hướng một cái phương hướng đi, hang động đá vôi chỉnh thể hiện ra hướng phía dưới xu thế, này ngược lại là thuận tiện hắn khai thác mỏ hành trình. Mà sự tình liền cùng hắn nghĩ một dạng, trống trải địa phương khoáng vật càng nổi bật, hắn rất nhanh liền đi tới một cái khắp nơi trên đất bảo thạch địa phương. Trên dưới trái phải đều có nổi bật đá quý, cái này khiến hắn nghĩ tới nguyên bản bên trong tử thủy tinh động. Nhưng cũng tiếc những thứ này cũng không phải là tử thủy tinh, cũng cùng phỉ thúy không giống, thạch hạo đi gõ sẽ chỉ vỡ thành tạt bã. Những cái kia vỡ vụn bụi sẽ tại trên không nổ ra tiểu yên hoa, để hang động đá vôi ngắn ngủi mà lộ ra đường một cái trước mắt. Hắn đổi thành cốt sắt, đào một khối xuống, xem xét bảng công thức. Tinh thể ma lực tạo ra tại đối ứng mạch khoáng bên trên, ẩn chứa phong phú ma lực, là chế tạo các loại ma pháp tạo vật cơ sở tài liệu. Ma pháp. Sở Ti vừa mở ra bảng công thức, rất nhanh phát hiện một vài thứ, mặc dù chỉ có vũ khí công cụ bộ phận, nhưng thứ này lại có thể bình thay thói sát. Hắn nhìn thấy quốc tinh thể ma lực, đại kiếm ma lực, thậm chí còn có thể phối hợp ra chế tạo ra ma lực, đến tiếp sau tại may trên đài chế tạo hộ giáp giá trị cùng thiết giáp tương đương, nhưng có đặc thù ma pháp khẳng tính, đơn độc một khối cũng có thể giống hồng thạch phấn đồng dạng trải trên mặt đất, vẽ đặc thù ma pháp trận, hơn nữa còn có cao cấp hơn tác dụng. Đồ tốt. Chương 17, làm sao đều vui buồn thất thường chương 17, làm sao đều vui buồn thất thường Sở Ti vừa đem để lộ ra ngoài tinh thể ma lực toàn bộ móc xuống dưới, tổng cộng lấy được 5 tổ nhiều. Cái này dù sao cũng là một cái to lớn ma lực tinh quáng, hơn nữa ngay tại nhân công của hắn đường hầm mỏ bên trên, chỉ cần hắn nghĩ hắn tùy thời có thể tới nhập hàng. cho nên tại đánh giá đủ chính mình dùng sau một lúc, hắn liền ngừng đào móc, về nhà tích trữ ba đông tây. Bởi vì có thể bình thay thỏi sắt nguyên nhân, hắn đến tiếp sau đào móc đều là dùng quốc tinh thể ma lực, đem càng hiếm hoi hơn thỏi sắt tiết kiệm xuống. Loại này quốc chim nhìn xem cùng một ít mô tổ bên trong tử thủy tinh hạ một dạng, có trong suốt long lanh cảm nhận, nhưng nhan sắc có lam tử sắc. Quanh thân bao quanh màu tím nhạt hạt, nội bộ còn có thể nhìn thấy giống như chất lỏng lưu động đồ vật. Mặc dù bền bị thấp điểm, nhưng nhìn xem là coi như không tệ. Hắn còn hợp thành chút ra ma lực, một khối thủy tinh liền có thể chế tạo ba tấm, vẻ ngoài bên trên thì là tại ra cơ sở bên trên nhiều chút kỳ quái chú văn. Sau đó hắn trong ngực lao dư sở gõ tới may đài, theo ra hộ giáp phối phương làm ra giáp ra ma lực. Trọn vẹn sau khi mặc vào, hắn tình trạng trên lan can nhiều một cái chú văn hoàn điều, bỏ thêm vào đại khái 1/5. Chuyện này đối với đáp lời hắn từ hộ giáp lên đến tổng cộng 20 điểm toàn bộ ma pháp kháng tính. Bởi vì không có thí nghiệm mục tiêu nguyên nhân, hắn tạm thời không rõ ràng đây là tỷ lệ phần trăm giảm tổn thương vẫn là cố định trị số giảm tổn thương. Nhưng phòng ngự cao tóm lại là chuyện tốt, dù cho cùng quốc chi một dạng, độ bền so với sắt giáp thấp điểm. Hắn lại dùng tinh thể ma lực làm cái bình sứ, rót vào nước về sau, cái nắp liền tự động đóng, bắt đầu cùng loại sản xuất quá trình. Chỉ cần chờ ở một thời gian ngắn, hắn liền có thể thu hoạch được một chút nước ma lực là chế tạo ma lực dược để cùng thánh thủy chủ yếu tài liệu. Bởi vì phối phương đơn giản, thuận tay liền đặt ở góc tường. Sau đó hắn liền bắt đầu hang động đá vôi thăm dò hành trình. Hồn đã quay trở về thôn trang, muốn định cư lại. Nhưng hắn gặp một vài vấn đề, trong thôn phòng ở không quá đủ rồi. Hắn nhìn thấy thôn trưởng nói những cái kia bị sở ti vợ bị đi cột chịu lực phòng ở, mặc dù y nguyên căng cứng lên đứng sừng sững lấy, nhưng cho dù hắn lại lớn mật cũng không cảm thấy có thể tiếp tục ở người. Người trong thôn chính mình cũng muốn lẫn nhau chen một chút, chớ nói chi là hắn một cái kẻ ngoại lai. Thậm chí Á Lý Nạ đến bây giờ đều ở tại Lao Tom trong phòng khám, dương của nàng còn tại sở ti vợ trong nhà đây. Đến mức giắc cùng Lao Dốc sở, bởi vì không biết sở ti vợ muốn làm gì, không dám tùy ý hành động. Muốn giường chăn mền sau ngay tại đá cuội trong giạc ngủ rồi. Giác còn ý tưởng đột phát, suy đoán Sở Ti vợ có phải hay không nghĩ tác hợp bọn hắn, cho nên làm ra như thế cái đơn độc gian phòng. Nhưng cái này dẫn tới Lao Dư Sở cười ha ha, làm sao có thể, nếu quả thật muốn tác hợp, vì cái gì chọn ta như thế cái lao ra hỏa? Ta đều có thể làm người nãi nãi. Giác bị nín đỏ bừng cả khuôn mặt, Lao Dư Sở cho rằng đây là hắn huyết khí phương cương ưa thích suy nghĩ lung tung nguyên nhân, trở về sau đi ra lịch luyện liền tốt. Đây là trong thôn bất thành văn truyền thống, tuổi trẻ tiểu tử gần như đều phải rời, hiện tại còn lưu tại trong thôn cũng liền Giác cùng Alina. Nghe lấy hai người lời nói, hồn nhếch miệng, cũng không có tiếp nhận thôn trưởng bên kia dừng nhiều, qua bên kia ngủ đề nghị. Cảm thấy quét ngang, hắn đẩy ra Sở Ti vợ cửa phòng, tại cửa ra vào dựa vào tường ngồi xuống, túi đầu liền đánh lên ngáy. Mãi cho đến hắn nghe được không thích hợp tiếng vang, vốn cho rằng là Sở Ti vợ trở về, ngẩng đầu lại xuyên thấu qua cửa nhìn thấy một cái đại hắn mặt. Xin hỏi là thợ rèn hồn tiên sinh sao? Nam nhân hỏi. Hồn nghi hoặc đi ra khỏi phòng, lúc này trời vừa mới sáng, liền quen thuộc dậy sớm thôn dân cũng không có động tĩnh, toàn bộ thôn đều yên tĩnh. Hắn nhìn thấy nam nhân trên thân mặc văn có thánh văn kết trắng khôi giáp, một mặt mờ mịt, ngươi là thánh thập tự giáo hội người nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn xoa mỏi như cái cổ, não còn không có từ hỗn độn bên trong chuyển về. Nam nhân giống như là thở dài một hơi bộ dạng, đột nhiên thẳng người, bản khởi khuôn mặt, ta là giáo hội thủ thệ kỵ sĩ, tên là Ản Dị Cạ Bẹ Cát. Về phần tại sao lại ở chỗ này, đây là bí mật. Bí mật liền bí mật nha, giống lớn tiếng như vậy làm gì? Thủ thệ kỵ sĩ là giáo hội bên trong cao cấp chiến lực, tại nghi thức bên trên lập xuống lời thề sau liền có thể lấy được lực lượng, chỉ cần về sau quãng đời còn lại đều cần thủ lời thề, lực lượng liền có thể liên tục không ngừng. Lại bởi vì xuất thân là kỵ sĩ nguyên nhân, bọn hắn lời thề thường thường đều cực kỳ chính nghĩa. Cho nên chỉ cần trong lòng không có quỷ, liền hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Giáo hội thánh nữ muốn cùng ngươi nói một chút. A, hồn sử suốt, thánh nữ cũng tại. Cùng ta nói. Vì cái gì? Ản gì cả lại nghiêm mặt, bí mật. Dưới sự tiến cử của hắn, hồn nhìn thấy trên xe thánh nữ. Đây là một cái dung mạo mang theo tuổi nhỏ tức giận thiếu nữ, lưu mái tóc dài màu vàng nóng. Nàng nhìn xem giống như là mới vừa trưởng thành, xanh lam trong con ngươi mang theo đại đa số quý tộc tiểu thư cùng khoản không dành thế sự. Tựa hồ là không thường rèn luyện nguyên nhân, nàng bóc người không cao, thân hình lộ ra gầy, liền lồng ngực cũng cẩn tôi đến làm cho lòng người sinh thương xót. Đặc biệt là bởi vì hồn là người lùn nguyên nhân, đối với loại này không có bắp thịt sinh vật càng là thổn thức không thôi. Ngươi chính là trên trấn thợ rèn sao? Thiếu nữ không che giấu chút nào dò xét ánh mắt, đối với hắn người lùn thân phận hết sức tò mò. Đúng vậy, có cái gì có thể vì ngài ra sức? Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng thủ thệ kỵ sĩ thừa nhận thân phận của nàng, cái kia nàng đúng là giáo hội thánh nữ không thể nghi ngờ. Bất quá thánh thập tự giáo hội lúc nào nhiều như thế cái tiểu nữ hài thánh nữ, không phải là đi quan hệ lên làm a? Hồn ở trong lòng oán thầm, ngoài mặt vẫn là cung kính hành lễ, hắn cảm giác chuyện này cùng Sở Ti vợ có quan hệ, đối với cái này tương đối coi trọng. Ta muốn người giúp ta tu một kiện đồ vật. Thiếu nữ lùi về buồng xe bên trong, kèm theo giống như là mở khóa âm thanh, nàng đưa ra hai kiện đồ vật. Bọn họ tựa hồ có thể liều cùng một chỗ. Giống như là một thanh đứt gãy chìa khóa, chỉ bất quá cái này chìa khóa cái đầu lộ ra quá lớn một chút. Có thể có ai dùng lớn như vậy chìa khóa? Sidon. Xuất phát từ chức nghiệp bản năng, hắn rất nhanh phán đoán đi ra, tu có thể tu, nhưng cần đại lượng ma lực thép, tinh thể ma lực cũng được, ta có thể tự mình dùng rèn. Mặt khác ta cần một tên ma pháp sư, phía trên có rất đặc biệt pháp trận đường vân, chỉ bằng vào ta ma pháp tạo nghệ làm không được hoàn mỹ phục hồi như cũ. Cùng với ta cần một chút tiện tay công cụ, ta ở chỗ này còn không có dựng lên ta tiệm thợ rèn. Chờ một chút, chờ một chút. Thiếu nữ bỗng nhiên đánh gay hắn, từ buồng xe bên trong lấy ra một cái có đóng gói đẹp bao thư vở. Nàng nghiêm túc ở phía trên ghi chép: ma lực thép, thủy tinh, ma pháp sư. Hôn lại cho ra đại khái chỉ số, nhìn đối phương giống như là học sinh đồng dạng nghiêm túc ghi lại. Người cần bao lâu thời gian? Đều lời chuẩn bị xong, một ngày. Một ngày. Thiếu nữ lên giọng, sau đó thầm nói, lần này chẳng phải là muốn chào buổi tối nhiều ngày. Nàng nhíu mày suy tư một hồi, chung quy là nhụt chí nói, tốt ta, chúng ta lên. Cái này khiến hồn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ản gì cả, nhưng đối phương lập tức thẳng lưng, nghiêm túc nói, bí mật. Trên mặt còn bí mật mang theo một loại ngươi hỏi ta a biểu lộ, để cho hồn khỏe miệng không ngừng run rẩy, thần kinh. Chương 18, xung đột cùng. Chí thánh trạm. Chương 18, xung đột cùng. Chí thánh trạm. Thiếu nữ đối với cái kia cái gọi là cổ quái ma pháp tạo vật phi thường tò mò, đem vợ cùng chìa khóa khóa vào dương về sau, liền chạy thẳng tới sở ti vợ phòng ở mà đi. Ản gì cả cùng đảm nhiệm phu xe thủ thệ kỵ sĩ ba đôi lẫn nhau, bất đắc dĩ đuổi theo. Ngược lại là hồn gãi đầu một cái, mặc dù nhìn thánh nữ bộ dạng không giống như là tìm phiền toái, nhưng để phòng vắng nhất, hắn chuẩn bị trước đi cùng thôn trưởng thông thông khí. Không có người chú ý tới ngay tại xe ngựa phía sau cách đó không xa, mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó tại một cái 1 mét vuông ô vuông bên trong dần dần mở rộng. Sở ti vừa đào ra mặt đường, thò đầu bốn phía nhìn xung quanh, nhận rõ vị trí của mình. Hắn tại động đá vôi bên trong 7 lần hoặc 8 lần rẽ, chuẩn bị trở về thời điểm không nghĩ lại tiếp tục quấn, dứt khoát thẳng tắp hướng lên trên đào lên. Vận khí không tệ, không có rời nhà quá xa. Hắn một lần nữa đem mặt đường thăng bằng về sau, tại xe ngựa bên cạnh dừng bước, cái này so với lần trước cái kia xe ngựa càng lớn hơn không ít, hơn nữa ngựa kéo xe trên thân cũng hất lên khôi giáp. Hắn chống đi tay, chống mông lên, đối với ngựa thử đến mấy lần, cũng không có gỡ xuống cái kia thoạt nhìn như là buộc dây thường đổ vật. Hơi tiếc nuối một chút, hắn nhảy lên xe ngựa. Trong xe càng lộ ra lộng lẫy, che chắn ánh mặt trời dùng chính là tơ vàng vải tơ, chỗ ngồi bao hết một tầng da thật đệm, bên cạnh còn để đó mấy cái gối ôm. Thậm chí buồng xe nơi hẻo lánh còn có cái gác lại đồ uống đồ ăn không gian. Hắn lấy xuống những cái kia đồ ăn cùng rượu, tất cả đều là có thể ăn đồ vật, hơn nữa còn có một ít kèm theo vở UFF, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Đem thu vào ba lô, hắn chuẩn bị chờ lấy được mới mô tổ sau một hơi ăn thông khoái. Hắn còn tại dưới chỗ ngồi nhìn thấy cái dương, khóa lại, đụng vào sẽ chỉ ở trước mắt biểu thị mở khóa giao diện. Tạm thời không có chìa khóa vạn năng, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền móc ra bữa. Kèm theo thành khẩn âm thanh, dương rất nhanh liền bị móc mất, đồ vật bên trong cũng toàn bộ đều bạo đi ra, hút vào sở ti vở ba lô. Ân, quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc, mô tổ tác giả vẫn là quên cho dương thêm cái phán định. Trong dương đồ vật cũng không ít, bút lông vũ, mực nước bình, ma lực dược tề, một chút kim tệ, hai cái di vật cùng với bởi vì không có chỗ rơi trên mặt đất sách. Ma lực dược tề danh tự là dược tề hồi phục hiệu quả cùng kéo dài thời gian tái sinh thuốc nước đồng dạng. Kim tệ là thế giới này một loại giao dịch tiền tệ, hắn phía trước cũng tại thôn dân trong nhà gặp qua, nhưng đều là chút đồng tệ ngân tệ, quá chiếm ô vương liền không có cầm. Lần này là kim tệ, nhìn một chút thậm chí có thể đốt thành kim hạt, vui vẻ nhận lấy. Hai cái di vật phân biệt kêu Long Chi Bí Bảo Mật Thược Thượng cùng Long Chi Bí Bảo Mật Thược Hạ bảng công thức biểu thị có thể thông qua thủ đoạn đặc thủ liệu cùng một chỗ. Nghe tới là cái đồ tốt, nhận lấy. Xách nhặt lên, mở ra xem vậy mà viết có hơn mấy chục trang. Thánh lịch năm 818 ngày 10 tháng 10, thời tiết, trời trong xanh, tâm tình, vui vẻ. Trường Thanh Á. Hơn nữa còn lên làm thánh nữ, từ đó về sau vương quốc bên trong muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Coi như không tệ. Vừa mới bắt đầu nhìn sở ti vợ liền mất kiên trì, hắn cũng không thích kịch bản cùng giải mã, đối với loại này thực sự là không có gì hứng thú. Nhưng dù sao xem như là thu thập vật, hắn cũng không muốn ném, suy nghĩ một chút, đem mang khóa dương một lần nữa đặt ở tại chỗ. Thứ này coi như thả xuống cũng cần một lần nữa mở khóa, cầm về nhà cũng vô dụng. Làm xong những thứ này, hắn nhảy nhảy nhót nhót quay ngược về phòng, bắt đầu chỉnh lý ba lô. Này, thôn dân ở sau lưng kêu gào. Nói ngươi đây, ngươi chính là cái kia kỳ quái ma pháp tạo vật. Nhìn xem xác thực rất quái. Trên người ngươi đây là cái gì? Là ma pháp khôi giáp sao? Nói chuyện với ngươi đâu, ngươi có nghe hay không gặp? Đáng ghét, ta thế nhưng là thánh thập tự giáo hội thánh nữ phở hẹn đà. Ngươi làm sao có thể vô lễ như vậy? Sở ti vừa đống nhiên cảm giác thân thể tại bình gì, đóng lại dương xem xét, nguyên lai là hồn tại thử nghiệm đợi hắn. Không, tiểu cô nương này không có gì lòng dạ, ngươi tùy tiện lừa gạt là được rồi, làm dỗ tiểu hải. Hồn hạ giọng nhắc nhở. Sở ti vừa theo tay của hắn nhìn sang, nhìn thấy một cái chưa từng thấy thôn dân, so với bình thường thôn dân cái đầu muốn nhỏ không ít. Bên ngoài gian phòng cách đó không xa còn đứng hai cái trọng giáp thôn dân, giống như là cái này nhỏ thôn dân hộ vệ. Hắn tò mò đi tới. Mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra, làm sao như thế đáng yêu? Phở Hẹn Đạ nhìn chằm chằm Sở Ti vừa mặt, đột nhiên nở nụ cười. Phương Tiêu ngay ngắn đang con mắt cùng miệng, để cho nàng có loại nhìn tiểu hài tử vẽ xấu cảm giác, không hiểu đáng yêu. Sau đó nàng liền không cười được. Một cỗ lực lượng bò lên trên cổ sống của nàng, áp chế nàng không chế đối với thân thể, ngoại trừ cánh tay cùng đầu bên ngoài, nàng lại khó di động mảy may. Ngươi đang làm gì? Nàng lập tức liền mở to hai mắt nhìn, dãy dãy, làm sao cũng không thoát khỏi được. Ai, ai? Hồn nhìn ra phát sinh cái gì, vội vàng nói, hắn không có ác ý. Nhìn một chút liền đi qua. Lông mày của hắn nhíu chặt, trong lòng lén nói thầm Sở Ti vợ có nghe đến hay không lời hắn nói. Nhưng giờ hẹn đã hiển nhiên không tin hắn lời nói, hô lớn, ản gì cả, còn không mau cứu ta. Nguy rồi. Hồn hú lên quái dị, đội vàng nhảy đến trong góc, đem chính mình giấu ở đống kia dương phía sau. Lại nói cái dương này làm sao lơ lửng, chính giữa ngăn cách không gian lớn như vậy, đính tại trên tường. Sở Ti vợ đang tại xem xét giờ hẹn đã thanh giao dịch, Phlễn đã thánh thập tự giáo hội thánh nữ tân thủ ngọc lục bảo 32, vậy tới, 48 thôi sán thánh tinh 1 thôi sán thánh tinh 1 khoáng vật 5 hạ. Chức nghiệp danh tự mang huyết hải. Lên giá. Tự do khoáng vật. Steve hai mắt tỏa sáng, nhưng thoáng nhìn thứ gì, cấp tốc tắt đi thanh giao dịch. Hắn nhìn thấy trong đó một cái trọng giáp thôn dân bỗng nhiên rút ra trường kiếm, xa xa chém ra một đạo kiếm khí. Không hề nghĩ ngợi, hắn trực tiếp đóng cửa lại. Đạo kiếm khí kia thế tới hung hăng, nhưng bổ vào trên cửa lại chỉ là phát ra một thanh âm vang lên, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Mặc dù giống như là rơi chút bã vụn, nhất định con ngươi xem xét, cái kia cửa phòng căn bản không có tổn hại, cái này khiến hẳn gì cả đối với chính mình võ nghệ sinh ra một cái chớp mắt hoài nghi, chẳng lẽ chính mình mấy ngày nay không có rèn luyện, lực lượng yếu. Giành lấy tự do Fleur đạp vội vàng đi đẩy cửa, không có đẩy ra lại đi rồi, chạy mau đem chính mình giấu ở hẳn gì cả phía sau. Nàng đào hẳn gì cả hộ giáp, dò xét cái đầu bất mãn nói, ngươi ra hỏa này thật sự là đáng ghét, ta muốn đem ngươi mở ra thành mảnh vỡ. Steve đem tấm thuẫn nạp lại chuẩn bị lên, chồng nông lên chậm rãi chuyển qua cửa phòng. Hắn có chút không rõ vì cái gì thôn dân bỗng nhiên ra tay với hắn, rõ ràng mới vừa rồi còn không có cựu hận bộ dạng. Là danh vọng trị tại quái phá sao? Fleur đã gặp Steve không trả lời, quẹt miệng, chỉ một ngón tay, cho hắn chút giáo huấn. Hẳn gì cả cảm giác cơ hội tới, hít sâu một hơi, để cho Fleur đã trốn đến bạ đổ phía sau, đưa tay lột xuống chính mình áo choàng. Cái kia một thân thánh luôn khôi giáp hoàn toàn bại lộ đi ra, chiếu đến ánh mặt trời phát ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Sau đó hắn giơ cao trường kiếm, để đấu khí trong cơ thể sinh động, tại học qua chiêu thức bên trong chọn lấy một cái uy lực không có mạnh như vậy, nhưng thanh thế thật lớn chiêu thức. Trường kiếm của hắn bên trên bỗng nhiên bắn ra lên thanh quang, giống như liệt diễm từng khúc lớn lên, quấn quanh tại trường kiếm quanh thân, đem phủ lên trở thành một thanh dày rộng cự kiếm. Trung bình tấn một đâm, thanh quang lại lần nữa tăng vọt dài vài thước, hai vai trầm xuống, kích thước trực tiếp gấp bội. Kiếm phong sắc bén mang theo vô cùng chói mắt thanh quang, vạch qua một đạo hoàn mỹ vòng tròn, trong chớp mắt nuốt sống cái kia chật hẹp khung cửa. Chí thánh trạm. Chương 19, phía trước có tấm thuẫn, là đón đỡ thời điểm chương 19, phía trước có tấm thuẫn, là đón đỡ thời điểm bạch quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầm mắt, hồn nuốt ở trong góc, nhắm chặt hai mắt chít chít toa kêu to. Hắn đối với thực lực của mình vô cùng nắm chắc, cũng đối với mình mạng nhỏ vô cùng coi trọng, tại ý thức đến chính mình bị đưa vào phạm vi công kích thời điểm, lập tức bắt đầu thu nhỏ chịu đánh diện tích. Nhưng hắn trong dự liệu phòng nhỏ bị phá hủy sự tình cũng không có phát sinh, ngay cả âm thanh cũng chỉ là trầm đục một chút, gần như trong chớp mắt liền cùng bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hắn nghi hoặc mở mắt ra. Trong phòng nhỏ bố cục không có nhận đến một tia ảnh hưởng, vách tường cũng y nguyên cứng chắc, thậm chí liền cho đều không có bị chấn xuống. Steve y nguyên đứng ở cửa, đeo tấm tuấn tay trái xuôi ở bên người, tay phải thì bắt ra một thanh kiếm sắt. Rõ ràng chỉ là bình thường đứng, bóng lưng lại có vẻ cao lớn như vậy. Hồn chậm rãi đi tới, đánh giá ngoài cửa, cảm khái nói, thì ra ngươi như thế mạnh sao, công kích như vậy đều không đả thương được ngươi. Ngoài cửa cảnh tượng cùng trong môn có cách biệt một trời, trên mặt đất đã bị rạch ra một đạo hố sâu, từ hạn dị cả rủ xuống chỗ mũi kiếm bắt đầu kéo dài. Nhưng vết tích đến sở ti vở dưới chân thời điểm liền trong nháy mắt cắt đứt, giống như là biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Cái này khiến hồn tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Sở ti vở liếc nhìn còn tại làm lạnh tâm vẫn, phất tay đóng cửa lại. Mặc dù không nghĩ tới lần này công kích lại có thể phá thuẫn, nhưng hắn ngoài ý muốn chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, dù sao gặp qua quá nhiều lần. Hú hồ tổn thương như cũ toàn bộ cả lại, tấm thuẫn bền bỉ cũng không có rơi bao nhiêu, chỉ cần chờ mấy giây liền có thể một lần nữa giơ lên. Hắn không có bất kỳ tổn thất nào. Rất nhanh, hắn một lần nữa giơ lên tấm thuẫn, mở cửa phòng, chồng nông lên chậm rãi rời đi ra. Cái này khiến Phở En đã một mặt bất mãn, chỉ một ngón tay, "Hạn gì cả, ngươi có phải hay không dùng lực? Làm sao hắn một chút việc đều không có?" Vị nàng chỉ trích Hạn gì cả chỉ là hơi sửng sốt, cũng không có lập tức trở về lời nói. Hắn hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn vừa rồi công kích tận lực tăng khí thế hàng cường độ, nhưng liền xem như bã đổ ở trước mặt hắn nâng thuẫn, không nói thụ thường, ít nhất cũng sẽ lộ ra rất chật vật. Nhưng trước mắt cái này khôi lỗi không bị đến một điểm ảnh hưởng, cái kia trên tầm chắn càng là liên vẽ ngấn đều không có. Cuối cùng là người nào chế tạo khôi lỗi, trong vương quốc có dạng này cường đại ma pháp sư sao? Hơi chút suy nghĩ, hắn dùng sức dập chân, đấu khí trong nháy mắt rót vào dưới mặt đất, hướng về sở ti vờ bọc tới. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, cho dù từ dưới mặt đất phát động công kích, sở ti vờ cũng chỉ là bị đánh lui nửa bước, hoàn toàn không bị tổn thương. Hắn thấy rõ ràng, đấu khí của hắn hoàn toàn bị cái kia tấm thuẫn chặn lại. Ít nhất 180 độ phòng ngự phạm vi, liền trí thánh chẳng cũng không lưu lại vết tích, dạng này tấm thuẫn, đúng là hiếm thấy. Nếu như lại có cái gì năng lực đặc thù, hoàn toàn có thể ở giáo hội bên trong định giá một kiện thanh khí. Thế mà cứ như vậy trang bị tại thân khôi lỗi bên trên, phía sau ma pháp sư nội tình có chút mạnh à, là tứ đại gia tộc người sao? Tại đầu góc hắn phong bạo quá trình bên trong, Alina chạy chậm đến lao đến, đem sở ti vở bảo hộ ở sau lưng. Trên mặt của nàng chạy xuống bởi vì đau đớn cùng sợ hãi mồ hôi lạnh, nhưng y nguyên ngoan cường mà nhìn chằm chằm Fleur đã, các ngươi đang làm gì? Sở ti vở đình chỉ di động, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Alina. Thật sự là hiếm thấy, thôn dân thế mà lại chủ động bảo vệ hắn. Rõ ràng đại đa số thôn dân đều sẽ chỉ chạy trốn, ở trong game đảm nhiệm liên lụy người chơi vướng víu nhân vật. Cho dù mô tổ bên trong sẽ chủ động xuất kích, cũng đều bị phối trí vũ khí cùng đồ phòng ngự, ghi rõ chiến đấu thân phận. Có thể Alina rõ ràng chỉ là cái bình thường thôn dân, nhưng cũng dám ngăn ở trước mặt địch nhân. Nhắc tới lần thứ nhất gặp Alina, liền thấy nàng cùng Phong Lan cục diện giằng co. Chẳng lẽ đây là cái gì đặc thù nhân vật, khai phá ẩn tàng kịch bản sau có thể biến tinh anh quái thậm chí buột. Steve thật tò mò, nhưng nghĩ đến giải mã cùng kịch bản liền phiền chán, vô ý thức hoài niệm lên người chơi. Hoặc là Alex cũng được, hắn không chọn. Phở ẹn đã a một tiếng, gia hỏa này như vậy chẳng ghét, ta đương nhiên là muốn hủy nó. A Lý Nạ cắn môi một cái, hít sâu một hơi, ngươi làm như vậy còn tính là thánh nữ sao? Ngươi nói cái gì? Phở ẹn đã mở to hai mắt nhìn, mặt nín đỏ lên, tựa hồ là muốn động thủ. Có thể nàng nhìn thấy Sở Ti vợ thời điểm trong nháy mắt sợ, chỉ là chỉ một ngón tay, lớn tiếng nói, mặc kệ, ản gì cả nhanh hủy đi nó. Thế nhưng ản gì cả liếc nhìn A Lý Nạ, nhìn thấy cái cô nương này trong mắt nhàn nhạt sợ hãi về sau, chậm rãi thu hồi kiếm. Ngươi làm gì? Ta sẽ không đối với bình dân vô tội động thủ, đây là ta lời thề một trong, thánh nữ đại nhân. Án gì cả cụp mắt nói. Phở ẹn đã hô hấp chỉ trệ, nhìn về phía bà đồ. Bà đồ nháy nháy mắt, vương tình ý thức được thánh nữ ý nghĩ, gật đầu nói, ta cũng đồng dạng. Các ngươi. Phở ẹn đã mặt lại đỏ lên mấy phần, nắm tay nhỏ không ngừng run rẩy. Hồn gặp hai vị thủ thệ kỵ sĩ đều không muốn đánh nhau ý tứ, hai mắt tỏa sáng, liên tục xua tay, dỗ dành Phở ẹn đã, được rồi, thánh nữ đại nhân, hắn cũng không có tổn thương ngươi không phải sao? Thánh quang phổ yêu chúng sinh, ngươi cũng là thánh quang một thành viên, làm sao có thể bởi vì một điểm mạo phạm liền tức giận quá như vậy? Phở ẹn đã vẫn là tức giận nhìn chằm chằm Sở Ti Bờ. Khúc, gia hỏa này phía sau cũng có cái cường đại ma pháp sư, ngươi nếu là còn rất tức giận, liền để cho hắn giúp ta cho ngươi tù vật kia, chẳng phải có thể? Phở ẹn đã sửng sốt một chút, đúng nha. Nàng lúc này mới nghĩ đến khôi lỗi cùng ma pháp sư quan hệ trong đó, cái này chẳng phải giảm bất tìm ma pháp sư công phu. Đây chẳng phải là có thể càng nhanh sửa xong chìa khóa. Phở ẹn đã con mắt phát sóc sóc mà lộ ra lên, cái này khiến hồn thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt đứa bé này ngây ngốc, dễ bị lừa. Nếu là đổi thành cái khác cường hành ra hỏa, trận này không khẳng định thiếu không được. Hắn vô ạ ly nạ trần, không sao, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Sau đó hắn tính toán để cho Sở Ti vợ không người xuống nói thì thầm, nhưng dày vò nửa ngày cuối cùng từ bỏ, chỉ là hạ giọng nói, chuyện này là nàng có lỗi với ngươi, nhưng dù sao nàng là thánh nữ, ngươi vẫn là nhịn một chút đi. Suy nghĩ một chút, hắn nói bổ sung, việc ngươi cũng không cần làm, ta ôm lấy phiền phức chính ta giải quyết liền tốt. Hắn nhìn thấy ản gì cả hướng hắn đi tới, do dự một chút, vẫn là tiến lên hỏi, ta mặc dù đối với thánh thập tự giáo hội không hiểu nhiều, nhưng thánh nữ hẳn không phải là đi như vậy. Nàng đúng là thánh nữ. Có thể nàng bộ dáng giống như là cái không hiểu chuyện tiểu thí hải. Hôn bất mãn nói, bỏ mặc nàng ở bên ngoài sẽ chỉ hao tổn giáo hội danh dự. Ản gì cả trừng mắt nhìn, không có nói tiếp, chỉ là nói, nếu như phát hiện cái gì dị thường, mời tích cực hướng giáo hội báo cáo, thánh quang sẽ che chở ngươi. Dị thường? Ta gần nhất gặp phải có thể xưng là dị thường cũng chỉ có tên kia cùng các ngươi. Án gì cả thu lại để cho hồn bạo tính tình dần dần xông ra. Ta nghiêm trọng hoài nghi cái này thánh nữ học nghiệp đều không hoàn thành, chính là lén lút chạy ra ngoài chơi, các ngươi nên đem nàng mang về. Đây là bí mật. Cơ ngươi cái. Hồn đông nhiên sửng sốt. Hắn phát hiện cái này án gì cả hành động lo gì tựa hồ không quá bình thường, nhìn đối phương giống như là cổ vũ biểu lộ, hắn cho mày, không nhịn được hỏi, nàng là trộm chạy đến. Bí mật. Ngươi là chủ động bảo hộ lấy nàng. Ngươi bị nàng bức hiếp. Bí mật. Hồn mắt tối sầm lại, không nhịn được chửi ầm lên. Án gì cả thỏa mãn gật gật đầu. Ta là thủ thệ kỵ sĩ ản gì cả, nếu như phát hiện dị thường, mời tích cực hướng giáo hội báo cáo. Thánh quang sẽ che chở ngươi. Chương 20, thủ thệ chi nhận chương 20, thủ thệ chi nhận không đánh. Sở Ti vừa rõ ràng cảm giác được cựu hận toàn bộ mất đi, có chút kỳ quái, cái này danh vọng trị hệ thống thật đúng là không thể phỏng đoán a, bất quá cũng tốt, mấy cái này thôn dân nhìn xem liền cùng cái khác không giống, cũng có thể giao dịch tốt hơn độ vận. Hắn thử hướng đi Florenda, muốn nhìn xem tối sáng thánh tinh bảng công thức. Nhưng hắn khẽ dựa gần, Florenda liền quên miệng, chạy chậm đến rời xa, rõ ràng còn mặc một thân váy trắng. Nhưng căn bản không quan tâm có thể hay không dính vào cho bụi. Sở Ti vừa dứt khoát quay người hướng đi hai cái thủ thệ kỵ sĩ, dù sao hắn hiện tại ngọc lục bảo còn chưa đủ, tạm thời tha cho nàng một lần. Điểm một cái án gì cả, thanh giao dịch đúng hạn xuất hiện. Cảm thụ được trên thân gò bó, án gì cả nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cố lực lượng này, thật đúng là thần kỳ. Hồn không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là mang theo đoán khí nhìn chằm chằm án gì cả, hắn đã minh bạch vị này thủ thệ kỵ sĩ đến cùng muốn làm gì. Chờ đợi một lát hắn liền đi phụ cận thánh thập tự dạy tố cáo bọn hắn. Án gì cả vẽ các thủ thệ kỵ sĩ chuyên gia thánh quang 10 sách 1 trí thánh trảm 1 lời thề 1 thánh quang 1 thánh quang 20 thệ ngôn chi thuẫn 1 thánh quang 14 thủ thệ chi nhẫn 1 thánh quang 5 bí ngân 2 hoa hồng 1 nhật ký 1 thánh quang. Lời thề. Cái này nghe lấy làm sao không giống như là vật phẩm đâu. Hắn ấn mở bọn họ bảng công thức, phát hiện thánh quang chỉ có thể thông qua giao dịch, cầu nguyện hoặc là nhiệm vụ thu hoạch được, cũng không có hợp thành công thức. Cũng vô pháp chế tạo vật phẩm, thế nhưng có thể thông qua một ít nghi thức hoặc là đặc thù trang bị tiến hành cùng loại phụ ma thao tác, cũng có thể tiến hành giao dịch. Đến mức lời thề, phối phương lạ thường đơn giản, chỉ cần một trang giấy sao chép tấm biển bên trên chữ liền được. Sở Ti vừa rất hiếu kỳ, lập tức cắm cái tấm biển, viết lên ta thích gạ sổ lộ từ thôn trang bên trong tìm điểm giấy, tại trước mặt tấm biển bình bình lên cái mông. Không có sao chép bên trên. Một chút suy tư, Sở Ti vừa đem câu đổi thành ta sẽ thích gạ sổ lộ ẹo lần này quả nhiên thành công lấy được một phần lợi thể bình phạm. Nhiều sao chép một chút, hắn tại ản gì cả nơi đó đổi 50 phần thánh quang. Cũng trong lúc đó, ản gì cả trong lòng đống nhiên toát ra vô số cái suy nghĩ, dưới chân lập tức một trận phù phiếm, nếu như không phải bị trói buộc, đoán chừng đã bắt đầu lảo đảo. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng thả nhẹ suy nghĩ, nhưng trong đầu giống như là có vô số cái thanh âm lộn xộn gào thét cùng một câu nói, ta sẽ thích gạ sổ lộ ẹo. Ta sẽ thích gạ sổ lộ ẹo. À sổ lộ ẹo là sinh vật gì a? Án gì cả có chút phát điên, hắn ý thức được đây là chính hắn một đạo lời thề, nhưng hắn hoàn toàn không rõ ràng à sổ lộ ẹo là cái gì, cũng căn bản liền chưa nói qua như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi mình bị thứ gì ô nhiễm, nhưng có cái gì ô nhiễm sẽ để cho hắn muốn thích Asoloel. Asoloel đến cùng là cái gì a? Vùng vẫy nửa ngày, An Dĩ Cạ bất đắc dĩ ở trong lòng thuật lại nói, ta sẽ thích Asoloel, được chưa? Âm thanh biến mất không thấy gì nữa, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp nhìn hướng Sở Ti Bờ, muốn nói gì thường, cũng chỉ có ra hỏa này đi. Bên cạnh người lùn còn nói cái gì không nguy hiểm, cái này chẳng lẽ còn không nguy hiểm sao? Bọn hắn sẽ không bị tẩy não đi. Tính toán, dù sao chỉ cần bảo đảm chính mình sẽ thích Asoloel, hắn lực lượng liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Thậm chí bởi vì hắn căn bản không biết Asoloel là cái gì, cơ bản không cần quan tâm đạo này lợi thể, cái này ngược lại là biến tướng mà tăng lên hắn thực lực, thủ thể kỵ sĩ lực lượng đến từ lợi thể càng nhiều càng nặng, năng lực càng mạnh. Vừa rồi những âm thanh này rõ ràng đến từ mấy chục loại khác biệt lợi thể, nội dung lại giống nhau như lúc, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hắn nhặt cái đại tiện nghi. Án gì cả còn không có tỉnh táo lại, liền thấy Sở Ti vừa giống như là ngã thứ gì một dạng, từ trong tay bay ra một cái điểm trắng rơi trên mặt đất. Hắn vô ý thức nhìn, một đạo quang mang chói mắt liền nổ ra, ép đến hắn lại lần nữa đóng chặt mí mắt, trong mắt đau rát. Hắn cảm nhận được thánh quang lực lượng, cái kia điểm trắng rõ ràng là một phần giảm thánh quang. Có thể nó hoàn toàn không có ấm áp thoải mái dễ chịu phẩm chất riêng, ngược lại như mặt trời để người khó mà nhìn thẳng. Cuối cùng là làm sao làm được? Án gì cả cảm giác đầu óc của mình có chút đã tê dần. Sở Ti vừa liếc nhìn trong tay thánh quang tại thanh vật phẩm thời điểm nó chính là cái rất bình thường điểm trắng, sử dụng sau đó thì sẽ tại điểm rơi tuân ra quan tới, cái này không phải liền là pháo sáng sao? Hắn cùng Án gì cả tiến hành giao dịch, đem chí thánh trạm, thể ngôn chi thuẫn cùng thủ thể chi nhẫn toàn bộ đổi đi ra, còn lại 5 phần thánh quang. Hắn cũng không có hối đoái bí ngân, chỉ có 2 khối dưới tình huống không có gì tác dụng lớn, huống hồ cũng là tạo ra tại mạch khoáng bên trên, nếu như tìm tới cơ bản không thiếu, không bằng lưu lại làm pháo sáng dùng, trước mắt hai cái này thôn dân bộ dạng, hiển nhiên tác dụng không nhỏ. Sẽ phụ ma chí thánh trạm, có thể phụ ma tại vũ khí bên trên, phụ ma sau thu hoạch được kỹ năng chủ động chí thánh trạm. Kỹ năng. Sở Ti vừa suy tư một chút, cũng không có lập tức đi phụ ma, đại kiếm ma lực cùng kiếm sắt độ bền đều quá thấp, không bằng chờ ra kim cương kiếm kiếm lại nói. Thế ngôn chi thuẫn không có gì miêu tả, cùng tấm thuẫn đồng dạng có thể trang bị, đó nữa. Hắn thử sao chép một phần lời thề đi cái đe sắt bên trên gõ, đáng tiếc cũng không có cái gì dùng. Đến mức thủ thể chi nhận thì thuộc về trang sức, có một cái ô bông, bỏ vào lời thề sau sẽ căn cứ lời thề số lượng thu hoạch được thuộc tính tăng thêm. Còn có cao cấp hơn chiếc nhẫn, có càng nhiều ô bông, nhưng đều không thể chế tạo. Hắn đem ta sẽ thích gã số lộ eo bỏ vào, biểu thị có tốc độ nằm dưới nước hô hấp thời lượng 10S. Cảm giác có chút ít còn hơn không. Sở Ti vừa lại thử nghiệm sao chép cái khác lời thề, nhưng đều không ngoại lệ đều là lời thề bình phẳng cuối cùng chọn một cái hộ giáp hai. Ta sẽ thích kim cương. Ai sẽ không thích kim cương đâu. Sử dụng thủ thể chi nhẫn trong ngáy mắt, hắn nhiều một cái đất phẩm, đồng thời nghe được một thanh âm, trang bị trang sức thành công, đã gia tăng trang sức cột thông dụng ít 1, đồ trang sức ít 1, dây chuyền ít 1, lưng sức ít 1, chiếc nhẫn ít 2, dây ít 1 đam mê kim cương, duy trì liên tục thời gian 20-20, vứt bỏ kim cương lúc lại nhận đến 10 điểm thương tổn. Thanh vật phẩm bên trái nhiều mấy cái ô bông, thủ thể chi nhẫn ngay tại trong đó. Không sai, giao diện thoạt nhìn như là cụ gì ồ ảo đợi, đây coi như là bạch chơi một cái một sao. Đến mức đất hắn thấy hoàn toàn không tính sự tình, hắn biết cái gì nên ném cái gì không nên ném. Lại nói, chờ hắn cầm tới kim cương, có sinh hoạt đồ gia vị, hắn cũng không quan tâm cái kia 10 giờ tổn thương. Án gì cả ở bên cạnh nhìn rõ ràng, tấm bảng kia phía trên nhất vừa bắt đầu viết chính là trong đầu hắn nhiều ra tới những cái kia lời thề. Chuyện này thật đúng là cùng Sở Ti vừa có quan hệ. Hắn sau khi trở về nhất định muốn hướng giáo hoàng miệng hạ hồi báo việc này. Hồn cũng nhìn thấy tấm biển, nhưng cùng Án gì cả sầu lo khác biệt, trong mắt của hắn lừa ra quang, hắn xem như nghe được Sở Ti vừa nói chuyện. Mặc dù Sở Ti vừa cũng không có há mồm, tấm biển bên trên chữ cũng không phải nói ra. Nhưng đây là hắn biết lần thứ 2 Sở Ti vừa chủ động bàn giao tin tức, cho dù không có tác dụng gì, cũng mang ý nghĩa Sở Ti vừa nguyện ý sử dụng thứ này tới giao lưu. Thật là một cái quái nhân a, không thích tiếp đồ vật, cũng không thích nói chuyện, ngược lại ưa thích tại trên bán gỗ tô tô vẽ vẽ. Hồn cao hứng tiến tới tấm biển bên trên. Ưa thích kim cương. Trong lòng của hắn khẽ động, nếu như hắn làm tới kim cương, Sở Ti vừa có thể hay không liền đối với hắn hữu hảo một chút. Đó có phải hay không mang ý nghĩa hắn có thể biết rõ những cái kia thỏi sắt làm sao tới. Tốt a. Chương 21, nhật ký của ta đây. Chương 21, nhật ký của ta đây. Bà đồ chào hỏi án gì cả qua một bên, nhíu mày hỏi, ngươi vừa rồi làm sao vậy, thánh quang như thế không ổn định. Hắn cùng án gì cả cộng sự nhiều năm, lẫn nhau rất rõ ràng thực lực của đối phương. Hắn rõ ràng cảm giác được án gì cả trên thân thánh quang tăng gọn một đợt, cái này vào ngày thường bên trong chỉ có chịu ân điển hoặc là lắng nghe thần dụ thời điểm mới có thể phát sinh. Có thể hai chuyện này động tĩnh cũng không nhỏ, vừa rồi đều hiển nhiên không có phát sinh. Án gì cả sửng sốt một chút, lấy ra một khối thủy tinh, hơi chút dùng sức, thủy tinh bên trong liền sáng lên ôn hòa bạch quang. Hai người nhìn chằm chằm cẩn thận nhìn một chút, bà đồ tin chắc nói, là so với ngày bình thường muốn phát sáng, tâm cảnh của ngươi đột phá. Án gì cả lắc đầu, cảm thấy cũng không phải là chính mình nguyên nhân. Hắn cho rằng càng đều có thể hơn có thể là tại vừa rồi hắn nhức đầu thời điểm, Sở Ti vừa đối với hắn đã làm những gì. Đem chính mình suy đoán nói ra về sau, bà đồ sờ lên cằm tổng kết nói, cũng chính là nói, hắn có thể để cho thủ thể kỵ sĩ theo ý nguyện của hắn lập xuống lời thề, thậm chí có thể lập lại, cũng có thể tăng cường trên người đối phương thánh quang. Hắn ngay lập tức nghĩ đến giáo hội nội bộ, thủ thể kỵ sĩ huấn luyện hiệu suất thấp kém vấn đề. Bởi vì lực lượng đến từ lời thể, thủ thể kỵ sĩ muốn trở thành giáo hội trụ cột bức vàng, thường thường cần lập xuống lớn lời thể, hoặc là nhiều cái tiểu lời thể. bất luận loại tình huống kia đều để bọn hắn giống như là đi cầu độc một dạng, rất dễ dàng phá thể. Tân nhân càng là như vậy. Nhưng nếu như Sở Ti vợ thật sự có bọn hắn nghĩ loại lực lượng kia, bọn hắn gần như có thể không chi phí sản xuất hàng loạt thủ thể kỵ sĩ, giáo hội thực lực cũng có thể trong nháy mắt tăng vọt không ít. Nhưng hướng chỗ càng sâu nghĩ lời nói, hai người liền chậm rãi cảm thấy có chút kinh khủng. Sở Ti vợ có thể sửa đổi bọn hắn lập xuống lời thế sao? Nếu như có thể, vậy có phải mang ý nghĩa Sở Ti vợ có năng lực thay đổi người tư duy năng lực, tăng cường thánh quang lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Nói nhỏ chuyện đi, rất nhiều tương quan chức nghiệp đều chỉ đối với thánh quang thân hòa độ có yêu cầu, Sở Ti vợ tùy thời có thể kéo một nhóm thánh kỵ sĩ đại quân. Nói lớn chuyện ra, trong giáo hội cho rằng thánh quang là thánh thần ban cho mọi người lực lượng, Sở Ti vợ hoàn toàn có thể ngụy trang thành thánh thần, dao động giáo hội căn cơ. Bà Đồ đột nhiên cảm giác được một trận ác hàn, không nhịn được dùng mình một cái. Hắn nhìn thấy Phở En đã đang đứng tại Sở Ti vợ cách đó không xa, tò mò đánh giá đối phương nhất cử nhất động. Vị này ngây thơ thánh nữ hoàn toàn không có ý thức được nàng quan sát đối tượng rất có thể là phá vỡ giáo hội ác ma. Chúng ta nhất định phải lập tức báo cáo cho giáo hội, không thể kéo dài nữa. Án gì càng ngưng trọng nói. Nhưng chúng ta đã thể, không thể nói cho người khác biết thánh nữ sở tác sở vi, cũng không thể cự tuyệt thánh nữ yêu cầu, càng không thể chủ động rời đi thánh nữ, thậm chí làm cái gì đều cần hướng thánh nữ xác nhận. Bà Đồ thở dài. Trong giáo hội phát sinh loại sự tình này, thánh nữ như thế nào lại nguyện ý trở về đâu? Án gì cả cũng đối Phở En đã tính cách cảm thấy đau đầu, nói rõ đạo lý bên trong lời nói, nàng cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. A, hai người lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương bất an. Sở Ti vợ chỉnh lý tốt đồ vật về sau, tìm tới Bà Đồ, ấn mở nhìn xuống thanh giao dịch. Đáng tiếc cùng Án gì cả giao dịch hạng có đại lượng lặp lại, khác biệt duy nhất chính là dùng đại kiếm dùng cho huấn luyện đội nhật ký. Hắn đối với hai người mất đi hứng thú, kiểm tra bên dưới thôn dân sinh sôi cơ, thất vọng phát hiện cũng không có thôn nhỏ dân sinh ra. Chẳng lẽ là đồ ăn không đủ? Dù sao ngày hôm qua hắn ném cho hai người bánh bao đã đều phân đi ra. Hắn lại về trong ruộng thu một đợt lúa mì, dư thừa hạt giống thì dùng ngủ phân thùng ngủ phân, làm thành bột xương sau một lần nữa vẩy vào trong ruộng. Lần này hắn làm một tổ nửa bánh bao, đồng thời đem sinh sôi cơ sửa đến trên trời. Hắn đi một đầu có tường rào cầu thang, ngồi xổm ở hai cái thôn dân bên cạnh, tính toán đem bọn họ đẩy lên đi. Hai người thật không dám cùng Sở Ti vợ tiếp xúc, ý thức được cần hướng bên trên về sau, bọn hắn rất chủ động bỏ lên trên bậc thang. Cái này khiến Sở Ti vợ rất là hài lòng, mặc dù danh vọng trị hệ thống làm một đống, nhưng thôn dân động tác mô tổ cùng logic lại là hắn gặp qua tốt nhất. Đem bánh bao ném đến trước mặt hai người, hắn hủy đi cầu thang, bảo đảm không có người có thể lại cùng tiếp xúc về sau, liền yên tâm đi ra. Hắn chỉnh lý tốt ba lô sau liền rời đi thôn, chuẩn bị đi xem một chút trên trấn có hay không thu dây thôn dân. Thuận tiện đi xem một chút ủy thác có hay không đổi mới, 14 cái ngọc lục bảo đổi một nhóm quái vật, hắn thấy vẫn là rất đáng. Hắn không có chú ý tới, những cái kia nổi đồng bền giữa không trung đá cuội, để cho Phở En đã thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn là thế nào làm đến? Phở En đã không ngừng đập hồn bà bay, liên tiếp không ngừng giống như là gõ trống đồng dạng, kích động hỏi. Ta hoàn toàn không có cảm nhận được ma lực tồn tại, chẳng lẽ có cái gì nhìn không thấy cơ quan? Hồn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lơ lửng kiến trúc, lúc đầu còn tại suy đoán trong đó nguyên lý, lại bị Phở En đã mấy bàn tay đập tan suy nghĩ. Hắn tức giận nói, ta cũng không biết, người trong thôn so với ta càng trước biết hắn, có lẽ bọn hắn hiểu thứ gì. Phở En đã lập tức tìm tới Lao Tom, chỉ vào phía ngoài kiến trúc không ngừng đặt câu hỏi. Mà Lao Tom khi nhìn đến trên trời rắc lộ ra đầu về sau, con mắt chậm dài trợ to, đống nhiên hú lên quái dị, thế mà cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Cái này khiến Phở En đã một mặt mờ mịt, cũng may bên cạnh thôn dân luống cuống tay chân đem Lao Tom nhấc trở về, thôn trưởng chủ động đánh vác lên cùng thánh nữ nói chuyện trời đất công tác. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng tảng đá vì sao lại bay, nhưng hắn nhớ lại một việc. Phía trước các thôn dân muốn chuyển Sở Ti vợ bàn làm việc tới chắn tường rào có vẻ như liền làm sao cũng không đẩy được. Hắn đem chuyện này nói ra, Phở En đã lập tức liên tưởng đến gò bó nàng cố lực lượng kia, chẳng lẽ là cái kia? Án gì cả ở một bên nhìn xem, đột nhiên lòng sinh một kế, tiến lên nhắc nhở, trong giáo hội tàng thư đông đảo, có thể sẽ có ghi chép loại này lực lượng sách vở, không chừng còn có thể tìm tới học tập phương pháp. Nhất định phải đem thánh nữ lừa gạt trở về. Phở En đã lông mày rất nhăn, hiển nhiên rất không tình nguyện nghe được giáo hội danh tự. Tất nhiên hắn nắm giữ cố lực lượng này, có thể chúng ta còn có thể tra đến một chút hắn bí mật. Thú hồ, nếu như ngài học được, đến lúc đó hướng trên trời mở dấu, chẳng phải là người nào đều không phát hiện được ngài. Đúng nha. Phở En đã ánh mắt sáng lên. Trong đầu của nàng hiện ra chính mình ở tại trên trời, cùng quần tinh làm bạn hình ảnh, có lẽ còn có thể kết bạn một chút ở tại trên trời sinh vật. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát. Án gì cả hỏi. Đương nhiên. Phở En đã nhảy lên xe ngựa, thậm chí quay đầu thúc giục Án gì cả, cái này khiến hai vị thủ thệ kỵ sĩ đều giải thư một hơi. Tốt xấu đem thánh nữ dỗ dành trở về. Cùng hồn lên tiếng chào về sau, Án gì cả liền ngồi vào bạ đồ bên cạnh, hai người cùng nhau cưỡi ngựa xe, lên đường tiến về Vương Đô. Nơi đó là thánh thập tự giáo hội đại bản doanh, mặc dù khoảng cách có chút xa xôi, nhưng ở bọn hắn xem ra, sắp lên báo chuyện này, trình độ trọng yếu đáng giá bọn hắn đơn độc hướng giáo hoàng miệng hạ hồi báo. Đi đến giữa trưa, Án gì cả theo bên cạnh một bên trên trấn mua đến cơm trưa, còn không có đưa vào buồng xe, liền nghe được Phở En đã tiếng kêu rên, nhật ký của ta đây. Bạ đồ lập tức gõ gõ buồng xe, thánh nữ đại nhân. Phở En đã không để ý tới, chỉ là một mực rên rỉ, nhật ký của ta, chìa khóa của ta, còn có ta tiền. Không thấy, đều không thấy. Không. Chương 22, tọa kỵ. Chương 22, tọa kỵ. Làm sao lại không có? Phở En đã hai tay run rẩy, tại trống rỗng trong giường không ngừng tìm kiếm, thậm chí đem giường nâng lên, nhìn có hay không đánh rơi phía dưới. ngay mới vừa rồi, nàng chuẩn bị thừa dịp cơm trưa trong đó, đem chính mình kỳ tư diệu tưởng toàn bộ đều nhớ kỹ. Có thể nàng hoàn toàn không nghĩ tới, rõ ràng khóa còn treo tại trên cái dương mặt, mở ra lại không còn có cái gì nữa. Cái kia chìa khóa thế nhưng là nàng phí hết lớn kình mới tìm được, nàng vẫn chờ tìm tới bảo tàng về sau, hồi giáo hội hung hăng đánh đám kia láo ngoan cố mặt. Càng không cần nâng nàng nhật ký, phía trên không những ghi chép nàng hàng ngày vụ vặt, còn đi lại nàng khoảng thời gian này đến nay tất cả ảo tưởng. Vừa nghĩ tới có người muốn xâm phạm bí mật của nàng, ngón chân của nàng liền không nhịn được giữ chặt. Nàng nghe được hai vị kỵ sĩ hỏi ý, đột nhiên rèm xe bật lên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bà Đồ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Bà Đồ chưa từng thấy thánh nữ sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Ngươi là thế nào nhìn xe ngựa? Ta đồ vật đều bị trộm ngươi không có phát hiện. Phlẹn đã lớn tiếng quát mắng, mặc dù thời cơ không đúng, nhưng hẳn gì cả bừng tỉnh cảm thấy lúc này mới nên là xuất hiện tại thánh nữ khí thế trên người. Bà Đồ chán buốc lên mồ hôi, lập tức ở trong lòng nhớ lại khoảng thời gian này đến nay bất luận cái gì khả nghi điểm. Nhưng hắn gần như cùng xe ngựa một tấc cũng không rời, chẳng lẽ là có hắn không có cảm ứng được người trộm đi đồ vật. Đây chẳng phải là nói, đối phương có thể tại hắn không biết dưới tình huống lặng yên không một tiếng động xử lý thánh nữ. Hắn trong nháy mắt liền mồ hôi đầm địa. Hắn gì cả thấy sắc mặt của hắn chậm rãi trắng bệnh, vội vàng nói, tại thôn thời điểm ngươi rời đi một trận, có nhớ không? Đó là bởi vì Sở Ti vợ truyền ngôn quá mức ly kỳ, cho nên bọn hắn lựa chọn cùng nhau bảo vệ thánh nữ. Bà Đồ lập tức nhớ lại, lúc trước Sở Ti vợ có vẻ như chính là từ xe ngựa phương hướng trở về. Chẳng lẽ là hắn? Phlẹn đã siết chặt nắm tay nhỏ, một khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại, trở về. Thế nhưng là, chúng ta đều đi đến nơi này. Hắn gì cả có chút xoắn xuýt. Phlẹn đã đánh gậy hắn, các ngươi thế nhưng là phát thể. Cái này khiến hắn gì cả chẹn họng một chút, bất đắc dĩ nói, tốt ta. Nghe hồn miêu tả, Sở Ti vừa biểu hiện coi như thân mật, chậm một ngày hồi báo cho miễn hạ, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề à. Xe ngựa quay đầu, một lần nữa tiến về Nguyễn Hoa thôn. Trên đường, án gì cả càng ngày càng cảm thấy chuyện này không thể coi thường, ngươi nhìn thánh nữ tức giận, thậm chí liền cơm đều không ăn. Chẳng lẽ ngày ấy ghi lại ghi chép cái gì giáo hội bí mật? Chính mình làm như thế, có phải là cũng coi như cho giáo hội ra lực? Nghĩ như vậy, án gì cả trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Một bên khác, Sở Ti vừa đang tại công hội mạo hiểm giả, chờ đợi Lily hoàn thành mới bị thác đăng ký. Hắn chuyến này hành trình vô cùng thuận lợi, không những tìm tới thu dây thợ may, còn phát hiện có bằng chứng nhận mạo hiểm giả về sau, giao dịch mới bị thắc không còn cần ngọc lục bảo. Này ngược lại là để cho hắn bất lo không ít, tiếc nuối duy nhất là thợ may chỉ lấy thành quân tuyến, hơn nữa có giao dịch hạn mức cao nhất. 6 cái tuyến mới có thể làm một cái tuyến quấn, hắn chuyến này đổi đến 30 cái ngọc lục bảo. Ủy thắc cũng đã hoàn thành, cũng giống như hôm qua là một cái bảy ma thú thảo phạt ủy thắc, tới tay tài liệu tại Lilith nơi này đổi đến 6 cái ngọc lục bảo. Tăng thêm trong tay còn lại tổng cộng 48 cái, vừa vặn có thể tại thánh nữ nơi đó đổi một cái thối sáng thánh tinh. Lần này rốt cục là có kim cương. Lilith một bên đăng ký, một bên thỉnh thoảng liếc nhìn bên cạnh chồng chất ma vật tài liệu, cùng với trong đại sảnh hiếu kỳ nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn người. Không biết là người nào truyền ra tin tức, hiện tại toàn bộ tiểu trấn đều biết rõ Sở Ti vợ là công hội chứng nhận mạo hiểm giả, những cái kia khủng hoảng lời đồn đã dần dần biến mất. Trong đầu của nàng không ngừng quanh quẩn lúc trước gã Lina lời nói, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, những thứ này thật là đưa cho ta sao? Hắn có phải hay không đối với ta có ý đồ gì? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng ngoài mặt vẫn là cung kính điền xong tin tức, đem Sở Ti vợ bằng chứng một lần nữa thả tới trên bàn. Đúng rồi, Sở Ti vợ tiên sinh. Lilith gỡ xuống sợi tóc, lúc trước bộ kia y phục, bộ kia trang phục thỏ nữ lang còn tại trong tay nàng, ngày hôm qua sau khi về nhà nàng nhịn không được mặc thử một chút, bị cái kia dị thường bại lộ phong cách chỉnh đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá để cho nàng kinh ngạc chính là, quần áo kích thước vô cùng vừa vặn, có thể nàng rõ ràng không có bại lộ bất luận cái gì thân thể tin tức mới đúng. Nàng đối với chuyện này rất hiếu kỳ, nghĩ thừa dịp hiện tại lặng lẽ hỏi một chút. Nhưng Sở Ti vợ hoàn toàn không để ý nàng muốn nói gì, xác nhận ủy thác chỉ có thể một ngày làm một lần về sau, hắn cũng không quay đầu lại liền đi. Lilith vô ý thức đưa tay giữ lại, ngài. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ buông xuống tay, ghé vào trên quầy thở dài, lẩm bẩm, dù sao phía sau còn có cơ hội, đến lúc đó lại hỏi đi. Sở Ti vừa ngựa không dừng vó đuổi về thôn. Nhiệm vụ cho khen thưởng trong dương mở ra một cái yên ngựa, một kiện giáp ngựa, một chút thỏi sắt, thậm chí còn có một viên mắt mạc ảnh. Cái này khiến hắn nghĩ tới nốt tại trong thôn cái kia phong lang đầu đàn, mặc dù hình thể hơi bị lớn, nhưng có lẽ cũng có thể mặc vào. Nếu như có thể đem phong lang thuần phục, vậy hắn đi đường cũng không cần lại lãng phí thời gian lâu như vậy, thế giới này bản đồ lớn đến cùng kiếp. Hơn nữa thôn xóm bố cục rất là thưa thớt, khác biệt sinh thái phạm vi bao trùm cũng 10 phần lớn. Hiển nhiên tăng nhanh đi đường tốc độ 10 phần cần thiết. Hắn rất nhanh quay trở về Nguyễn Hoa thôn, tìm tới lúc trước vây đống đất, nghiêng hai lắng nghe, không hề có một chút thanh âm. Sẽ không quét không còn a. Hắn gõ rơi một khối đất, nhìn thấy cái kia quen thuộc màu bạc da lông về sau, lập tức buông xuống tâm. Mặc dù phong lang lông đã cong lên, ánh mắt cũng không có tinh đánh lấy, thậm chí giống như là không còn khí lực đồng dạng nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nhưng rất hiển nhiên, nó còn sống. Vậy liền không có vấn đề gì. Sở Ti vừa đem tất cả đất gõ rơi, đem vây khốn phong lang thuyền cũng bại lộ đi ra. Đột nhiên xuất hiện ánh mặt trời để cho sói đầu đàn cảm thấy như kim châm, vô ý thức hai mắt nhắm nghiền. Nó cẩn thận mở to mắt, ra rời không chịu nổi nhìn trước mắt cái này khối lập phương sinh vật, cái mũi mấp máy, y nguyên người không thấy ra hỏa này bất kỳ khí tức gì. Nó muốn gào một cú họng, lại một điểm khí lực cũng không sử dụng ra được. Cái này khiến nó mười phần thất lạc, có loại sói sinh sự thường thất bại cảm giác, không những tiểu đệ bị toàn diệt, chính mình còn bị người nhốt tại phòng tối bên trong, còn đói bụng thời gian dài như vậy, còn một mực không thể động đậy, liền đi ngủ đều làm không được. sói sinh lúc nào là cái đầu a? Ý thức của nó dần dần u ám, cảm giác trên lưng hình như có thêm một cái thứ gì, sau đó phương kia khối sinh vật liền đột nhiên biến mất không thấy. Bốn phía nhìn một chút, lại chỉ có thấy được hiếu kỳ vây xem nhưng bởi vì sợ hãi mà rời xa thôn dân. Thấy bọn họ ánh mắt đều tập trung ở trên lưng của mình, nó đột nhiên ý thức được, phương kia khối sinh vật tựa hồ là muốn thu chính mình làm thú cưới. Cái này sao có thể? Nó gặp qua bị nô dịch ruột thịt, biết nỗi thống khổ của bọn nó, lúc này mới dẫn đầu bọn họ rời xa nơi thị phi, muốn thay nó chỗ sinh tồn. Bây giờ những đồng bào đều đã tiêu vong, nó lại sao có thể bị địch nhân cưới tại dưới khố, khuất nhục cầu sinh? Cái này thật sự là. Bụng ung ngục một tiếng, sói đầu đàn thật vất vả tập hợp lên khí lập tức tản đi, tính toán, đã không còn khí lực tức giận, cứ như vậy chết đói được rồi. Trong thoáng chốc, nó cảm giác chính mình cùng khối lập phương sinh vật tựa hồ thành lập cái gì liên hệ, sau đó tại nửa bất tỉnh nửa ngủ ở giữa, một cỗ lực lượng đông nhiên theo nó trong cơ thể hiện ra tới. Nó đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Sở Ti Vợ đang ngồi xổm ở trước mặt mình, đang không nhúc nhích nhìn chằm chằm nó nhìn, trong tay còn có hư hư thực thực quen thịt đuổi đồ vật. Sói đầu đàn trừng mắt nhìn, vô ý thức vươn đầu lưỡi liếm lấy một chút Sở Ti Vợ. Ta đang làm cái gì? Chương 23, như gió đồng dạng tự do chạy nhanh chương 23, như gió đồng dạng tự do chạy nhanh Sở Ti Vợ đem sói đầu đàn từ trên thuyền phóng thích ra ngoài. Thuần phục sói đầu đàn quá trình rất nhẹ nhàng, hắn vừa mới cưỡi đi lên không lâu, ái tâm liền xung ra, cũng không biết là hắn vận khí tốt vẫn là quá trình vốn là nhanh như vậy. Hơn nữa để cho hắn ngoài ý muốn chính là hắn vừa tới tay giáp ngựa sắt thế mà cũng có thể trang bị đi lên. Lúc này sói đầu đàn đã đại biến dáng dấp, tại Sở Ti Vợ đút đồ ăn thịt phong lang chín khôi phục lượng máu về sau, nó toàn bộ sói đều tinh thần, liền lông đều nhu thuận không ít. Cái kia màu bạc trắng thiết giáp bao trùm tại trên người của nó, để cho nó uy vũ giống như là một vị thượng thắng tướng quân. Thậm chí bởi vì áo giáp 10 phần phù hợp thân hình của nó, lại tại khác biệt bộ vị làm khác biệt thiết kế, lộ ra nó càng thêm uy phong lẫm liệt. Sói đầu đàn thu hoạch được sau giải phóng cũng không có quá mức kích động, nó chỉ là cúi đầu hít hà trên người mình giáp trụ, lại thử hoạt động một chút tứ chi. Bốn nên đau nhức vô cùng thân thể tại vừa rồi lực lượng hiện lên sau trở nên vô cùng nhẹ nhõm, trên thân bất luận là áo giáp vẫn là yên cốt đều giống như không có trọng lượng một dạng, không một chút nào gây trở ngại hành động của nó. Nó vòng quanh Sở Ti Vợ chạy chậm đến chuyển mấy vòng, sau đó nuốt ở trước mặt của hắn, vươn đầu lưỡi vui sướng liếm láp mặt của hắn. Nó cái đầu rất lớn, cho dù nằm xuống cũng kém không nhiều giống như Sở Ti Vợ cao, chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể tựa sát tại Sở Ti Vợ trong lực. Bất quá cơ thể của Sở Ti Vợ chính diện giống như là một khối máy tính bảng, nó ủi rất lâu đều không coi ủi đến mềm dẻo ôm, trong lúc nhất thời mê mang một cái chớp mắt. Bất quá rất nhanh nó liền lại vui sướng. Mặc dù không biết vì cái gì chính mình giống như là cùng Sở Ti Vợ nhất tâm đồng thể mở dạng, có thể cảm ứng được hắn tồn tại, biết vị trí của hắn, thậm chí có thể nghe được một chút tiếng lòng của hắn. Nhưng loại kia khó mà kháng cự ấm áp để cho nó cấp tốc buông xuống phía trước chấp niệm, toàn tâm toàn ý thích Sở Ti Vợ. Nó dù sao chỉ là một cái phong lang, cũng không có phức tạp như vậy tâm tư, rất dễ dàng liền luân hãm vào trong đó. Sở Ti Vợ đối với sủng vật hệ thống động tác mô tổ phi thường yêu thích, nhưng hắn cảm giác tác giả còn có thể lại ưu hóa một chút, ít nhất đừng để sủng vật tùy tiện chen hắn va chạm dương. Nếu như ở trên không bài tập thời điểm bị chen lấn một chút, đoán chừng sẽ phát sinh rất thảm sự tình. Sở Ti Vợ chống không hạ thủ cùng sói đầu đàn hô động, tay phải vuốt ve bên dưới đỉnh đầu của nó, rất nhanh liền lại là một chuỗi ái tâm xông ra. Tựa hồ có độ thiện cảm hệ thống. Gặp sói đầu đàn một mặt vui thích bộ dạng, Sở Ti Vợ cười đi lên, hai tay bắt lấy dây cương. Hắn cái gì cũng không làm, sói đầu đàn liền đã biết được hắn ý nghĩ, đứng dậy. Tại các thôn dân trong ánh mắt kinh ngạc, đặt ở mới trên từng rào, một cái cú sốc liền vượt qua đầu tượng. Sau đó nó di chuyển tứ chi, phía trên cái kia giống như mây sợi lông tung bay theo gió, từng tia gió nhẹ tập hợp tại nó thể bên cạnh, yên lặng vì nó cung cấp trợ lực. Nó chạy nhanh vô cùng, đặc biệt là thân ở bằng phẳng mặt đường bên trên lúc, rộng lớn không gian để cho nó có thể tận khả năng phát huy chính mình tốc độ ưu thế. Thân thể của nó nhảy lên thật cao, giống như là mũi tên đồng dạng qua, lại cấp tốc cuộn lại thành dương cung, sau khi hạ xuống bắn ra lại một lần lực lượng. Rất nhanh nó liền mang theo Sở Ti Vợ đi tới tiểu trấn bên cạnh, dạ bước mấy lần về sau, nó nhẹ nhõm đứng vững. Sói đầu đàn ngạc nhiên cảm giác thân thể, như vậy một đoạn chạy cự ly dài về sau, nó không những không có cảm nhận được một tia ra rời, còn có một loại có thể dạng này chạy cả ngày cảm giác. Thậm chí liền hô hấp đều không có rối loạn, tim đập cũng ý nguyên ổn định như thường. Chẳng lẽ là nó tân chủ nhân lực lượng? Sở Ti Vợ không hề rõ ràng sói đầu đàn ý nghĩ, nếu như biết lời nói, đoán chừng so với nó còn muốn nghi hoặc, tình huống bình thường không phải liền là có thể tùy tiện chạy sao? Người chơi của hắn phía trước cũng bởi vì liền với chạy vài ngày cầu, nổ không biết bao nhiêu server. Bất quá người chơi cũng không hề để ý phục chủ môn hữu hảo chào hỏi, sẽ còn về lấy vì cái gì chạy cầu. Bởi vì cầu liền tại nơi đó. Dạng này lời nói, chỉ bất quá hắn không hiểu vì cái gì sau đó những cái kia phục chủ liền lại không hoan nên người chơi của hắn, cho dù hắn cũng rất ưa thích câu nói này. Nhìn trước mắt tiểu trấn, hắn ở trong lòng đem nơi này tính vào tùy thời có thể chạy tới khu vực, ánh mắt vượt qua tiểu trấn nhìn về phía phương xa. Hắn cũng muốn chạy một chuyến cầu. Nghĩ đến liền muốn làm đến, sói đầu đàn tiếp thu được hắn ý nghĩ, mang theo tăng cao cảm xúc, cấp tốc mở ra chân. Bọn hắn rất nhanh liền vòng qua thị trấn, dọc theo đường lớn xông về phương xa. Bà Đỗ ngừng xe ngựa, ánh mắt đã trở nên sắc bén lại, lặng lẽ đưa tay cầm bên eo trường kiếm. Hàn Dĩ Cạ cũng cảm giác được cái kia như có như không để ý, nhảy xuống tới, đè xuống bội kiếm cất cao giọng nói, người nào tại nơi đó? Ân, có người sao? Phơ Én đã nghĩ thò đầu ra nhìn, lại bị Hàn Dĩ Cạ một bàn tay theo trở về bụng xe, vừa muốn vô ý thức sinh khí, liền nghe được một cố kỳ quái tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt. nàng không nhịn được run lập cập. Án gì cả lông mày sâu sắc nhíu lại, tiếng cười kia nghe lấy liền không giống người tốt lành gì. Không hổ là thủ thệ kỵ sĩ, đối với chúng ta khí tức thế mà nhạy cảm như vậy. Âm ảnh tại rừng cây bên đường bên trong hội tụ, mang theo càng ngày càng dày đặc tà dị khí tức. Án gì cả cấp tốc khóa chặt đối phương, các ngươi là ai? Đoán xem nhìn. Nhắc nhở một chút, 300 năm trước, Thánh thập tự giáo hội, Thâm Uyên, Chân lý giáo hội. Án gì cả con ngươi co rụt lại, các ngươi thế mà còn dám trở về? Hắn tại ghi chép giáo hội quá khứ trên quyển trục đọc đến qua. Chân lý giáo hội tại năm đó là hưng thịnh nhất thời tà giáo, truyền giáo phạm vi từng một lần bao phủ toàn bộ đại lục. Bọn hắn tuyên bố trên đời tồn tại một vị thần minh, chỉ cần nguyện ý tín ngưỡng hắn liền có thể thu hoạch được vô cùng vô tận tri thức cùng chân lý, trong đó bao gồm các loại lực lượng căn nguyên. Cái này giáo nghĩa cùng Thánh thập tự giáo hội thánh thần ban cho nhân loại lực lượng lên xung đột. Đồng thời bởi vì kỳ thành viên đều có khác biệt trình độ dị biến, cùng Thánh thập tự dạy lẫn nhau cảm thấy buồn nôn, ma sát không ngừng, dần dần biến thành chiến tranh. Kết quả sau cùng là Thánh thập tự dạy mời ra thánh thần lực lượng, đem chân lý giáo hội hạch tâm thành viên quét vào Thâm Viên đồng thời phong ấn. Còn sót lại tín đồ thì tại kiến thức thánh thần vĩ lực về sau, dần dần thay đổi tín ngưỡng, chân lý giáo hội cũng theo thời gian dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt. Án gì cả không nghĩ tới hôm nay còn có thể nghe được bọn hắn tin tức. Đoán đúng, bất quá chúng ta chỉ là bọn hắn ý chí người thừa kế, bọn hắn còn chờ lấy chúng ta đi giải cứu đây. Âm ảnh dần dần ngưng tụ thành thực chất, hóa thành giống như là nhân loại cái bóng dạng sinh vật, số lượng không ít, nhao nhao cười toe toét một tấm miệng rộng cười. Hôm nay thật đúng là cái ngày may mắn, kế hoạch mới vừa định ra tốt, liền gặp một cái đần độn bại lộ chính mình hành tung thánh nữ, hộ vệ bên cạnh lực lượng còn thiếu đến đáng thương. Bất quá nếu như các ngươi không quay đầu lại, trực tiếp vào vương đô phạm vi thế lực, chúng ta cũng không thể không từ bỏ đây. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời, bọn hắn chỉ có hai người, chúng ta bên trên. Hắc hắc, thánh nữ đại nhân, theo chúng ta đi một chuyến đi. Án gì cả ý thức được là chính mình chiêu kia chí thánh trạm bại lộ hành tung, trong lúc nhất thời có chút hối hận. Bản ý của hắn là muốn thông qua dị thường cử động hướng dẫn người khác đi giáo hội tố cáo, không nghĩ tới thế mà lại hấp dẫn như thế một nhóm gia hỏa. Hắn cùng bá đồ liếc nhau một cái, đồng thời hạ quyết tâm, nhất định không thể để thánh nữ bị bắt đi. Chương 24, kim cương tới tay. Chương 24, kim cương tới tay. Án gì cả cùng âm ảnh nhóm cấp tốc kịch chiến ở cùng nhau. Vừa mới giao thủ, hắn liền cảm thấy không thích hợp, những thứ này âm ảnh mặc dù thoạt nhìn là người răng dấp, nhưng vũ khí bổ vào phía trên lại hoàn toàn không giống. Mọi việc đều thuận lợi sắc bén tại âm ảnh trong cơ thể rất nhanh mất đi tác dụng, cho dù muốn lui ra ngoài, cũng giống là bị cuốn vào mì vắt đồng dạng xiên xệ. Hơi chút dùng sức, thậm chí còn có thể kéo. Nay quỷ dị xúc cảm để cho Án Dị Cạ không nhịn được nhíu chặt lông mày. Không những như vậy, hắn phát hiện âm ảnh nhóm sử dụng lực lượng còn có thể ăn mòn thân thể của hắn, thôn vệ hắn sinh cơ, chỉ có thể dựa vào bắn ra thánh quang tới xua tan. Cũng may hắn mới vừa bị Sở Ti vợ cường hóa một đợt, luận đơn thể thực lực những thứ này âm ảnh cũng không bằng bình thường thủ thể kỵ sĩ, hắn coi như có thể ứng phó. Nhưng một bên khác bã độ liền không có tốt như vậy vật khí, cũng không biết có phải là hắn quá nhận người hận, hắn bên kia âm ảnh số lượng so với Án Dị Cạ muốn nhiều không ít. Điều này dẫn đến bã độ mới vừa chiến đấu không bao lâu liền đã thở hổn hển, trên thân thánh quang xuất hiện lập loè dấu hiệu. Án Dị Cạ trong lòng sốt ruột không thôi, âm ảnh số lượng quá nhiều, coi như bọn hắn ngàn phòng vạn phòng, vẫn là có công kích sẽ bị bỏ qua đi, trùng điệp đâm vào trên xe ngựa. Mặc dù có lắp đặt hộ giáp, nhưng cũng ứng phó không được nhiều như thế công kích, chỉ hơi một lát, xe ngựa liền đã rách tung toé, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong Fleur đã run lẩy bẩy thân ảnh. Hắn muốn tìm cơ hội phóng ngựa xe rời đi, nhưng âm ảnh nhóm phát giác hắn ý nghĩ, quét quét vài đao liền chấm dứt giáp ngựa. Hắc hắc, các ngươi trốn không thoát. Âm ảnh đắc ý cười, sau một khắc liền bị một kiếm quét té xuống đất. A, Fleur đã bị dọa phát sợ, ôm đầu ngồi xổm ở buồng xe nơi hẻo lánh. Án Dị Cạ, cứu mạng. Án Dị Cạ cắn chặt hàm răng, trong lòng không ngừng tự hỏi kế sách, nhưng dù sao có một loại cảm giác bất lực, hối hận cảm xúc cũng chậm chậm dâng lên trong lòng. Sớm biết như vậy, liền không nên như vậy dung túng Fleur, cho dù liều mạng phá thể cũng phải đem nàng lưu tại giáo hội bên trong. Trong mắt của hắn hiện lên một tia che lấp, bất quá khi nhìn đến nào đó đạo thân ảnh thời điểm, đột nhiên lại phát sáng lên. Đó là một cái chỉnh tề bóng người, ngồi cưỡi tại một thất tráng kiện phong lan trên thân, đứng tại đại đạo bên trên đang đánh giá tình huống bên này. Nếu như là trước mấy ngày Án Dị Cạ nhìn thấy, đoán chừng sẽ chỉ cảnh giác đối phương nhất cử nhất động, thậm chí có thể hoài nghi là âm ảnh nhóm giúp đỡ. Nhưng bây giờ, đây là thánh nữ duy nhất được cứu vớt cơ hội, mặc dù còn không biết đối phương đến tuột cùng là tốt là xấu, nhưng trong lòng hắn đã bị kích động tràn ngập, đối với bên kia hô lớn, "Sở Tiber, nhanh cứu thánh nữ!" Án Dị Cạ ồn ào hấp dẫn âm ảnh nhóm lực chú ý, thấy bọn họ nhao nhao nhìn hướng Sở Ti vợ phương hướng, hắn cấp tốc quyết định, một khuỷu tay đụng nát rách nát xe ngựa. A! Fleur đã bị dọa ra một tiếng hét lên, còn không có phản ứng lại, phần gáy liền bị nhấc lên. Án Dị Cạ hít sâu một hơi, toàn thân bắp thịt trong nháy mắt kéo căng, ném cao cầu đồng dạng đem Fleur đã ném lên ngay. Nghe được đỉnh đầu run rẩy tiếng thét chói tai, âm ảnh nhóm đầu lại đồng loạt nhìn sang, đối mặt Fleur đã ánh mắt, trong mắt ác ý không giữ lại chút nào mạnh mà qua. Fleur đã hoảng sợ hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không dám nghĩ chuyện phát sinh kế tiếp. Có âm ảnh muốn nhảy lên ngăn lại nàng, nhưng Án Dị Cạ bỗng nhiên trợn mắt tròn xoe, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo hàn quang, đem những cái kia âm ảnh nối liền nhau, bang đính tại sói đầu đàn bên chân. Sở Ti vừa nhận ra bay tới bóng người, có chút ngoài ý muốn, bọn hắn không nên ở trong thôn sao, chạy thế nào đến nơi này. Sau đó hắn lại cảm thấy chính mình vận khí coi như không tệ, đúng lúc tại Phở En đang ngộ hại phía trước chạy tới, còn có thể bảo vệ trao đổi kim cương cơ hội. Thú hổ những thứ này âm ảnh tựa hồ là mới địch nhân, theo một ý nghĩa nào đó đến nói chính là mới tài nguyên, cũng có thể cầm tới một chút đồ tốt. Ý thức được chủ nhân muốn cứu bên dưới Phlẽn đã về sau, sói đầu đàn thong dong bật lên, nhẹ nhõm tiếp nhận bay tới bóng người. Phlẽn đã kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm lại một cái chỉnh tề thân thể, cũng không để ý đó là cái gì, vô ý thức dùng sức đem ôm chặt, đầu cũng nương tựa đi lên. Steve nhìn hướng bị xiên tại trên mặt đất tấm ảnh, chuẩn xác mà nói là đem chúng nó bắt đầu xuyên trường kiếm, hắn đang suy nghĩ vũ khí này hắn có thể hay không nhặt lên. Nhưng hắn còn không có tới gần, những cái kia âm ảnh gặp không tránh thoát gò bó, đồng nhiên liền bành trướng lên, trong chớp mắt tăng trở thành một cái khí cầu. Không tốt, là bạo tạc. Steve trong đầu hiện lên một cái thân ảnh màu xanh lục, đội vàng điều khiển sói đầu đàn lui lại. Hắn cũng không muốn thôn dân hoặc là tọa kỵ bị nổ chết. Bành! To lớn lực trùng kích nhấc lên cuồng phong, bụi đất bị cuốn vào bầu trời, gần như tràn ngập cả vùng không gian, để người khó mà phân biệt phương hướng. Cái này uy lực, thoạt nhìn so với tờ nở tờ đều muốn lớn a, cảm giác đều trên đỉnh một cái cờ dễ ỉm tợ sấm sét. Steve cẩn thận lui lại, ngắn ngủi sau khi tự hỏi liền để cho sói đầu đàn quay đầu chạy vội, chuẩn bị trở về nhà thay đổi một đợt trang bị. Dù sao thôn dân cũng tại sói đầu đàn trên lưng, vừa vận chuyển đến căn phòng bên trong bảo vệ, đây chính là trước mắt hắn một cái duy nhất thu hoạch được kim cương con đường. Lại nói tọa kỵ lại có thể nhiều người ngồi cơ sao, vậy sau này chuyển thôn dân liền dễ dàng hơn. Bụi mù tàn đi, để lại cho mọi người chỉ có một cái cấp tốc thu nhỏ thân ảnh, âm ảnh nhóm hiển nhiên bị tức giận đến không nhẹ. Đáng ghét, đừng để hắn chạy. Truy. Án gì cả cũng nhìn thấy tình huống bên kia, lập tức an tâm không ít, ánh mắt quét qua muốn rút lui âm ảnh, thử lạnh một tiếng. Cho dù mất đi vũ khí, hắn cũng giống như hổ đói bổ mồi đồng dạng nào tới, còn đi làm cái gì, lưu lại chơi với ta mấy cái đi. Sói đầu đàn tốc độ rất nhanh, cho dù nhiều năm một người, y nguyên không có cảm giác đến bất kỳ vẻ ngoài, dễ dàng liền chạy trở về nhà. Trên đường Phlẽn đã theo trong sự sợ hãi khôi phục lại, nhưng nàng cũng không có buông tay ra, ngược lại nắm thật chặt ôm cường độ, ngậm miệng không nói một lời. Về đến nhà, Steve đào ra cửa phòng, ngược lại sói nhỏ kho, đem sói đầu đàn ngừng tốt. Hắn vừa rồi quay đầu nhìn thoáng qua, những địch nhân kia tựa hồ đuổi theo, cân nhắc đến thế giới này tăng thêm phạm vi, lần này cừu hận nghĩ đến là không vung được. Bất quá cái này ngược lại là một tin tức tốt, hắn chỉ là muốn cân nhắc tốt thôn dân cùng tọa kỵ trạng thái hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ bọn họ tới. Sau đó hắn nhảy xuống tới, bộ tốt bất tường, quay đầu muốn ấn mở Phlẽn đã thanh giao dịch. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn thế mà cứ như vậy đem Phlẽn đã ôm xuống. Phía trước làm sao không có phát động qua động tác này? Chẳng lẽ chỉ có ngồi xuống cơi thời điểm mới có thể phát động? Steve một chút suy tư liền lại không để ý, nhắm ngay mặt đất đem Phlẽn đã một lần nữa cất kỹ về sau, dùng 48 cái ngọc lục bảo trao đổi một cái thối sán thánh tinh. Thế mà còn phát động một cái thành tựu, thánh thần vĩ lực đây là hắn phát động cái thứ nhất mô tổ thành tựu. Thánh thần vĩ lực, thánh thần lực lượng thay đổi vật chất cơ sở, thánh tinh như vậy trở nên chói mắt, thu hoạch được một khối thối sán thánh tinh. Nhìn xem rất cao đại thượng, hình như có kịch bản bộ dạng, nhưng Steve càng để ý bảng công thức. Lật xem một chút, Steve tâm tình càng ngày càng tốt. Mặc dù đây là cái rất hậu kỳ tài liệu, nhưng làm ra đồ vật cũng là quá tốt rồi, đáng giá cái giá tiền này. Lại lần nữa mở ra thanh giao dịch, hắn tại tham dự lãm giao diện bên trong lựa chọn kim cương, xác định giao dịch. Thu hoạch được thành tựu, kim cương. Chương 25, bấy tờ vở tờ chương 25, bấy tờ vở tờ kèm theo sáng lấp lánh kim cương tiến vào ba lô, Steve ở bên thai cũng vang lên dễ nghe thanh âm. Đã đạt tới tiến độ kim cương. Sở offline, cả ruột Edison phối trí bên trong cấu hình thành công. Hắn cảm giác trong cơ thể giống như là có đồ vật gì chạy qua, nhưng cẩn thận cảm giác lúc nhưng lại cái gì cũng không có. Có lẽ chỉ là chi tiết của hắn tại đổi mới. Nhiệm vụ trước mặt, hoàn thành tiến độ chúng ta cần đi sâu hơn nữa giải tỏa mô tổ, dễ. Âm thanh lại lần nữa vang lên, cho Steve mang đến không ít kinh hỉ, cái này mô tổ hắn có thể rất ưa thích. Có dễ, hắn liền có thể nhìn thấy ánh mắt chiếu tới đồ vật các loại tin tức, ví dụ như động vật sinh sôi làm lạnh, vật khối tên, thuốc nước hiệu quả duy trì liên tục thời gian chờ. Đây tuyệt đối là cỡ lớn chỉnh hợp bao tốt nhất cộng tác, đặc biệt là tại cái này đại đa số mô tổ hắn cũng chưa thấy qua thế giới. Hơn nữa dung hướng thẳng xuống dưới tiến độ cũng tốt hoàn thành, hắn chỉ cần tìm tới dung nham, cho dù chỉ có một ấu cũng đầy đủ hắn mở truyền tống môn vào hạ giới. Hắn trong dương còn nằm khối đá thạch nhũ nhọn đâu, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn liền có thể có vô hạn dung nham. Năm cái kim cương, Steve một chút suy tư, liền làm thành quốc kim cương cùng kiếm kim cương. Cái trước là đẩy tới độ quan trọng nhất, cái sau thì là vì ứng phó sắp đến tiến công. Lúc đầu hắn muốn làm thành phụ ma đài, dù sao cấp bậc của hắn đã hơn 30 cấp, nhưng cân nhắc đưa tới tay còn có một bản sách phụ ma, hắn quyết định vẫn là trước đổi vũ khí khác. Đem chí thánh chạm đập vào kiếm kim cương bên trên lúc, hắn nhìn thấy chớp động mệnh danh cột, hơi chút do dự, gõ lên thần kiếm hai chữ. Đây là người chơi thích nhất mệnh danh phương thức, không quản là cái gì, phía trước đều muốn quán một cái thần chữ. Tựa hồ là vì chơi cái nào đó dẫn chương trình này. Hắn kiểm tra kỹ năng chủ động hiệu quả. Chí thánh chạm, cấp 3 võ kỹ, tiêu hao 20 điểm đầu khí, tạo thành thẳng tắc phạm vi lớn tổn thương, nếu như thanh vật phẩm tồn tại thánh quang thì tiêu hao một cái, uy lực gấp bội. CD, 10 giây. Thoạt nhìn hiệu quả không tệ, hơn nữa trong tay hắn liền có thánh quang, tổng cộng có thể phát động 4 lần tổn thương gấp bội. Coi hắn cầm trong tay thần kiếm thời điểm, thanh vật phẩm phía dưới nhiều hai cái hoàn điều, một cái đại biểu cho đấu khí, một cái đại biểu cho ma lực, đều có 100. Này ngược lại là thuận tiện hắn tính toán. Đem trong dương tích chữ đồ ăn đều lấy ra về sau, hắn rời phòng, chọn lấy cái khá xa địa phương, tùy ý đào hố. Mới vừa cùng thôn trưởng thương lượng xong chỗ ở hồn phát giác dị thường, đẩy cửa đi vào gian phòng, người tại sao trở lại? Hai tên kia đâu? Hắn đối với sói đầu đàn phất phất tay muốn đánh chào hỏi, Sở Ti vừa thuần phục nó thời điểm hắn ngay tại bên cạnh bây xem, nhưng sói đầu đàn cũng không để ý gì tới hắn. Phở En đã cúi đầu, bí môi lại không nói một lời, tay chân luống cuống bộ dáng cực kỳ giống làm chuyện sai bị lao sư góp ý hại tử. Cái này khiến hồn dự cảm được không ổn, các ngươi không phải là gặp gỡ cái gì nguy hiểm, bọn hắn lưu lại đoạn hậu đi. Phở En đã vẫn chưa trả lời, hắn liền nghe phía ngoài bỗng nhiên vang lên một trận quỷ dị tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt, lại là thằng ngu, thế mà không tiếp tục chạy trốn, lựa chọn giấu vào trong thôn. Ai nha, lần này thôn nhưng muốn bị tội rồi. Hồn biến sắc, bận rộn ghé vào cửa ra vào xem xét tình huống, liếc mắt liền thấy được nơi xa cái kia giống như nước bùn đồng dạng sền sệt hình người âm ảnh. Đó là cái gì quái đồ vật? Những cái kia âm ảnh ở trên đường đứng vững, tựa hồ là tại quan sát Sở Ti vở tự động. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền mất đi hứng thú, phần tay âm ảnh bạch ra đao quang, thẳng tắp bắt tới. Sở Ti vở nâng thuẫn nên đón, ken 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 đố lại hạ mấy đạo công kích, để cho hắn có chút mừng rỡ là, thế luôn chi thuẫn bền bị mắt trần có thể thấy cao. Âm ảnh rất linh hoạt, phát hiện chính diện công không phá được Sở Ti vở phòng ngự về sau, cấp tốc đi vòng qua hắn phía sau, mang theo điên cuồng tiểu ý đâm đi lên. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, Sở Ti vở chỉ là á một tiếng, toàn thân lập lòe bên dưới hồng quang, liền lại không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí giống như là bị người nào đẩy một chút một dạng, gạt mở phía trước âm ảnh, bước nhanh chạy như bay. Một chút âm ảnh túi đầu không hiểu nhìn hướng vũ khí của mình, chẳng biết tại sao, bọn hắn cảm giác lần này cộng đồng công kích tựa hồ chỉ thành công một cái. Bất quá cho dù thế nào nghi hoặc, bọn hắn cũng vẫn là đuổi theo, chỉ cần chế phục lại gia hỏa này, bọn hắn bắt lấy thánh nữ kế hoạch liền lại không có trở ngại. Có cái âm ảnh muốn trực tiếp xông vào thôn, nhưng Sở Ti vở đột nhiên xoay người lại, tùy ý hơi vung tay, một cái mang theo tuyến móc liền rơi xuống trên đầu của hắn. Còn không có phản ứng lại, thân thể của hắn liền đột nhiên bay lên, trong chớp mắt đi tới Sở Ti vở trước mặt. Mà chờ đợi hắn thì là Sở Ti vở đã giơ lên kim cương kiếm, trên thân kiếm bạch quang ba đoạn tăng gọn, sau đó thẳng đứng đánh xuống. Chí Thánh Trảm. A. Cái này âm ảnh đón đầu ăn đầy tổn thương, kêu thảm một tiếng liền hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ có cái gì rơi xuống vật bị hút vào Sở Ti vở ba lô, nhưng hắn cũng không có thời gian xem xét, công kích xong lập tức quay người tiếp tục vừa chạy vừa nhảy. Còn lại rơi vào Chí Thánh Trảm phạm vi công kích bên trong âm ảnh cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, trên thân âm ảnh rơi không ít, lộ ra bên trong trắng xám mà đỏ quán thân thể. Đáng ghét, thánh quang, lại là thánh thập tự giáo hội đồ vật. Bọn hắn kêu thảm giơ chân, dấu ở bóng tối bên dưới con mắt đỏ bừng, nhao nhao nhìn chằm chằm Sở Ti vở bóng lưng. Đột nhiên, Sở Ti vở dừng ở một cái hố bên cạnh, quay người chờ đợi bọn hắn. Cái kia hố bị tảng đá vây quanh, cùng xung quanh đất mặt đất có rõ ràng khác nhau, không nghĩ chú ý tới cũng khó khăn. Là muốn để bọn hắn rơi trong hố sao? Thật sự là quá ngây thơ, thế mà không biết cạm bẫy cần ngụy trang một chút, quả nhiên là cái ngu xuẩn á. Một cái âm ảnh cười lạnh một tiếng, nhảy lên thật cao, muốn đem Sở Ti vở trực tiếp bổ nào. Nhưng ngay tại đao quang của hắn sắp chạm đến Sở Ti vở lúc, một khối đá bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Hắn tại trên không không cách nào trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đâm đầu vào đi, kêu thảm một tiếng rơi xuống hố sâu, bị Sở Ti vở cấp tốc che lên lỗ hổng. Trước mắt của hắn lập tức đen kịt một màu. Làm xong những thứ này, Sở Ti vở chạy đến một cái khác cạm bẫy bên cạnh, nâng thuẫn chờ đợi bọn hắn tới gần. Chạy nhanh nhất âm ảnh bọn tới Sở Ti vở bên người, muốn vòng qua tấm thuẫn tiến hành công kích. Nhưng Sở Ti vở bỗng nhiên đối với âm ảnh dưới chân huy kiếm, trên mặt đất bỗng nhiên liền xuất hiện một cái hố. Âm ảnh một chân đạp hụt, trung điệp đập tại hố bên dưới, còn không có phản ứng lại, liền bị Sở Ti vở chiếu đầu một kiếm, đào tại bờ hố tay bởi vì cự lực mà thoát ly. Sau đó Sở Ti vở đóng lại cửa sập, hướng về kế tiếp cạm bẫy chạy đi. Sở Ti vở ý nghĩ rất đơn giản. Từ hắn có ý thức đến nay, hắn trải qua không ít chiến đấu, trong đó có người có quái vật, thậm chí còn có thần minh. Nhưng cùng nắm giữ cực mạnh ai lại đặc biệt linh hoạt hình người địch nhân còn là lần thứ nhất chiến đấu. Cũng may hắn có không ít đỡ vờ đỡ kinh nghiệm, đem những địch nhân kia tưởng tượng thành cái khác Sở Ti vở về sau, hắn liền có ứng đối chi pháp. Hơn nữa rất hiển nhiên, những thứ này Sở Ti vở cũng không có từng trải qua hắn sử dụng cạm bẫy, cho dù bọn họ đơn giản đến không hợp thói thường. Mấy cái hố cạm bẫy liên tiếp có hiệu lực, mỗi khi có âm ảnh không muốn đuổi theo đi xuống, hắn liền dùng cần câu đem đối phương câu tới. Cho dù có chút âm ảnh sẽ dùng công kích từ xa, rơi vào trên người hắn hoặc là bị tấm thuẫn ngăn lại, hoặc là căn bản là không có nhiều tổn thương, giáp ra ma lực mà kháng sinh hiệu. Có chút cái hố bên trong âm ảnh chịu không được lựa chọn tự bạo, nhưng cũng chỉ là nổ tung một chút đất, Sở Ti vở để đá cội một khối đều không có bị phá hư. Đợi đến âm ảnh số lượng không nhiều về sau, Sở Ti vở nhất chuyển thế công, bắt đầu cùng âm ảnh đối kháng chính diện. Hắn đem thánh quang chuyển đến thanh vật phẩm, liên tiếp mấy cái chí thánh trạm rơi xuống, thế mà liền để một đoàn âm ảnh mất đi sức chiến đấu. Còn lại cũng bị hắn rất nhanh giải quyết, không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Chương 26, cải quái khối lập phương. Chương 26, cải quái khối lập phương. Hồn trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem phía ngoài hết thảy. Hắn mặc dù không đối lên qua những cái kia âm ảnh, quan sát bên trong không cảm thấy bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, nhưng hiển nhiên, hai cái thủ thể kỵ sĩ chính là bị bọn hắn ngăn lại. Vậy liền chứng minh bọn hắn thực lực coi như cương đại, có thể tại Sở Ti vở trong tay lại giống như là tiểu nữ hài bị hỏng đại thúc cướp đi cục đường một dạng, không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn có chú ý tới tại âm ảnh trải qua lúc, trên thân thỉnh thoảng sẽ rơi xuống mực nước sền sệt dịch dọn, khắp xung quanh thực vật sẽ rất nhanh khô héo. Cảm giác giống như là cái gì hấp thu sinh mệnh lực năng lực, bất quá Sở Ti vở y nguyên không bị ảnh hưởng, dựa vào một chút cạm bẫy liền đem bọn hắn đùa bỡn xoay quanh. Nói thật hồn cảm thấy cái này không trách âm ảnh nhóm ngốc hoặc là cái gì, cho dù nếu đổi lại là hắn, nên chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng sẽ một cái không rơi, nào có người thao túng đất đá thời điểm không cần thi pháp không cần ma lực. Cái này quá không hợp lẽ thường. Nội tâm mặc dù dạng này nổ nước bọn, nhưng nhìn thấy Sở Ti vợ chiến thắng âm ảnh nhóm, hắn vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu nhìn hướng Phở Enda, phát hiện vị này thánh nữ trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, thế là nghiêm túc nhẹ gật đầu, kết thúc. Phở Enda thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại phai nhạt xuống. Nàng đang lo lắng hạn gì cả bọn hắn, cũng ý thức được nếu như không phải chính mình bỗng nhiên lựa chọn quay đầu, sự tình căn bản sẽ không phát triển đến loại này tình trạng. Nàng nghe được hồn nghiêm túc hướng nàng hỏi thăm, liền đem tự mình biết chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh nói ra. Nghe được là thánh thập tự dạy lao đối đầu người thừa kế, hơn nữa có gì có thể nghi kế hoạch lúc, hồn lập tức nghĩ đến không ít, lập tức cảm thấy đau cả đầu. Không cần à, rõ ràng quốc gia này đang đứng ở hòa bình kiến thiết, phát triển không ngừng giai đoạn, hắn lại bởi vì hai cái giáo hội nhắc lên chiến tranh mà lưu ly không nơi yên sống gì đó, loại sự tình này không cần à. Sở Ti vừa quét dọn một lần chiến trường. Địch nhân lần này cũng không có cho kinh nghiệm bóng, thế nhưng có rơi xuống vật, mặc dù không nhiều. Ác ý mảnh vỡ nhìn bảng công thức có thể cùng khối lập phương hợp thành là đối ứng ác ý khối. Lúc đầu hắn còn không phải rất để ý, nhưng tiếp tục xem tiếp lúc, hắn lại hơi kinh ngạc. Tại giữa ác ý khối nhưng có thể cải quái, vẫn là nguyên bản quái vật, thậm chí liền cá dê heo ngựa loại này trung lập sinh vật đều có thể quét. Nguyên lai thế giới này cải quái phương pháp ở chỗ này sao? Hắn lúc đầu còn tưởng rằng nhất định phải tìm tới lồng sinh quái mới có thể đại lượng cải quái, không nghĩ tới thế mà đổi thành loại này phương pháp. Lại nói thôn dân sinh không được thôn nhỏ dân có thể hay không cũng là bởi vì thiếu ác ý khối. Hắn kiểm tra một chút, phát hiện có thể tạo ra sinh vật bên trong không bao gồm thôn dân, hơi có chút thất vọng. Sau đó hắn nghĩ tới máy sinh sát, đem âm ảnh trọng yếu đẳng cấp kéo đến cao nhất. Ác ý mảnh vỡ tỷ lệ rất không hề cao, hắn cái này sóng giải quyết mười mấy cái âm ảnh, lại chỉ rơi 4 cái, chỉ có thể miễn cưỡng hợp đi ra một cái ác ý đá của khối. Cái này khối lập phương cùng đá cội sẽ không xếp, cũng không cần lo lắng nuốt lấy. Cái hố bên trong còn có một cái không có tự bạo cũng không có chết âm ảnh, nhưng hắn không cảm thấy có thể tuôn ra tới 4 cái mảnh vỡ, dứt khoát trước giữ lại. Thuận tiện thử xem tại giữa máy sinh sát không thể thay thế cương thi tới đe dọa thôn dân. Hắn cũng kiểm tra qua, cái này âm ảnh giống như là kẻ cướp bóc một dạng, chỉ biết là chiến đấu thoải mái, căn bản mở không ra thanh giao dịch. Hắn tại nguyên chỗ đi cái phòng nhỏ, che kín ánh mặt trời, ở giữa nhất để lên áp ý khối, sau đó tại 24 cách bên ngoài kiên nhận chờ đợi. Quá trình này để cho hắn nghĩ đến không đảo sinh tồn, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cả hai là trở cùng. Khác nhau chính là không đảo sinh tồn bởi vì cày quái khối lập phương ít, cày quái lượng sẽ tương đối lớn. Nhưng hắn để áp ý khối lại thật lâu mới có thể quét đi ra một cái quái, là một cái tiểu bạch. Cùng trong tay hắn cốt chim, kiếm kim cương một dạng. Tiểu Bạch cũng là nguyên bản loại kia ít xeo phong cách, toàn thân ảm đạm, chỉnh thể bộ xương để người không nhịn được suy nghĩ còn sống bộ dáng, theo thân thể di động lại không ngừng phát ra răng rắc âm thanh. Nó rất nhanh khóa chặt Sở Ti Vở, một bên lui lại một bên kéo cung bắn tên. Đông, xin lỗi, tối nay không được. Mặc dù bởi vì nhìn quen trên thế giới này rườm rà vô cùng mô hình hóa, nhìn thấy Tiểu Bạch lúc trong lòng dâng lên hoài niệm cảm giác, nhưng Sở Ti Vở vẫn là mấy kiếm kết nó. Sau đó hủy đi cày quái phòng nhỏ, hắn không nhịn được rơi vào suy tư. Cùng hắn nói là chỉ có tại cái này khối lập phương bên trên có thể đổi mới quái vật, chẳng bằng nói là địa phương khác đổi mới sẽ bị lập tức thanh trừ hết. Cho nên cày quái hiệu suất mới sẽ như hắn nhìn như vậy chậm chạp. Bất quá tốt xấu cũng đo ra áp ý khối hiệu quả, chỉ cần phù hợp nguyên bản sinh vật tạo ra yêu cầu, liền có thể có sinh vật ở phía trên đổi mới. Hơn nữa cái này cũng không trở ngại máy sinh sát vốn là muốn hạn chế đổi mới địa điểm, chỉ có sinh vật tháp mới cần đại lượng cày quái khối lập phương. Hắn lo lắng duy nhất chính là chỉ có một cái áp ý khối, không biết trong thế giới này có đủ hay không thiết khôi lỗi đổi mới. Nguyên bản quy tắc ngược lại là chỉ cần một khối, nhưng không xác định bên này làm không có làm sửa đổi. Sở Ti vừa một bên gặm phong lan thịt, một bên trong đầu xây cất máy sinh sát hình mẫu, tự hỏi cần bao nhiêu tài liệu. Án gì cả vương lòng ra cắn âm ảnh nhất hầu răng, muốn xem đối phương ngã xuống, ánh mắt lại làm sao cũng tập hợp không dậy nổi cháy xém. Hắn bốn phía nhìn xung quanh, phát hiện nơi này còn có thể đứng cũng chỉ còn lại chính hắn. Kết thúc rồi à? Trong đầu của hắn lóe lên ý nghĩ này, cảm giác mệt mỏi lập tức điên cuồng từ toàn thân bên trong tuôn ra, để cho hắn bành nằm trên đất. Hắn muốn một lần nữa đứng lên, nhưng cánh tay trái đã mất đi cảm giác. Cánh tay phải cũng không có chút nào khí lực, phía trên hiện đầy vết thương cùng với mất đi sức sống làn da. Cắn chặt hàm răng, hắn dùng đỉnh đầu mặt đất, run run rẩy rẩy địa chi chống lên thân thể, thở hổn hển đối với trước mắt không khí sững sờ. Bởi vì phân biệt không ra thời gian, hắn không biết mình sửng sốt bao lâu, nhưng hắn ánh mắt tóm lại rõ ràng, đầu cũng thoáng tỉnh táo điểm. Hắn nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, nhớ lại cái kia mang theo thánh nữ rời đi bóng lưng. Đúng, thánh nữ còn tốt chứ? Hắn đứng lên, bốn phía quét mắt, tại trong đống xác chết phát hiện bà đổ thân ảnh. Hắn bị tầng tầng thi thể đè ở dưới thân, những thứ này không kịp tự bạo ra hỏa đã rút đi trên thân quỷ dị âm ảnh, lộ ra ảm đạm thân thể. Mảnh mai dị thường, khuôn mặt vặn mẹo, nếu như là nhát gan người, đoán chừng cũng sẽ không cảm thấy đây là người a. Bà đồ, hắn cũng phải đem bà đồ cứu trở về. Hắn gì cả loạn trà loạn choạng mà đi tới, tay phải lôi kéo bà đồ cánh tay, cưỡng ép đem hắn nâng ở trên lưng. Hắn không biết bà đồ còn sống hay không, hắn thậm chí không có cân nhắc đến cái này, suy nghĩ của hắn chỉ trệ đến khó mà diễn tả bằng lời tình trạng. Đi vài bước hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bốn phía tìm kiếm. Tìm tới chính mình bội kiếm. Sau đó hắn có bạ đồ, một bước một cái dấu chân máu, chậm rãi hướng phía trước lắc. Hắn muốn hồi giáo hội cầu viện, nhưng hắn nhận sai phương hướng, hoặc là bản năng muốn tìm được mang đi thánh nữ người. Tóm lại, hắn hướng đi ngược lại con đường, hướng về Nguyện Hoa thôn đi. Chương 27, ta đi chỗ nào tìm làm thánh thủy nước ma lực a? Chương 27, ta đi chỗ nào tìm làm thánh thủy nước ma lực a? Phở Én đã hít sâu một hơi, đi ra khỏi phòng, muốn tìm Sở Ti vợ hỗ trợ. Đi ngang qua hồn thời điểm, nàng vô ý thức theo gấp dấu ở trong túi thối sáng thánh tinh. Đó là một cái thập tự tinh hình dạng đá quý, nhìn qua là màu trắng tinh, nhưng cẩn thận kiểm tra liền sẽ phát hiện nó nội bộ chạy xuôi một chút lóe sáng điểm sáng, giống như là lưu động tinh hà. Nàng không hề chuẩn bị để cho hồn biết thứ này tồn tại, bởi vì thối sáng thánh tinh tại thánh thập tự giáo hội bên trong thuộc về đẳng cấp cao nhất bảo vật, là thánh thần trực tiếp ban cho chúng sinh lực lượng trọng yếu tiêu chí, cũng ẩn chứa không có gì sánh kịp thánh quang. Cho dù là cả nước phạm vi bên trong giáo hội, trên mặt nổi cộng lại cũng chỉ cất chứa không đến 10 cái, tất cả đều bị dùng tại chỗ mấu chốt, hoặc là giữ gìn cỡ lớn pháp trận hệ tâm, hoặc là sung làm ẩn tàng nguồn năng lượng, thời khắc chuẩn bị tại cỡ lớn trong thai nạn cứu vãn chúng sinh. Nàng tại tiến vào giáo hội sau gần như mỗi ngày đều muốn bị giải thích một lần thánh thần cố sự, cũng mỗi ngày đều muốn bị cường điệu một phen tối sáng thánh tinh tầm quan trọng. Cho nên khi nhìn đến nó lúc nàng vô ý thức liền giấu đi, chờ phản ứng lại thời điểm Sở Ti vợ đã rời khỏi phòng. Những cái kia đá quý màu xanh lục nàng không có đi đụng, chỉ là đơn thuần chồng chất tại bên tường. Ở trên người nàng, Sở Ti vợ đem thối sán thánh tinh giao cho nàng đã là hào phóng đến cử động điên cuồng, nàng làm sao có thể lại tham lam nhận lấy những thứ này đá quý đâu. Nàng bốn phía tìm kiếm lấy Sở Ti vợ thân ảnh. Muốn cứu án gì cả lời nói, chỉ bằng vào chính nàng lực lượng khẳng định không đủ. Cùng đại chúng mong đợi khác biệt, nàng cái này thánh nữ cũng không có loại kia lực lượng cường đại, thậm chí liền con đường siêu phàm đều vừa mới mở ra không bao lâu. Hướng phụ cận giáo hội cầu viện nàng lại cảm thấy quá chậm trễ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dựa vào Sở Ti vợ. Nhưng để cho nàng thất vọng là, nàng cũng không có nhìn thấy cái kia quen thuộc khối lập phương người. Bên ngoài chỉ có lồi lõm mặt đất cùng với màu tái nhợt quỷ dị thi thể, bên cạnh còn có một đạo cao vút trong mây cột đá nghiêng cắm mặt đất, nhìn phương kia ngay ngắn đang bộ dạng, hẳn là Sở Ti vợ mất tích. Ngươi muốn làm gì? Hồn đi theo ra ngoài. Ta nghĩ đi cứu án gì cả bọn hắn, thế nhưng ta tìm không được Sở Ti vợ. Thơ hẹn đã ánh mắt thảm đạm. Hồn gãi đầu một cái, hắn thấy Sở Ti vợ hành tung lơ lửng không cố định, tìm không được đúng là bình thường. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, trực tiếp hướng giáo hội cầu viện a, ta tới giúp ngươi. Những cái kia âm ảnh không biết còn có thể hay không tiếp tục phái người tới, nếu để cho Phở En đã chạy đi cầu viện, có khả năng nửa đường liền bị bắt lấy. Cùng so sánh, giấu ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi sẽ là cái lựa chọn tốt hơn. Dù sao nơi này có Sở Ti vợ, có thể cam đoan an toàn của nàng. Hồn tiếp tục nói, thành trấn bên trên có thể thuê đến ngựa, đừng nhìn ta vóc người thấp, ta cũng là cái cưỡi ngựa tay già đời, rất nhanh liền có thể chạy tới giáo hội. Hắn muốn hỗ trợ một nguyên nhân khác, là hắn chuẩn bị đi nội thành tìm bằng hữu của mình, nghĩ biện pháp từ đối phương trong tay làm tới kim cương. Càng là hiểu rõ Sở Ti vợ, hắn đối nó càng là hiếu kỳ, thỏi sắt gen đúc bí mật đã để hắn vò đầu bứt tai, không nhanh chút giải quyết hắn luôn cảm giác mình sẽ rơi xuống tâm bệnh. Phở En đã tâm tình rất thất lạc, nàng cảm thấy cái này khiến tự nhìn giống như là cái sẽ chỉ cản trở ra hỏa. Nhưng nàng vẫn đồng ý hồn kế hoạch, ủ rũ túi đầu lại trở về Sở Ti vợ gian phòng. Nàng ánh mắt cùng sói đầu đàn đối mặt, không nhịn được tiến lên ôm lấy. Sói đầu đàn còn nhớ rõ lúc trước Sở Ti vợ ý nghĩ, cho nên đối với nàng cũng không có quá nhiều kháng cự, an tĩnh tiếp thu. Sau đó Phở En đã nằm ở trên giường, nhìn xem đầu giường chói bút bê phai màu, trong đầu không có tồn tại toát ra cái suy nghĩ, Sở Ti vợ nguyên lai ưa thích như thế nữ hải tử tức giận đồ chơi sao? Sắc trời tiến gần hoàng hôn, An Dị cả kéo lấy rách mướp thân thể, từng bước một rời đến Nguyệt Hoa thôn bên cạnh. Hắn nhìn thấy cái kia tại một đống khối lập phương tảng đá bên cạnh suy nghĩ Sở Ti vợ, cùng với bên cạnh ngồi xổm sói đầu đàn, lúc đầu ảm đạm con mắt dần dần phát sáng lên. Nguyên lai đã đến thôn bên cạnh sao? Hắn nhớ không rõ trên đường phát sinh cái gì, cũng không biết có hay không đụng phải người. Thân thể của hắn gần như chỉ bằng một đạo ý chí đang kiên trì, phảng phất linh hồn chỉ là hấp hối. Sử, hốt vu. Âm thanh từ cổ họng của hắn bên trong gạt ra, giống như là chuột chui qua cũ nát ống bể, nôn câm dẻo cất chết, khó nghe. Hắn dắt lấy bạ đổ cánh tay, máy móc cất bước, một chút xíu hướng phía trước đi đến. Phở En đã nghe được động tĩnh, mặc dù đổi giọng, nhưng nàng vẫn nhận ra giọng nói của Ản Dị Cả. Nàng lao ra cửa phòng, ngạc nhiên phát hiện Ản Dị Cả thế mà chính mình sống tìm tới. Nhưng nàng sắc mặt rất nhanh liền trở nên hoảng sợ. Ản Dị Cả tại cùng nàng đối mặt về sau, đột nhiên toàn thân buông lỏng, trong mắt chấp niệm tiêu tán, cái kia đau khổ chống đỡ thân thể cũng lập tức sủi lơ, bành đập ngã trên mặt đất. Nàng lúc này mới ý thức được Ản Dị Cả cùng bạ đổ trên thân đều là vết thương. Sở Ti vừa gặp Phở En đã bỗng nhiên bật ra, tạm dừng máy sinh sắt xây dựng, quay đầu nhìn thấy hai cái ngã xuống đất thôn dân. Thế mà còn sống. Sở Ti vừa hơi kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng đó chính là một tràng phát động thức kịch bản, hai cái thủ thể kỵ sĩ chính là kịch bản bên trong pháo hôi. Không nghĩ tới thế mà đoán sai. Ai, quả nhiên vẫn là không thích kịch bản a, vòng vo giống như là ruột đồng dạng. Thủ thể kỵ sĩ với hắn mà nói còn hữu dụng, hồi đoái thánh quang có thể dùng để phóng thích trí thánh trạng, là trước mắt hắn sức chiến đấu để thằng rõ ràng nhất phương thức. Hơn nữa lúc trước có chút âm ảnh bị trí thánh trạng bổ một đao liền không có, hiển nhiên tồn tại đặc công, nếu như tương lai có cơ hội quét âm ảnh, cái này sẽ là cái rất thuận tiện thủ đoạn. Cảm giác được hắn ý nghĩ sói đầu đàn vượt qua Phở En đã, đem Ản Dị Cả hai người ngậm vào Sở Ti vợ trong phòng nhỏ. Phở En đã sửng sốt một chút sau liền bọt vào thôn, lớn tiếng hô hoán bác sĩ. Phòng nhỏ cửa cùng một bộ phận tường đã bị dỡ xuống, bởi vì Sở Ti vừa phát hiện sói đầu đàn tựa hồ rất ưa thích ghé vào bên giường của hắn, dứt khoát cho nó lưu lại cái cửa. Sở Ti vừa đuổi theo sói đầu đàn bộ pháp, thấy nó đem bọn hắn đặt ở trên mặt đất về sau, muốn kiểm tra một chút thanh giao dịch, lại phát hiện không mở được. Có lẽ là vì hôn mê nguyên nhân. Có thể lúc trước ngủ Alina rõ ràng có thể mở ra a, hắn nhìn xem hai người trầm tư một chút, cho ra cái kết luận, quả nhiên vẫn là chết á lão Tom đội và ôm công cụ chạy tới, cho dù làm nhiều năm như vậy bác sĩ, nhìn thấy hai người tình trạng cơ thể, y nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Trên người bọn họ khôi giáp toàn bộ đều rách rưới, bị không biết thứ gì ăn mòn ra vô số cái lô rách. Trải rộng vết thương, thiếp thân quần áo từ lâu cùng vết thương dính trùng một chỗ. Toàn thân cơ hồ là bị huyết tẩy qua một lần, máu lại khô cạn tại bên ngoài thân, cái này khiến bọn hắn bộ dạng đặc biệt dữ tợn. Nếu như không phải còn có hô hấp, hắn đều muốn cho là bọn họ chết đi. Lao Tom có chút luống cuống, nhưng vẫn là dựa theo học qua tri thức đối với vết thương tiến hành đơn giản xử lý. Hắn chỉ là cái thôn nhỏ bên trong tiểu bác sĩ, nhiều lắm là sẽ khâu lại vết thương nhìn xem cả cúm. Để cho hắn đối với hai vị kỵ sĩ tiến hành cấp cứu, vẫn còn có chút quá làm khó người. Có thể cứu sao? Thơ hẹn đã khẩn trương nói. Cái này, Lao Tom có chút khó khăn. Trường hợp này, lấy ta bản lĩnh khẳng định xử lý không được nữa, chỉ có thể dựa vào điều trị dược tề hoặc là thánh thủy, hay là cỡ lớn điều trị ma pháp. Hắn nhìn hướng Thơ hẹn đã, ý tứ rất rõ ràng, ngài là thánh nữ, xoa điểm thánh thủy có lẽ còn là rất nhẹ nhàng à. Thơ hẹn đã cũng ý thức được chuyện này, nhưng rất nhanh nhào gấp lông mày, có thể, chế tạo thánh thủy cần tinh thể ma lực chế tạo nước ma lực làm cơ sở, trong thôn có sao? Lao Tom lắc đầu. Thơ hẹn đã thất lạc vô cùng, vậy ta có thể tới chỗ nào làm tới nước ma lực đâu? Ung 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 ung. Giống như chất lỏng rót đầy bình nước âm thanh vang lên, hai người đồng thời nhìn sang, phát hiện nguồn âm thanh đến từ góc tường bình sứ. Thơ hẹn đã nhớ tới nó vốn là khép kín, nhưng giờ phút này lại bị vén lên cái nắp, nội bộ chất lỏng không ngừng dâng lên bao hàm ma lực màu tím sương mù. Nước ma lực. Chương 28, thánh thủy dây chuyển sản xuất chương 28, thánh thủy dây chuyển sản xuất đây là. Lao Tom nghi hoặc lên tiếng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sẽ bốc khói nước. Không phải là cái gì độc dược đi. Thơ hẹn đã thì là ngắn ngủi ngây người về sau, đột nhiên kinh hỉ kêu ra tiếng, nước ma lực. Mà lại là độ tinh khiết siêu cao nước ma lực. Sở ti vợ trong nhà lại có loại này đồ tốt. Nàng không rõ ràng sở ti vợ là thế nào làm ra, nước ma lực mặc dù cũng không tính hiếm thấy đồ vật, nhưng chế tạo công nghệ cũng không đơn giản. Một bộ quá trình bên trong bao gồm mài phấn, điều phối, phủ ma các loại không ít tinh tế sống, hơn nữa độ tinh khiết càng cao nước ma lực quá trình càng rườm rà, điều phối quá trình bên trong yêu cầu cũng càng cao. Trước mắt bình này bên trong ma lực đều đầy đến tràn ra tới còn có thể ổn định tồn tại, là nàng gặp qua chất lượng cao nhất. Có hay không cái bình? Lao Tom minh bạch nàng ý tứ, liền vội vàng gật đầu, có, ta cái này liền đi lấy. Hắn vội vã trở về thôn, tìm các thôn dân yêu cầu một ít hình dạng khác nhau cái bình, còn có không ít uống nước chén, một mạch toàn bộ đều ôm lấy. Thơ hẹn đã tiếp nhận một cái, lòng tràn đầy mong đợi nhìn về phía Sở Ti Bờ. Chính nàng cũng không có chú ý đến, bởi vì muốn cầu cảnh hắn, nàng vô ý thức lộ ra như là đang định nọt biểu lộ. Sở Ti Bờ cũng sớm chú ý tới nước ma lực đã sản xuất thành công, đang tại GEI bên trong lục soát nó bảng công thức, cũng không có nhìn thấy nàng biểu lộ. Bất quá coi như nhìn thấy hắn cũng sẽ không để ý, hắn thấy những thôn dân này động tác cùng biểu lộ một mực rất phong phú, cũng không có cái gì đặc biệt. Thơ hẹn đã gặp hắn không giống phản đối bộ dáng, thế là nắm lấy bình sứ, muốn đổ ra một chút. Nhưng cái kia bình sứ tại trên mặt đất không nhúc nhích tí nào, rõ ràng không tính đặc biệt lớn, lại phảng phất có nặng ngàn cân đồng dạng. Coi như lão Tom hỗ trợ cũng nhấc lên bất động, muốn đem cái bình ấn vào bình sứ đi rót, cũng cảm giác cái kia chất lỏng giống như là không tồn tại một dạng, không lấy ra một điểm. Cái này khiến Thơ hẹn đã một mặt mờ mịt, thậm chí tưởng rằng chính mình con mắt xảy ra vấn đề, bối rối xoa con mắt của mình. Sở Ti vừa đóng lại GEI, dùng thùng đem nước ma lực giả vờ, suy nghĩ một chút, tại bên tường trên mặt đất móc xuống một cái khối lập phương, đem nước ma lực đổ đi vào. Cái này khiến Sở Ẹn đã không nhịn được trợn to mắt, nàng không hiểu vì cái gì Sở Ti vừa sẽ lựa chọn đem nước ma lực đổ đi. Bất quá làm nàng nhìn thấy trong vũng nước bộ dạng lúc, phát hiện nước ma lực cũng không có xông vào dưới mặt đất, ngược lại một tơ một hào đều không có giảm bớt, giống như là phía dưới có cái gì cách tầng đồng dạng. Nhưng phía dưới không phải thổ sao? Hơn nữa cũng không giống có bị đất ô nhiễm bộ dáng, ý nguyên trong suốt thấy đấy. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng nghĩ đến đây là Sở Ti vừa làm ra chuyện, nàng lại rất nhanh tiếp thu. Sở Ti vừa nhìn thấy Lao Tom để dưới đất cái bình, lấy ra xem xét, mặc dù không phải nguyên bản bình thủy tinh, nhưng cũng có thể bình thay. Cái này liền rất không tệ, hắn đem ba lô cầm đấy, một bình toàn bộ đều rót trở thành nước ma lực bình. Đây chính là chế tạo ma lực dược tề hạch tâm tài liệu, cùng nguyên bản sản xuất thuốc nước dùng thuốc nước thô sơ đồng dạng. Nhưng một loạt ma lực dược tề không chỉ cần phải nhiều loại tài liệu, có còn cần chuyên dụng máy móc hoặc là vẽ pháp trận. Mà pháp trận thì là lấy bảo tàng hình thức tồn tại ở một ít kiến trúc bên trong, cần thu thập trang sách, bỏ vào chế tạo sách ma pháp bên trong mới được. Hắn hiện tại khẳng định không có cách nào tiếp tục, chỉ có thể đem nước ma lực bình trước tạm thời cất đi. Không đúng, mạch suy nghĩ bị lúc trước kinh nghiệm gò bó, thế giới này thôn dân tính năng động chủ quan mạnh như vậy, hắn có thể hay không mượn dùng bọn hắn tay đâu. Nghĩ đến đây, hắn hướng về Phở En đã ném ra cái bình nước. Phở En đã vô ý thức đưa tay tiếp nhận, cái kia bằng phẳng vật thể bị nàng bắt lấy về sau, lập tức biến thành một cái hoàn chỉnh cái bình. Nàng hướng bên trong nhìn, bên trong chứa chính là nước ma lực. Phở En đã thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng đem cái bình tại trước mặt cất kỹ, sau đó hai tay nâng ở ngực, nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện. Thánh quang sau lưng nàng phun trào, mặc dù con đường siêu phàm đi không bao xa, nhưng dù sao cũng là được tuyển chọn đảm nhiệm thánh nữ người. Nàng cùng thánh quang thân hòa độ vô cùng cao, tiến hành cầu nguyện lúc kêu gọi ra thánh quang chất lượng cũng viễn siêu người khác, rất nhanh liền đối diện phía trước nước ma lực tiến hành phụ ma. Nồng độ cao nước ma lực tăng thêm thánh nữ phụ ma, Phở Én đã ngạc nhiên phát hiện, bình này thánh thủy chất lượng so với đại đa số giáo hội bên trong thu xếp muốn cao hơn không ít. Có thể chỉ có Vương Đô đại giáo đường bên trong từ các vị giáo chủ cộng đồng chế tạo thánh thủy mới có thể miễn cưỡng ép qua một đầu. Nàng cẩn thận đem nửa bình thánh thủy rót vào án gì cả trong miệng, một nửa khác thì để cho lão Tom vẩy vào các nơi trên vết thương. Nàng thể lực rất thấp, chế tạo một bình liền để cho nàng có chút giá rời, nhưng bên cạnh bã đồ cũng gấp cần điều trị, cho nên nàng mắt ba ba nhìn hướng về phía Sở Ti Vở. Có thể hay không lại cho ta một bình? Nàng mở miệng hỏi, ngữ khí giống như là đòi hỏi kẹo que tiểu nữ hải. Sở Ti Vở thì là nhìn thấy toàn bộ hành trình, tự hỏi đạo lý trong đó. Có lẽ thánh nữ tại vào tình huống nào đó tương đương với bác sĩ, chỉ cần người xung quanh có thương thế, nàng liền sẽ chế tạo ma lực dược tề đi điều trị. Có cái mô tổ mục sư liền có loại này phẩm chất riêng. Tại Phở En đã cầu mấy lúc, bên cạnh quần quanh phủ văn cũng có chút nhìn quen mắt, Sở Ti Vở hình như ở đâu gặp qua. Hắn từ trong dương lật ra tinh thể ma lực, đối với mặt đất sử dụng, bắn ra một lựa chọn phù văn giao diện. Quả nhiên, chính là dùng để vẽ cỡ lớn pháp trận phù văn. Hắn chiếu theo ghi lại phù văn bộ dáng và trình tự, trong phòng còn sót lại trên đất chống sử dụng tinh thể ma lực, từng cái vẽ vào. Bọn họ tự động quấn thành hình cung, thuận tiện hắn phán đoán pháp trận lớn nhỏ, vẽ xuống cuối cùng một cái lúc, vừa vặn liệu thành một cái hoàn chỉnh viên. Bảng công thức bên trên biểu thị còn cần tế đàn, chính giữa dùng để thu xếp nước ma lực bình, bốn phía thì dùng để thu xếp khởi động dùng tinh thể ma lực. Bọn họ đều cần thạch anh chế tạo, mặc dù chủ thế giới cũng có tạo ra, nhưng hắn còn không có gặp phải. Không có tế đàn lời nói, liền mới vừa cần thôn dân đến sử dụng, cho nên Sở Ti Vở đem tất cả nước ma lực bình đều ném cho Phở En Đạ. Phở En Đạ trợn mắt nhìn xem Sở Ti Vở hời hợt liền vẽ ra một cái ma pháp trận. Nàng cũng không có gặp qua, nhưng từ trong cảm nhận được nồng hậu dày đặc thánh quang, lúc trước chỉ có từ giáo hoàng trên thân mới cảm nhận được qua cùng loại. Chẳng lẽ Sở Ti Vở đối với thánh quang cũng có cực sâu nghiên cứu? Hồn nói hắn có thể sử dụng trí thánh trạng, chẳng lẽ hắn nhưng thật ra là thánh thập tự giáo bản gia? Phở En Đạ nghĩ mãi mà không rõ, bất quá nàng đại khái đoán được Sở Ti Vở ý nghĩ, trong lòng có chút cảm động. Thế mà cân nhắc đến nàng thể lực không nhiều tình huống, gia hỏa này nguyên lai ôn nhu như vậy sao? Nàng truyền đến pháp trận bên cạnh, đem nước ma lực bình đặt ở trung ương, thấp giọng cầu nguyện. Lần này nàng cảm giác nhẹ nhõm không ít, rất nhanh làm tốt một bình thánh thủy, đối với bạ đồ cũng tiến hành điều trị. Hai người tình huống đều ổn định chút, tiếp xuống chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thánh quang tỉnh lại trong cơ thể của bọn họ lực lượng, một cách tự nhiên liền sẽ chữa trị thương thế. Nàng cảm kích nhìn hướng Sở Ti Vở, muốn thật tốt nói cái cảm ơn, cũng vì chuyện lúc trước nói một tiếng xin lỗi. Nhưng nàng phát hiện Sở Ti Vở phối hợp nhặt lên trên đất nước ma lực bình, sau đó cùng vừa rồi đồng dạng đem chúng nó ném cho chính mình. Nàng vô ý thức tiếp nhận, có chút sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh ý thức được cái gì. Phở En Đạ con mắt chậm rãi trợ to, nhìn về phía cái kia thánh quang ý nguyên nồng hậu dày đặc, không có tiêu tán rơi một chút phát trận, trong lòng dâng lên một ý nghĩ, Sở Ti Vở sẽ không phải là muốn để nàng đem những thứ này toàn bộ đều làm thành thánh thủy a. Không không không, hắn là cái ôn nhu gia hỏa, có lẽ sẽ không tàn nhẫn như vậy. Có lẽ không thể nào. Chương 29, hiệu chung với ngài. Chương 29, hiệu chung với ngài. Sở Ti Vở thỏa mãn thu hồi thánh thủy. Phở En Đạ người thôn dân này hắn hiện tại càng xem càng hài lòng. Nếu như không phải là bởi vì còn không có nghiên cứu triệt để cái kia danh bọc trị, hắn đều muốn cùng nguyên bản đồng dạng đem nàng nhốt tại trong nhà. Lại nói thôn dân động tác là thật phong phu à, ngươi nhìn nàng, giống như là thật sự mệt mỏi nằm xuống đồng dạng. Đáng yêu. Lật xem bảng công thức về sau, Sở Ti Vở phát hiện những thứ này thánh thủy tác dụng còn không nhỏ, là chế tạo thánh quang hệ liệt vũ khí cùng trang bị trọng yếu tài liệu. Không những như vậy, nó còn có thể dùng để chế cao cấp ma dược, công năng từ đuổi ma đến điều trị các loại cái gì cần có đều có. Đơn độc sử dụng cũng có thể dùng để bổ sung lượng máu, thêm 3 viên hồng tâm, tương đương với một cái nửa trong nháy mắt điều trị thuốc nước. Còn kèm theo một cái thánh quang che chở bờ UFF, nhận đến vong linh sinh vật tổn thương giảm bớt 2 điểm, an chán chế độ hạ xuống tốc độ cũng sẽ giảm xuống. Thậm chí còn có thể biến thành phun tung tóe loại hình, chính là phải bỏ vào dàn pha thuốc. Hắn không xác định thánh thủy không thể xếp là sử dụng thuốc nước có nguyên nhân vẫn là cái bình khác biệt nguyên nhân, nhưng tóm lại, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy ô bông không đủ dùng. Cũng không biết lúc nào có thể giải tỏa ba lô mô tổ. Hy vọng không muốn vào độ đi hết đều không có giải tỏa. Cũng hy vọng tồn tại mô tổ tiến độ, hắn phía trước còn phát động một cái mô tổ thành tựu được. Sở Ti Vở còn cần giấy sao chép hạ vẽ ma pháp trận, lấy được tên là Thánh Quang Xung Doanh Pháp Thuật. Cùng sách phụ ma hợp thành sau liền có thể biến thành một bản sách ma pháp, như thế hắn chỉ cần tiêu hao ma lực liền có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo thánh thủy. Bất quá hắn cũng không có trống không sách ma pháp, từ trong thôn vơ vét giấy cũng không đủ. Hắn mang lên lúc trước từ khóa lại trong dương cầm tới kim tệ, cưới lên sói đầu đàn chạy một chuyến tiểu trấn. Trên đường hắn bỗng nhiên muốn cho sói đầu đàn lấy cái danh tự, người chơi hình như rất ưa thích làm như vậy à, nghe bọn hắn tán gẫu nói, cái này sẽ để cho bọn hắn có nhà cảm giác. Sở Ti Vở không biết nhà cảm giác là cái gì, hắn rất muốn thể nghiệm thể nghiệm. Mặc dù không có mệnh danh bài, nhưng hắn vẫn là cho sói đầu đàn lấy cái danh tự, Thừa Phong. Lúc đầu muốn lấy Tỉm Tỉ Xưa, bởi vì người chơi thường xuyên cưỡi lên ngựa liền nói một câu Tỉm Tỉ Xưa chúng ta đi, Sở Ti Vở cho rằng đó là một cái rất tốt danh tự. Cũng không biết vì cái gì làm người chơi nói ra câu nói này về sau, người chơi khác sẽ dùng ngạnh lôi thời người già người sao hỏa loại hình giải thích hồi phục. Nhưng hắn sau khi suy tính, cảm thấy giống loài không xứng đôi, liền chọn lấy cái hắn cảm thấy tên không tệ. Thừa Phong cảm giác được hắn ý nghĩ, rất cao hứng bộ dáng, chạy nhanh ở giữa không nhịn được phát ra một tiếng thét dài, giống như là đang hoan hô chính mình có danh tự đồng dạng. Sau đó hắn liền bị tiểu trấn cảnh vệ cản lại. Hắn cảm thấy cái này rất bình thường, thôn dân nhìn thấy Phong Lang vốn là loại này phản ứng, cho nên hắn tại bên ngoài trấn bên dưới sói, chạy vào thị trấn. Hắn muốn thử một chút dùng thôn dân tiền tệ có thể hay không tiến hành thôn dân thức giao dịch. Hắn ngọc lục bảo không nhiều, mặc dù trong phòng nhặt được một đống, mặc dù số lượng vừa lúc là 48 cái, nhưng hắn nghĩ trao đổi đồ vật rất nhiều. Dùng để mua giấy lời nói, cảm giác cùng phía trước đổi tuyến đồng dạng rất thua thiệt. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn nghĩ tới các người chơi chợ giao dịch cảnh, trong lúc nhất thời có chút hoài niệm bọn hắn tranh chấp giá cả hình ảnh. Bằng không hắn hoàn toàn có thể gõ rơi đồ vật trực tiếp mang đi. Hắn đi vào một nhà thoạt nhìn như là tiệm tạp hóa gian phòng. Có lẽ là hắn tới số lần nhiều lên nguyên nhân, ở đây thanh danh của hắn giá trị có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ít nhất sẽ không bị thôn dân xa xa trốn tránh. Chủ tiệm nhìn thấy thân ảnh của hắn, trong lòng gọt đồn một chút, cẩn thận hỏi, ngài là muốn chút gì sao? Sở Ti vừa tra xét kim tệ bảng công thức, phương pháp sử dụng là đem kim tệ ném cho thôn dân liền sẽ đem thương phẩm ném ra. Nhưng lại không có thanh giao dịch, hắn không xác định làm như thế nào lựa chọn mình muốn thương phẩm. Hắn hướng về chủ tiệm ném ra một mai kim tệ, chồng mông lên lui lại, kiên nhẫn nhìn xem. Chủ tiệm bị cử động của hắn làm cho toàn thân nổi da gà, ngài là muốn mua gì? Hắn nhận ra cái kia lơ lửng xoay quanh đồ vật là kim tệ, cẩn thận lấy tới về sau, phát hiện phẩm chất còn rất cao, gần như không có mài mòn. Sở Ti vừa không nói lời nào, chỉ là một mực chờ đợi. Cái này khiến chủ tiệm ra đầu càng đã tê dần, thăm dò chỉ hướng một cái phù hợp một kim tệ vật giá trị, ngài là muốn cái này. Sở Ti vừa không nói. Cái này. Chủ tiệm muốn hỏng mất, từng cái thử nghiệm, đổi lấy đều chỉ có trầm mặc không nói. Cái này khiến hắn cảm thấy Sở Ti vừa có lẽ không phải muốn mua đồ vật, chỉ là đơn thuần muốn tra tấn hắn. Hắn muốn hướng cảnh vệ cầu viện, nhưng Sở Ti vừa liền ngăn tại cửa ra bảo, hắn hoàn toàn không có cơ hội đi ra. Những cái kia muốn mua đồ cũng không dám đi vào, liền thường xuyên cùng hắn liên hệ thương đội cũng hơi như mày, lùi đến mọi người sau lưng, đem chính mình giấu đi. Chủ tiệm chết lặng tái diễn, mãi đến từ dưới quầy lấy ra một sấp giấy thời điểm, Sở Ti vừa mới rốt cục có động tĩnh. Hắn vất tay trực tiếp đem lấy đi. Cái này khiến chủ tiệm hai mắt tỏa sáng, kích động đem tất cả giấy đều đem ra, để phòng vạn nhất, hắn đem cùng loại giấy da dê cùng cuộn giấy trắng cũng toàn bộ đều đặt ở trên quầy. Sở Ti vừa đem một sấp giấy lấy đi về sau, nhìn thấy còn lại đồ vật, hơi suy tư một chút, cũng thuận tay lấy đi. Bảng công thức biểu thị một mai kim tệ đổi đồng dạng vật phẩm, các người chơi thường nói mua bán giao dịch phải nói thành tín, hắn dứt khoát lại ném đi hai cái kim tệ đi ra. Sau đó hắn gạt mở đám người, cưỡi thừa phong bay trở về Nguyệt Hoa thôn. Chủ tiệm nhìn xem trên quầy lơ lửng kim tệ, trong lúc nhất thời lại có loại tay chân luôn cuống cảm giác. Nguyên lai Sở Ti vừa thật là muốn mua đồ vật sao? Hắn có phải hay không bởi vì không nói được lời nói mới chỉ có thể chờ ở bên cạnh, còn cực kỳ có lễ phép một mực cúc cung. Hơn nữa ba viên kim tệ đã viễn siêu hắn cho ra đồ vật giá trị, cũng không quay đầu lại liền đi, còn lại chính là cho hắn tiền và sao? Chính mình thế mà cho rằng Sở Ti vừa chỉ là tà ác nghĩ tra tấn chính mình, cái này, ta thật đáng ghét ta. Chủ tiệm nắm lấy kim tệ, trên mặt mang lên thống khổ mặt nạ. Sở Ti vừa trở lại thôn đã là trời tối, An Dị Cạ cũng đã tỉnh lại, đang ngơ ngác nhìn trên tường phát sáng bó đuốc. Bên cạnh Phở Én Đạt thì nằm ở trên giường của hắn, trong tay còn đang nắm đầu giường búp bê. Các thôn dân rời hai tấm giường đi vào, cái này khiến bốn nhỏ đúng dịp gian phòng càng lộ vẻ chen chúc, liền Sở Ti vừa vẽ pháp trận cũng bị đặt ở dưới giường. Sở Ti vừa có xây dựng thêm ý nghĩ, bất quá bây giờ không gấp. Hắn đem một sấp giấy phân chia, một cái cho 9 cái giấy, thu được 5 tổ nhiều, thời gian ngắn là đủ. Giấy da dê cùng quyển trục thì là phe ma pháp tài liệu, hắn tạm thời không dùng đến, bỏ vào trong giường. Sau đó hắn sao chép cửa ra vào tấm biển, thu hoạch được một tổ lời thể bình phàm về sau, liền muốn cùng Hàn Dĩ Cạ giao dịch. Hàn Dĩ Cạ bị lực lượng cuốn theo đứng dậy, lấy lại tinh thần, tại Sở Ti vừa trong tay nhìn thấy quen thuộc giấy. Hắn ý thức được cái gì, vội vàng dãy rủa nói, "Sở Ti vừa, tiên sinh, mời ngài đem cố lực lượng này dùng tại bạ đồ trên thân. Van xin ngài." Bạ đồ đến bây giờ đều không có tỉnh lại, thương thế cũng chỉ là bị thánh thủy duy trì được, nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp bộ dạng. Lao Tom cũng cảm khái qua bạ đồ đến bây giờ còn giữ lại một hơi hoàn toàn là kỳ tích, muốn sống nhất định phải dùng lực lượng mạnh hơn. Nhưng thánh thủy không có hiệu quả, hắn cùng Thở En Đạ cũng không có dư thừa thánh quang, điều trị pháp thuật cũng không dùng được. Duy nhất có thể mong đợi liền chỉ còn lại có Sở Ti vừa ban cho lợi thế năng lực. Bây giờ gặp Sở Ti vừa muốn đem những thứ này lợi thế dùng tại điều trị trên người mình, An Dị Cả tự nhiên là không tình nguyện, gấp đến độ hai mắt đỏ bừng. "Sở Ti vừa tiên sinh, van xin ngài, chỉ cần ngài cứu trở về bà đồ, ta nguyện tuyên thệ hướng ngài hiệu trung." Không biết là hắn lời nói đã động Sở Ti vừa, vẫn là nguyên nhân gì khác, Sở Ti vừa bừng hắn ra, nhìn hắn một hồi sau liền đi tới bà đồ bên người. An Dị Cả lảo đảo ngã ngồi xuống, vết thương dính rất phát đau, nhưng hắn cũng không hề để ý, ngược lại nhìn chằm chằm đứng dậy bà đồ tình huống. Gặp những cái kia tượng trưng cho lời thể trang giấy biến mất không thấy gì nữa, lực lượng quen thuộc tại bã đồ trong cơ thể tán phát ra về sau, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn quỳ một gối xuống tại trên giường, dùng duy nhất có cảm giác cánh tay phải đè lại vai trái, cúi đầu hành lễ, thần sắc chân thành tha thiết, "Cảm ơn ngài trợ giúp. Ta, thủ thệ kỵ sĩ Án Dĩ Cả Pekas, nguyện hướng ngài phát thệ, Án Dĩ Cả trở thành thủ thệ kỵ sĩ hoành thể là vĩnh viễn là quê quán cùng người thân mà chiến, mặc dù thân ở giáo hội, nhưng cùng hắn hướng Sở Ti vợ phát thệ hiệu chung không hề xung đột." Hắn đã vững tin Sở Ti vợ là một vị cao thượng vĩ đại và người thiện lương, đáng giá hắn làm như thế. Bất luận phát sinh cái gì, ta sẽ vĩnh viễn hướng ngài hiệu trung, không bao giờ làm bất luận cái gì có hại ngài lợi ích sự tình. Kiếm của ta sẽ vĩnh viễn chỉ hướng ngài kỳ vọng chỗ. Sở Ti vừa đại nhân.